Chương 1476, kích thích ngàn cơn sóng. Chương 1476, kích thích ngàn cơn sóng. Hơi nước xe tiến nhập Trường An thành, dọc theo Chu Tước đại đạo một mực tiến lên. Chu Tước đại đạo bên trên người càng nhiều, nghe được động tĩnh nao nao quay đầu nhìn về phía cái này bốc lên khói đặc kỳ quái xe. Không cần xuất sinh tới kéo động, còn bốc lên khói đặc, mọi người vừa nhìn liền biết, đây là hơi nước xe. Trước kia có thuyền hơi nước, bây giờ lại ngay cả hơi nước xe đều xuất hiện. Mau nhìn, hơi nước xe. Khoa kỹ viện vậy mà tạo ra được hơi nước xe. Không cần xuất sinh lôi kéo liền có thể chạy. Còn bốc lên khói đặc đâu? Chơi vui, chơi thật vui. Mọi người không chỉ là hiếu kỳ quan sát, còn có không ít người theo ở phía sau chơi đùa, dù sao hơi nước xa hành chạy nhanh cũng không nhanh, bọn hắn hoàn toàn có thể theo kịp. Hơi nước xe bị chú mục, đưa tới từng đợt sợ hãi thán phục, địch nhân kiệt bọn hắn cũng càng thêm hăng hái, lái hơi nước xe dọc theo Chu Tước đường phố tiếp tục đi tới. Bọn hắn dự định điều khiển hơi nước xe tiến vào hoàn thành, dạng này sẽ khiến càng lớn động tĩnh. Hơi nước xe động tĩnh vốn cũng không nhỏ, càng hướng hồ, đằng sau còn theo lớn như vậy một đám xem náo nhiệt người. Hơi nước xe đi ngang qua quan nha cấp tốc đưa tới đám quan chức chú ý, cũng nao nao đi ra xem náo nhiệt. So sánh, phổ thông máy tính, đám quan chức biết càng nhiều nội tình. Bọn hắn đại đô đi nghe qua phòng di ái dạy học, cho dù là không có đi nghe qua, cũng đúng khoa học có không cạn hiểu rõ. Liên quan tới khoa kỹ viện nghiên cứu khoa học hạng mục, bọn hắn cũng có hiểu biết. Cho nên, bọn hắn nhìn đến hơi nước xe thời điểm cảm thấy rất ngạc nhiên. Khoa kỹ viện nghiên cứu hạng mục không phải tại trên đường dây chạy xe lửa sao? Khoa kỹ viện làm sao chỉnh ra một cỗ tại lái trên đường hơi nước xe? Bọn hắn nhớ kỹ ban đầu ở dạy học thời điểm liền thảo luận qua vấn đề này, phòng di ái rõ ràng nói qua, tại lái trên đường hơi nước xe căn bản là không làm được, trên đường lực cản quá lớn, than đá thiêu đốt hiệu suất quá thấp. Làm sao? Hiện tại khoa kỹ viện lại nghiên cứu ra tại lái trên đường hơi nước xe. Ven đường đi ngang qua con nhà, tất cả quan viên đều nghe hỏi đi ra xem náo nhiệt, lớn như vậy động tĩnh cũng kinh động hoàng cung bên trong người. Có nội thị chạy vội tiến đến lưỡng nghi điện báo tin. Đang tại phê duyệt tấu chương Lý Trị nghe vậy đều bối rối, hơi nước lái xe vào Trường An thành. Làm sao hắn cái hoàng đế này lại không biết chút nào? Hắn cái hoàng đế này lại là cái cuối cùng biết, đây đối với sao? Đi, đi lầu canh, mang cho kính viết vọng. Lý Trị trực tiếp đem trên tay tấu chương ném vào trên mặt bàn, sau đó bước chân vội vàng hướng lầu canh đi đến. Nội thị mang tới kính viễn vọng, sau đó vội vã đi theo. Leo lên lầu canh, Lý Trị tiếp nhận kính viễn vọng hướng ngoài cung nhìn lại. Cũng không khó tìm, mặc dù hơi nước xe với tư cách mục tiêu không tính lớn, nhưng là hơi nước phía sau xe còn đi theo bên mông người, đây có thể rất dễ dàng tìm được. Lý Trị giơ kính viễn vọng cẩn thận quan sát, xác thực nhìn đến một chiếc xe bốc lên khói đặt phía trước vào, với lại phía trước cũng không có xúc sinh kéo xe. Đúng là hơi nước xe không thể nghi ngờ, bất quá, bởi vì khoảng cách có chút xa xôi, cho dù là trên tay giơ kính viễn vọng, Lý Trị cũng nhìn không rõ lắm, chỉ có thể nhìn cái mơ hồ đại khái bộ dáng. Nhưng là có thể xác định là đây đúng là hơi nước xe không thể nghi ngờ. Người đến, xuất cung đi xem một chút, Tấn Quốc Công có hay không trên xe, nếu là Tấn Quốc Công trên xe nói, đem Tấn Quốc Công gọi tới. Nội thị chạy vội xuống lầu canh, vội vàng tiến đến đưa ra nghi vấn. Địch nhân kiệt bọn hắn lái hơi nước xe không ngừng tiến lên, quá trình này kỳ thực rất mệt mỏi, nhất là dùng trôi nắm đến khống chế phương hướng 10 phần nặng nề, bất quá bọn hắn nội tâm lại hết sức kích động. Hơi nước xe mắt thấy liền muốn đạt đến Chu Tước môn, sau đó địch nhân kiệt bọn hắn liền gặp được có nội thị chạy vội mà ra. Chạy vội mà ra nội thị chính là phụng hoàng mệnh mà đến. Hắn nhanh chóng quét mắt liếc mắt, liền phát hiện Tấn Quốc Công không có ở trên xe, cũng không có đi theo ở bên cạnh. Ngươi thế nhưng là khoa kỹ viện quan viên, Tấn Quốc Công ở đâu? Bệ hạ Tấn Quốc Công nhanh chóng kiến giá. Địch nhân kiệt đội vàng trả lời, chúng ta là khoa kỹ viện quan viên, Quốc Công đại nhân không ở chỗ này mà, lúc này hẳn là còn tại thành bên ngoài khoa kỹ viện. Nội thị sau khi nghe xong không nói thêm gì, lập tức lại chạy vội trở về phục mệnh. Địch nhân kiệt đám người thấy nội thị chạy như bay, tâm lý lại càng thêm kích động. Nội thị phụng hoàng mệnh đến đây tìm Tấn Quốc Công, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ hoàng đế cũng biết hơi nước xe, nói không chừng hoàng đế giờ phút này đang tại hoàng cung bên trong nhìn đến bọn hắn đâu. Bệ hạ có thể hay không ngay tại hoàng cung bên trong xem chúng ta? Rất có thể, trong cung khẳng định có kính viễn vọng, bệ hạ đứng tại trong cung chỗ cao liền có thể nhìn đến chúng ta. Đáng tiếc Quốc Công không có lên xe, bằng không thì nói không chừng chúng ta cũng có thể yết kiến bệ hạ đâu. Bốn người đã cảm thấy hết sức kích động, lại cảm thấy đặc biệt tiếc hận. Kích động là bởi vì đạt được hoàng đế chú ý, tiếc hận là bởi vì Tấn Quốc Công không có tới, bọn hắn không đủ tư cách đạt được hoàng đế tuyên triệu. Hơi nước xe hồng hộc chạy qua Chu Tước môn, nội thị chạy vội trở về lầu canh. Khải bẩm bệ hạ, trên xe bốn người là khoa kỹ viện quan viên, Tấn Quốc Công không trên xe. Trên xe quan viên nói Tấn Quốc Công rất có thể còn tại thành bên ngoài thí nghiệm vườn. Lý Trị tâm lý có chút kinh ngạc, khoa kỹ thi viện nghiệm hơi nước xe, phòng di ái tại sao không có đi theo, ngược lại đợi ở ngoài thành thí nghiệm vườn. Phòng di ái đợi ở ngoài thành thí nghiệm vườn, vậy liền mang ý nghĩa cần rất dài thời gian mới có thể chạy tới. Lý Trị lúc này liền hạ lệnh, nhanh chóng tiến đến thí nghiệm vườn tuyên triệu Tấn Quốc Công vào cung kiến giá. Lập tức có nội thị tiếp thánh dụ, vội vàng rời đi lầu canh. Lý Trị đợi tại lầu canh bên trên, nhìn đến hơi nước xe khoảng cách hoàng cung càng ngày càng xa, thẳng đến vượt qua góc đường, lúc này mới xuống lầu canh, trở về lưỡng nghi điện chờ đợi phòng di ái đến. Mặc dù phòng di ái mang theo một xe quả vải, nhưng là không chịu đựng nổi thí nghiệm vườn nhiều người, một xe quả vải kỳ thực mỗi người cũng chia không nhiều ít, cũng chính là từng cái mới mẻ. Cho nên, nhấm nháp quả vải thời gian cũng không dài, mọi người nghỉ ngơi xong sau đó, liền lại bắt đầu bận rộn đứng lên. So sánh hơi nước xe, phòng di ái càng chú ý cải tiến kỹ thuật luyện sắt tiến triển. Bởi vì sắt thép thật sự là quá trọng yếu, sắt thép sản lượng đề thăng liền mang ý nghĩa sức sản xuất đề thăng. Phòng Di Ái đối với luyện sắt hiểu rõ so sánh ít, chỉ biết là lò cao luyện sắt, còn muốn dùng đến than cốc cùng đá bôi, về phần cái khác liền hoàn toàn không biết. Ngay cả lò cao đến cùng là dạng gì cấu tạo, luyện sắt có cái gì dạng trình tự đều hoàn toàn không biết. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể từng chút từ xây lò cao bắt đầu nếm thử, quá trình này có thể nói 10 phần gian nan. Phòng Di Ái lần nữa biết một chút lò cao luyện sắt tiến triển tình huống. Từ Huệ Trinh bọn hắn lần này ngược lại là rất có lòng tin. Chúng ta lại nặng xây một lần lò cao, cải tiến một chút lò cao kết cấu, chúng ta cảm giác khoảng cách thành công đã không xa. Tiếp đó, Từ Huệ Trinh bọn hắn bắt đầu thao thao bất tuyệt nói đến bọn hắn mới nhất thử nghiệm phương án, trên bàn tán lạc thật dày bản vẽ. Phòng Di Ái nghe 10 phần nghiêm túc, đãi bọn hắn sau khi nói xong, bắt đầu ủng hộ bọn hắn. Lò cao luyện sắt 10 phần trọng yếu, thậm chí có thể nói là chúng ta khoa kỹ viện lớn nhất thành quả, các ngươi nếu là nghiên cứu chế tạo thành công, tuyệt đối là công đầu. Chương 1477, ngươi giấu giếm chấm thật đáng á chương 1477, ngươi giấu giếm chấm thật đáng á kỳ thực Từ Huệ Trinh bọn hắn cũng đều hiểu cải tiến kỹ thuật luyện sắt ý nghĩa nặng bực nào lớn, ý nghĩa trọng đại vậy liền mang ý nghĩa công lao to lớn. Cho nên, cho dù là bọn họ đã cảm nhận được cải tiến kỹ thuật luyện sắt độ khó phi thường lớn, cũng chưa từng nghĩ tới từ bỏ, một mực đều tại vắt hết óc suy tư nên như thế nào cải tiến. Bây giờ, bọn hắn rốt cuộc thấy được thắng lợi tự quang. Phòng Di Ái đang tại thị sát lò cao luyện sắt tiến triển đâu, có nội thị phóng ngựa chạy đến. Người còn không có nhảy xuống đâu, nội thị liền cao giọng nói ra, quốc công, bệ hạ triệu kiến, xin mời nhanh chóng vào cung yết kiến. Phòng Di Ái kinh ngạc nói ra, chuyện gì vội vã như vậy? Ai nha, quốc công gia ai, mau mau lên ngựa đi đường đi, quốc công gia muốn hỏi cái gì trên đường hỏi lại cũng không muộn, bệ hạ sốt ruột đâu. Mặc Trúc sớm đã đem chiến mã dắt tới, Phòng Di Ái cũng không làm phiền, lúc này liền trở mình lên ngựa. Nội thị vội vàng theo sau, giải thích nói, khoa ký viện hơi nước xe chạy thành bên trong đi. Quốc công làm sao cùng theo một lúc đi? Phòng Di Ái kinh ngạc hỏi, bệ hạ cũng biết việc này. Nội thị cười nói, ai đủ uy, quốc công còn không biết hơi nước xe náo động lên bao lớn động tĩnh sao? Mên ngông người đi theo hơi nước phía sau xe nhìn đâu, quan nha bên trong quan viên cũng đều đi ra xem náo nhiệt, bệ hạ cũng bị kinh động, tự mình leo lên lầu canh, dùng tính viễn vọng quan sát đâu. Phòng Di Ái nghe không khỏi bật cười, hắn không nghĩ tới địch nhân kiệt bọn hắn đã vậy còn quá bựa. Mở ra hơi nước xe đi Trường An thành thì cũng thôi đi, lại còn lái vào hoàng thành. Bất quá, ngẫm lại bọn hắn mỗi năm kỷ, Phòng Di Ái cũng liền hiểu. Dù cho là danh tướng địch nhân kiệt, cũng giống vậy nhiều năm nông cuồng vừa thôi thời điểm. Người không nông cuồng ngưỡng thiếu niên. Sau khi nghe xong, Phòng Di Ái cũng hiểu, vì sao Lý Trị sẽ như thế sốt ruột tuyên triệu hắn vào cung. Lý Trị không biết coi là, hơi nước xe không cần đường dây cũng có thể được thôi. Một đoàn người rời đi thí nghiệm vườn sau đó, lập tức phóng ngựa phi nước đại nhanh đến cửa thành thời điểm, Phòng Di Ái đột nhiên phát hiện phía trước ngừng lại hơi nước xe. Thuyền hơi nước 10 phần yên tĩnh đứng tại bên đường, không có bước lên khói đặc. Phòng Di Ái vội vàng điểm chặt chiến mã, đang ủ rũ địch nhân kiệt bọn hắn ngẩng đầu lên, vội vàng chắp tay nói, bái kiến quốc công. Phòng Di Ái nhìn từ trên xuống dưới hơi nước xe, hỏi, hỏng. Địch nhân kiệt có chút xấu hổ giải thích nói, không có hỏng, là than đá nấu không có. Nguyên lai là không có nhiên liệu, Phòng Di Ái cười nói, không có hỏng liền tốt, không có than đá đơn giản, đi vận chút than đá đến, tốt xấu đem hơi nước lái xe trở về. Địch nhân kiệt bọn hắn nghe trong lòng cũng không có dễ chịu bao nhiêu, kỳ thực bọn hắn càng hy vọng là hơi nước xe hỏng, mà không phải thiếu than đá. Nếu như là hơi nước xe hỏng cũng không có gì lớn, nơi nào có vấn đề lại nghĩ biện pháp cải tiến đó là. Nhưng là, than đá sử dụng hết vấn đề này liền lớn đi. Chỉ là đi Trường An thành vòng vo một vòng, liền đem trong xe than đá đều dùng xong, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ hơi nước xe là thất bại, hơi nước xe không có tính thực dụng. Tốc độ chậm, thao tác độ khó lớn, với lại giả không được bao nhiêu hàng, tạp âm cũng đặc biệt lớn. Lúc đầu hưng phấn quá khứ, địch nhân kiệt bọn hắn đã rõ ràng ý thức được hơi nước xe là không làm được. Địch nhân kiệt ngẩng đầu lên, chắp tay nói ra, quốc công, chúng ta sai. Phòng Di Ái nhíu mày, hỏi, a, làm sao nói? Địch nhân kiệt tổng kết nói, hơi nước xe tốc độ chậm, vận tải có thể sức yếu, chỉ là quay chúng quanh Trường An thành đi một vòng, liền hao phí nhiều như vậy than đá, ngoại trừ sử dụng than đá, căn bản là vô pháp vận tải cái khác hàng hóa. Sử dụng nhiều như vậy than đá, tốn hao cũng không ít, còn không bằng dùng la ngựa, cho ăn cỏ khô cũng không hao phí nhiều tiền như vậy. Quốc công ngài dạy bảo là đúng, chúng ta khư khư cố chấp, nhiều đi rất nhiều đường quanh co, để quốc công thất vọng. Phòng Di Ái nghe vậy không khỏi cười đứng lên, cười nói, các ngươi lần này nếm thử, xác thực thất bại, bất quá, ta có thể không có cảm thấy thất vọng. Các ngươi cũng không phải khư khư cố chấp. Ban đầu, các ngươi muốn nếm thử, ta hoàn toàn có thể ngăn lại, nhưng là ta cũng không có cưỡng ép ngăn lại, mà là đồng ý các ngươi buông tay đi làm, các ngươi biết tại sao không? Bởi vì làm nghiên cứu khoa học chính là muốn có can đảm nếm thử tinh thần. Không luồn cúi tại quyền uy, có can đảm chất vấn, có can đảm nếm thử, đây là chuyện tốt, đáng giá cổ vũ. Các ngươi lần này thí nghiệm xác thực thất bại, ta cảm thấy các ngươi rất không cần phải để bài. Thất bại mang ý nghĩa giúp các ngươi loại bỏ một sai lầm đáp án, cũng liền mang ý nghĩa các ngươi khoảng cách thành công càng gần một bước, không phải sao? Địch nhân kiệt mấy người nghe tâm lý bùi ngùi mãi thôi. Ngay từ đầu, bọn hắn hào tình bản trượng, nghĩ thoáng lấy hơi nước xe ra ngoài thử một chút xe, đợi đến bọn hắn than đá đều đốt xong, hơi nước xe đứng tại bên đường, bọn hắn mới rốt cục ý thức được lần này thí nghiệm là thất bại. Còn muốn lên ban đầu quốc công dạy bảo, bọn hắn liền hối hận không thôi, hối hận ban đầu không nên khăng khăng nghiên cứu chế tạo dạng này hơi nước xe, đồng thời cũng cảm thấy vạn phần ảo não, không biết nên như thế nào đối mặt quốc công. Tuyệt đối không nghĩ tới, quốc công khi biết bọn hắn thất bại sau đó, chẳng những không có phê bình bọn hắn, ngược lại cổ vũ bọn hắn. Trong lúc nhất thời, che tại bọn hắn tâm lý mù mịt tan hết, trong lòng bọn họ lần nữa dâng lên hào tình bản trượng. quốc công, chúng ta nhất định mau chóng nghiên cứu ra xe lửa. Xe lửa nghiên cứu chế tạo có thể không có đơn giản như vậy, bất quá, Phòng Di Ái tin tưởng bọn họ nhất định có thể nghiên cứu chế tạo đi ra. Phòng Di Ái cười gật đầu, tốt, ta chờ mong các người tin tức tốt. Sau khi nói xong, Phòng Di Ái an bài người trở về thí nghiệm vườn vận một xe than đá tới, đem hơi nước lái xe trở về thí nghiệm vườn. Tuy nói lần này thí nghiệm là thất bại, nhưng cũng không phải vô ích, hơi nước trong xe chuyển lực, chuyển hướng chờ trang bị vẫn rất có tham khảo ý nghĩa. Sau đó, Phòng Di Ái lại ở bên trong hầu hạ thuốc dục dưới, đội vàng chạy tới hoàng cung. Đợi đến đạt hoàng thành thời điểm, sắc trời kỳ thực đã không còn sớm. Nhưng là, ai bảo hoàng đế vội vã như thế đâu, Phòng Di Ái cũng chỉ có thể tiến nhập hoàng cung. Lưỡng Nghi Điện, Lý Trị đang tại phê duyệt tấu chương, lại có chút không quan tâm. Thuyền hơi nước đối với đại đường tác dụng, hắn lòng dạ biết rõ, hắn cũng biết thuyền hơi nước tính hạn chế. Với lại hơi nước xe nhưng không có tính hạn chế, nếu như hơi nước xe nghiên cứu chế tạo thành công, hắn cũng không dám tưởng tượng sẽ cho đại đường mang đến bao lớn cải biến. Nói một câu nghiêng trời lệch đất cũng tuyệt không là quá. Chính là bởi vì biết hơi nước xe trọng yếu bực nào, cho nên Lý Trị mới không có tâm tư phê duyệt đấu trường. Hắn cũng khó được ở trong lòng phàn nàn lên Phòng Di Ái đến, Phòng Di Ái một mực nói muốn nghiên cứu chế tạo cần đường dây xe lửa, kết quả lại vụng trộm nghiên cứu ra hơi nước xe. Gia hỏa này cũng thật sự là, cho dù là muốn cho hắn một kinh hỉ, cũng không cần từ đầu đến cuối đều giấu giếm hắn. Lần này nhất định phải răn dạy Phòng Di Ái hai câu. Ngay tại Lý Trị hạ quyết tâm muốn răn dạy Phòng Di Ái thời điểm, Phòng Di Ái cũng rốt cuộc chạy tới Lưỡng Nghi Điện. Thần Phòng Di Ái bái kiến bệ hạ. Di Ái, ngươi giấu giếm chấm thật đáng a. Chương 1478, cớ gì nói ra lời ấy? Chương 1478, cớ gì nói ra lời ấy? Nếu không phải Phòng Di Ái trước thời gian biết là chuyện gì xảy ra, đột nhiên nghe hoàng đế nói như vậy, chỉ định đến giật mình, còn tưởng rằng mình đã làm gì nhận không ra người sự tình đâu. Phòng Di Ái chắc tay hỏi, bệ hạ cớ gì nói ra lời ấy? Lý Trị bất đắc dĩ cở trách nói, khoa kỹ viện nghiên cứu ra hơi nước xe đều lái vào Trường An thành, kinh động không biết bao nhiêu quan viên máy tính, chấm đứng tại lầu canh bên trên đều thấy được. Khoa kỹ viện đang nghiên cứu hơi nước xe việc này, ngươi làm sao chưa hề cùng chấm nhắc qua? Chấm lại là cuối cùng mới biết được. Phòng Di Ái giải thích nói, thần sở dĩ không có bẩm báo bệ hạ, là bởi vì thần cho rằng bọn họ nghiên cứu chế tạo tất nhiên sẽ thất bại. Ngươi cũng không nghĩ tới bọn hắn sẽ thành công. Lý Trị nghe không khỏi hoảng nhiên hiểu ra, nguyên lai Phòng Di Ái cũng có phán đoán sai thời điểm. Phòng Di Ái khẽ lắc đầu, bọn hắn nghiên cứu chế tạo hơi nước xe cũng không thành công. Lý Trị nghi hoặc nói ra, bọn hắn đều đã đem hơi nước lái xe tiến vào thành bên trong, còn không tính thành công sao? Phòng Di Ái cười nói, thần đang trở về thành trên đường bắt gặp bọn hắn, lúc ấy hơi nước xe đã tắt máy đứng tại bên đường, đang đợi cứu viện. Lý Trị hiếu kỳ hỏi, vì sao đứng tại bên đường? Thứ mất. Phòng Di Ái cười nói, vậy hạ khoảng cách quá xa, nhìn không rõ lắm, bọn hắn hơi nước phía sau xe đi theo một cái thùng xe lôi kéo than đá đâu không có, cũng không liền tắt máy đứng tại bên đường. Bọn hắn đã xác nhận, con đường này là không làm được. Hơi nước xe quá mức cồng kềnh, kéo không được bao nhiêu hàng, tiêu hao nhiều như vậy than đá, còn không bằng dùng xúc sinh đến tiết kiệm tiền thuận tiện. Lý Trị nhìn thấy hơi nước lái xe tiến vào thành bên trong, liền cho rằng hơi nước xe đã nghiên cứu chế tạo thành công. Bây giờ nghe Phòng Di Ái nói hơi nước xe nghiên cứu chế tạo nhưng thật ra là thất bại, hắn không khỏi nghĩ tới ban đầu Phòng Di Ái nói qua nói. Vẫn là ngươi nói, lực cản quá lớn duyên cớ, than đá thiêu đốt hiệu suất không đủ, chỉ có thể dùng trải đường dây đến giảm xuống lực cản, mới có thể giống thuyền hơi nước đồng dạng đại quy mô vận chuyển hàng hóa. Phòng Di Ái nhẹ gật đầu, nói ra, là như thế này, trừ phi tìm tới một loại thiêu đốt hiệu suất cao hơn lại giá rẻ dễ kiếm nhiên liệu, bằng không thì cũng chỉ có thể sản xuất xe lửa. Đáng tiếc, nơi này không phải Trung Đông, không thể tùy tiện liền đào ra dầu mỏ đến. Hắn ngược lại là biết đại khánh mỏ dầu cùng thắng lợi mỏ dầu, vấn đề là hắn cũng không có bản sự kia giếng khoan. Lý Trị sau khi nghe xong, không khỏi thất vọng. Hắn kỳ thật vẫn là khát vọng hơi nước xe có thể thử nghiệm thành công, là một cái chuyên cần chính sự nhất quốc chi quân, hắn khát sâu nhận thức được vận chuyển tầm quan trọng. Vẫn là đến trải đường dây a. Lý Trị có chút đau đầu, trải đường dây không phải mấy dặm đường mấy chục dặm vấn đề, mà là vài trăm dặm hơn nghìn dặm, cái này cần bao nhiêu sắt thép? Đại đường mặc dù giàu có, nhưng cũng thiếu sắt a. Lý Trị lập tức hỏi, khoa kỹ viện cải tiến luyện sắt kỹ thuật, cải tiến thế nào? Phòng Di Ái trầm ngâm nói, loại bỏ một chút sai lầm đáp án, thần cảm thấy khoảng cách thành công đã càng ngày càng gần. Mặc dù từ vệ trinh bọn hắn một bộ rất có lòng tin bộ dáng, nhưng là Phòng Di Ái cũng sẽ không tại hoàng đế trước mặt đem lời nói đầy, bằng không thì nếu là phía sau nghiên cứu ra vấn đề, hoàng đế ngược lại là sẽ thất vọng, vậy liền không đẹp. Lý Trị sau khi nghe xong, cũng ngẩn người mới phản ứng lại. Lý Trị rôi ra ngón tay đến điểm một cái Phòng Di Ái, bật cười nói, thất bại liền thất bại, còn để ngươi nói thành chuyện tốt. Bất quá, tỉ mỉ nghĩ lại, ngươi nói như vậy ngược lại cũng có chút đạo lý. Phòng Di Ái vừa cười vừa nói, khoa kỹ nghiên cứu nha, vốn chính là con đường này đi không thông liền đổi một đầu, có lẽ tiếp theo con đường liền đi thông. Thần đối với luyện sắt cùng xe lửa nghiên cứu vẫn rất có lòng tin, bệ hạ cũng không cần có quá lớn áp lực. Lý Trị mở to hai mắt nhìn, giang tay ra, chấm có cái gì áp lực? Đại đường tại chấm chỉ hạ, khai cương quách thổ, quốc lực phát triển không ngừng, muôn hình vạn trạng, tất cả các triều đại chưa từng có qua dạng này cảnh tượng. Chấm làm sao có thể có áp lực? Chấm chỉ là phi thường hướng tới ngươi chỗ miêu tả cảnh tượng, hy vọng có một ngày có thể tận mắt thấy. Phòng Di Ái cười ha ha nói, bệ hạ tuổi trẻ đây, chỉ định có thể nhìn thấy xe lửa, đến lúc đó bệ hạ có thể ngồi xe lửa đi Lạc Dương hành cung. Lời này của ngươi chấm có thể ghi ở trong lòng. Nói đùa một trận, Lý Trị lại có chút nghi hoặc hỏi, không đúng, ngươi đã cho rằng hơi nước xe sẽ thất bại, vì sao không có ngăn cản khoa kỹ viện quan viên nghiên cứu chế tạo hơi nước xe? Phòng Di Ái giải thích nói, thần là cho rằng hơi nước xa hành không thông, bất quá bọn hắn tâm lý vẫn có do dự, tăng thêm trải đường dây thực sự hao phí quá lớn, cho nên bọn hắn rất muốn thử một lần. Thần suy tư một trận sau đó, cũng không có ngăn cản, cảm thấy không nên bỏ đi bọn hắn tính tích cực, hẳn là cổ vũ bọn hắn có can đảm chất vấn, có can đảm nếm thử tinh thần. Bọn hắn đã muốn thử xem vậy liền thử một chút, mặc dù thất bại cũng không có gì tổn thất, bất quá là dùng nhiều chút thời gian thôi. Lý Trị khẽ bước cằm, ngươi nói là, để bọn hắn thử một lần cũng không có gì tổn thất, dù sao luyện sắt kỹ thuật còn không có cải tiến thành công, tiêu hao thêm phí chút thời gian cũng không có gì. Phòng Di Ái cười nói, bọn hắn sản xuất hơi nước xe mặc dù thất bại, nhưng cũng không phải không thu hoạch được gì, xe lửa cùng hơi nước xe vẫn là có cộng đồng chỗ, bọn hắn cũng coi là tích lũy kinh nghiệm. Đối với bọn hắn tiếp xuống nghiên cứu chế tạo xe lửa vẫn là có lợi. Lý Trị gật đầu cười, đã hơi nước xe thất bại, hắn đối với xe lửa liền không có nhiệt tình như vậy. Hắn hiện tại chú ý nhất vẫn là đối với kỹ thuật luyện sắt cải tiến. Dù sao, nếu là không thể thay đổi vào kỹ thuật luyện sắt, không thể để tăng sắt sản lượng, xe lửa cho dù là nghiên cứu ra đến cũng là không chung lâu cát, mặc dù làm cho người sợ hãi thán phục, nhưng lại không có biện pháp thực tế ứng dụng. Giải thích xong sau đó, Phòng Di Ái liền không kịp chờ đợi đưa ra cáo lui, bệ hạ, nếu là không có gì khác sự tình, thần trước hết cáo lui. Không đợi mà cáo lui không được, chờ đợi thêm nữa, cung môn liền rơi xuống khóa. Cung môn chốc lát rơi xuống khóa, hắn cũng chỉ có thể ngủ lại tại trong cung. Ngủ lại tại trong cung cũng không phải cái gì chuyện tốt, Phòng Di Ái cũng chỉ có thể phía trước cung tiền điện nghỉ ngơi. Mặc dù trong cung nội thị không có khả năng làm có hắn, nhất định sẽ an bài cho hắn thư thư phục phục, vấn đề là, hắn cũng chỉ có thể gối đầu một mình ngủ. Trong cung lại trắng lệ, cũng không có trở về Nhuyễn Ngọc Ôn Hương trong ngực đến hạnh phúc. Lý Trị có chút vô ngữ nói ra, ngươi gấp cái gì? Phòng Di Ái bất đắc dĩ nói ra, vậy hạ, thần lại muốn không nhanh chút, cung môn liền muốn rơi xuống khóa. Lý Trị giờ mới hiểu được vì cái gì Phòng Di Ái sốt ruột cáo lui, lần này hắn cũng gấp. Nhanh nhanh nhanh, ngươi nhanh lên xuất cung, cũng đừng ngủ lại tại trong cung. Hắn cũng không phải là không muốn để Phòng Di Ái ngủ lại tại trong cung, chủ yếu là sợ Tấn Dương công chúa sẽ oán trách hắn. Hai vợ chồng người ta tình cảm tốt đây, liền cùng trong mật thêm dầu đồng dạng, hắn có biết cô muội muội này đến cỡ nào dính Phòng Di Ái. Chương 1479, chống lại chương 1479, chống lại nếu như nói xuống tiếp, hỏa pháo, nhiệt khí cầu khoảng cách mọi người có chút xa, phần lớn người Trường An cũng không có cưỡi qua thuyền hơi nước, nhưng là xi măng lại thật sự đi vào Trường An bách tính sinh hoạt bên trong. Khoa kỹ viện cũng nhất cử vang dội thanh danh. Từ một cái không có tiếng tăm gì mới thành lập nước sạch nha môn lập tức trở thành tiêu điểm chủ đề, tăng thêm Phòng Di Ái cái này nhiều lần làm náo động nhân vật, mọi người đối với khoa kỹ viện cũng có càng lớn càng nhiều chờ mong. Địch Nhân Kiệt bọn hắn mở ra hơi nước xe tại Trường An thành bên trong đi một vòng lớn, bị đến hàng vạn mà tính quan viên bách tính nhìn đến, quả thực ra một đợt danh tiếng lớn. Tự nhiên, cũng đưa tới rộng khắp nghị luận. Dù sao, hơi nước xe nhìn lên đến liền hết sức ngạc nhiên. Mọi người đối với đột nhiên xuất hiện cái này chuyện mới mẹ vật đáp lại cực lớn kỳ vọng, hy vọng hơi nước xe có thể giống thuyền hơi nước đồng dạng mang đến lớn như vậy biến đổi. Bất quá cũng không thiếu người sáng suốt nhìn ra hơi nước sẽ tai hại. Thuyền hơi nước sở dĩ có thể thay thế cũ thuyền là bởi vì thuyền hơi nước càng nhanh, trang bị càng nhiều. Cho dù là trên thuyền cần trang bị một chút than đá, cũng vẫn như cũ có rất lớn không gian tới giả chuyên trở vật. Nhưng là hơi nước xe lại khác, hơi nước xe nhìn qua cũng không cường lực, tốc độ cũng không nhanh, ngoại trừ trang bị tự thân cần thiết than đá bên ngoài, liền không có biện pháp trang bị càng nhiều hàng hóa. Mà than đá bản thân cũng có giá trị không nhỏ, dạng này nói, còn không bằng nuôi nấm xúc sinh đâu. Nói một cách khác, hơi nước xe chỉ là nhìn lên đến mới mẻ, căn bản là không có biện pháp thay thế xúc sinh kéo xe. Nhất là hướng bên trong đám quan chức từng cái tại lúc đầu ngạc nhiên qua đi, cũng suy nghĩ đi ra, hơi nước xe mặc dù mới mẻ, lại cũng không đáng tin cậy. Hơi nước xe cũng không giống như thuyền hơi nước như vậy hữu dụng, cũng không có xi măng lớn như vậy giá trị, có thể xem như công tích sao? Bọn hắn cảm thấy cái này căn bản liền không thể xem như công tích. Bọn hắn không chịu được nghĩ đến một vấn đề, hoàng đế có thể hay không lần nữa phong thưởng khoa kỹ viện quan viên? Vô cùng có khả năng. Bởi vì khoa kỹ viện Tấn Quốc công phòng Di Ái thành lập, hoàng đế bởi vậy đối với khoa kỹ viện 10 phần coi trọng, 10 phần thiên vị. Cho nên, hoàng đế rất có thể mượn cơ hội phong thưởng khoa kỹ viện quan viên. Nhưng là, cái này sao có thể được đâu? Xi măng sắt thực có tác dụng lớn, khoa kỹ viện quan viên cho nên nhận phong thưởng, mọi người cũng đều không lời nào để nói. Có thể, nếu là khoa kỹ viện bởi vì nghiên cứu ra cũng không có tác dụng hơi nước xe mà nhận phong thưởng, ai có thể chịu phục? Đã quan chức thẩm kín cũng nghị luận việc này, như hoàng đế thật vì vậy mà phong thưởng khoa kỹ viện quan viên, mọi người nhất định phải cùng một chỗ phản đối. Nếu là lần này nội bộ, về sau khoa kỹ viện tùy tiện nghiên cứu ra chút vô dụng đồ vật, chẳng phải là đều có thể nhận phong thưởng? Khoa kỹ viện quan viên còn có thể nhảy ra khoa kỹ viện, đến khác quan nha nhậm chức. Nếu là khoa kỹ viện tuổi trẻ đám quan chức từng cái thăng nhanh chóng, về sau mọi người còn thế nào la lộn? Chẳng phải là đều phải cho khoa kỹ viện tuổi trẻ đám quan chức thoái vị? Mấy cái thí nghiệm vườn bên trong tá lịch sử cưỡi xe la kéo một xe than đá tìm được hơi nước xe, có nhiên liệu về sau, hơi nước xe lần nữa khởi động, hồng hộc chạy tới thí nghiệm vườn. Dọc theo con đường này, Địch Nhân Kiệt bọn hắn đã không có lúc đầu kích động. Trường An thành bên trong có cấm đi lại ban đêm, thí nghiệm vườn bên trong có thể không có cấm đi lại ban đêm. Mặc dù sắc trời đã tối, khi Địch Nhân Kiệt bọn hắn cưỡi hơi nước xe gấp trở về thời điểm, mọi người vẫn là xuống tới. Địch huynh, các ngươi có thể tính trở về. Hôm nay các ngươi vào thành khẳng định đại xuất danh tiếng. Sắp thực đại xuất danh tiếng, nhưng là Địch Nhân Kiệt bọn hắn lại tâm lý lại cao hứng khó lường đến. Đừng nói nữa, hơi nước xe tuyên cáo thất bại. Đám người nghe không khỏi quá sợ hãi, hỏi, thất bại? Vì sao? Hôm nay xuất phát thời điểm rõ ràng còn rất tốt, làm sao trở về liền tuyên cáo thất bại đâu? Địch Nhân Kiệt giải thích nói, quốc công ban đầu phán đoán suy luận là đúng, lực cản quá lớn, động lực không đủ, than đá thiêu đốt hiệu suất không cao, hơi nước xe có thể làm chạy nhanh, nhưng lại vô pháp đường dài chạy, vô pháp tải trọng, căn bản cũng không áp dụng, còn không bằng la ngựa đến thực sự. Chân chính có thể đi vẫn là quốc công nói tới xe lửa, chúng ta tiếp xuống sẽ nghiên cứu chế tạo xe lửa. Đám người nghe cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Vẫn là quốc công ánh mắt độc đáo. Muốn ta nói, các ngươi làm sơ liền nên nghe quốc công. Việc này, quốc công nếu là biết, không biết sẽ như thế nào. Quốc công đã sớm liệu đến đây hết thảy, các ngươi không có phát hiện sao? Quốc công nhìn đến hơi nước xe thời điểm, trên mặt cũng không có kinh hỉ thần sắc, Địch Minh bọn hắn mời quốc công thử xe, quốc công liên tục khoát tay, tránh không kịp, có thể thấy được quốc công đã sớm thấy rõ tất cả. Địch Nhân Kiệt cười khổ nói, chúng ta đường về thời điểm, mới vừa lái ra cửa thành, cũng bởi vì than đá đốt xong bị ép đứng tại bên đường, quốc công về thành vừa vận động phải chúng ta. Đám người nghe xong lập tức đến hào hứng, lúng túng như vậy gặp nhau, quốc công sẽ nói cái gì đâu? Địch Minh, quốc công nói với các ngươi thứ gì? Có hay không trách cứ các ngươi? Quốc công không có trách cứ chúng ta, ngược lại cổ vũ chúng ta, nói làm nghiên cứu nên có can đảm chất vấn, có can đảm nếm thử tinh thần. Thất bại cũng không đáng sợ, thất bại mang ý nghĩa phái ra một sai lầm đáp án, khoảng cách thành công liền lại tới gần một bước. Đám người nghe cũng không có cảm thấy kinh ngạc, đây giống như là quốc công có thể nói ra nói. Nhưng là, ngẫm lại trước đây bởi vì hậu quả, Địch Nhân Kiệt bọn hắn không nghe quốc công nói, khăng khăng muốn đi nghiên cứu chế tạo hơi nước xe kết quả thất bại, quốc công nhưng lại chưa trách cứ, ngược lại khuyên bảo cổ vũ bọn hắn, đây đặt ở khác quan nhà khả năng sao? Đám người cũng không chịu được sinh lòng cảm khái, có thể gặp phải dạng này thượng quan, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Địch Minh, quốc công lễ ngộ như thế các ngươi cần phải tranh khẩu khí, đem hết toàn lực nghiên cứu ra xe lửa. Đó là đương nhiên, chúng ta hẳn toàn lực nghiên cứu chế tạo xe lửa, lấy công bù qua. Bất quá, các ngươi cũng phải thêm chút sức, nếu như các ngươi không cải tiến kỹ thuật luyện sắt, chúng ta liền tính nghiên cứu ra xe lửa, cũng vô dụng võ trì địa à. Vậy liền so một lần, nhìn là các ngươi trước nghiên cứu ra xe lửa, vẫn là chúng ta trước thành công cải tiến kỹ thuật luyện sắt. Ừ, chúng ta hơi nước xe mặc dù thất bại, nhưng cũng tích lũy không ít kinh nghiệm, những kinh nghiệm này có thể sử dụng tại nghiên cứu chế tạo trên xe lửa, các ngươi cũng dám chúng ta tỉ thí. Hắc hắc, chúng ta thí nghiệm lâu như vậy, các ngươi không biết cho là chúng ta không có chút nào tiến triển à? Đã mọi người đều có lòng tin như vậy, vậy liền so một lần. So liền so. Hơi nước xe xác thực nghiên cứu chế tạo đi ra, mặc dù không có cách nào đầu nhập ứng dụng, nhưng cũng thật nghiên cứu khoa học thành quả. Bất quá, Địch Nhân Kiệt bọn hắn nhưng không có thỉnh công ý tứ, tương phản, còn cảm thấy rất hổ thẹn, lúc này liền quay đầu nhập vào xe lửa nghiên cứu phát minh bên trong đi. Bọn hắn cấp tốc đem hơi nước xe ném sang một bên, làm thế nào cũng không nghĩ ra, hướng bên trong quan viên lại đều tại nhìn chằm chằm việc này, ngầm lẫn nhau sâu chuối, liền đợi đến cùng một chỗ chặn đánh hoàng đế đối với hơi nước xe phong thưởng. Đại triều hội như thường lệ cử hành, một đám triều thần đều bình hay, chờ đợi hoàng đế hoặc là phòng di ái nhấc lên hơi nước xe. Nhưng mà, từ đầu đến cuối, hoàng đế cùng phòng di ái lại đều không có đề cập hơi nước xe. Chương 1480, tìm tới chương 1480, tìm tới triều thần trong lòng cũng nổi lên nói thầm, đây là cái gì tình huống? Phòng di ái tại sao không có cho khoa kỹ viện quan viên tỉnh công? Còn có, nghe nói hôm qua hoàng đế đều kích động đi lầu canh nóng nhìn hơi nước xe, còn khẩn cấp triệu kiến phòng di ái, có thể thấy được hoàng đế đối với hơi nước xe kỳ vọng rất cao, làm sao hôm nay tại đại triều hội lại chẳng hề đề cập. Theo nội thị Phạm Vân Tiên hô to bái triều, một đám triều thần tan triều rời đi, vẫn như cũ không rõ rõ là tình huống như thế nào. Liên tính phòng di ái tạm thời không vì khoa kỹ viện quan viên thành công, lấy hoàng đế đối với phòng di ái cùng khoa kỹ viện thiết bị, cũng nên tại triều hội nâng lên cùng hơi nước xe, cho khoa kỹ viện tráng tráng thanh thế, hóng hóng gió. Một đám triều thần đi ra đại điện, Trình Giảo Kim lôi kéo phòng di ái, nên miệng hỏi, ngày hôm qua cái hơi nước xe rất phong cách, lão phu rất là yêu thích, lúc nào cho lão phu cả một cỗ. Phòng di ái mặt sầm lại, nếu không phải cảm nhận được Trình Giảo Kim cái kia sốt ruột ánh mắt, hắn đều phải hoài nghi Trình Giảo Kim có phải hay không tại khó coi hắn. Không nghĩ tới à, Trình Giảo Kim lại còn thích khói đen bốc lên cùng tiền đặt cọc tiện tay nâng máy kéo giống như hơi nước xe. Chỉ có thể nói, Trình Giảo Kim khẩu vị xác thực bất phàm. Nghe Trình Giảo Kim nói tới hơi nước xe, xung quanh triều thần toàn bộ đều thả chậm bước chân, dựng lên lỗ tai. Không đợi phòng di ái nói cái gì, Hữu Phó Xạ Thôi Nghĩa Huyền vừa cười vừa nói, hôm qua hơi nước xe lái vào thành bên trong, dẫn tới bán thành bách tính vây xem, thật sự là quá kinh người, vừa mới qua đi bao lâu, khoa kỹ viện liền lại xảy ra lớn như vậy thành quả, thật sự là khó lường a. Phòng di ái khoát tay áo, vừa cười vừa nói, cái này tính bên trên là cái gì thành quả, bất quá là bọn hắn làm lấy chơi mà thôi. Trương Hành Thành nhíu mày, hỏi, làm lấy chơi? Thuyền hơi nước có tác dụng lớn, nghĩ đến hơi nước xe cũng khác biệt bình thường mới phải. Phòng di ái giải thích nói, hơi nước xe thật đúng là không nhiều lắm tác dụng, trên mặt đất lực cản quá lớn, không có biện pháp kéo động quá nhiều hàng hóa, đó là bọn hắn người trẻ tuổi làm lấy chơi, mọi người nhìn cái náo nhiệt đó là. Một đám triều thần nghe giờ mới hiểu được vì sao phòng di ái không có cho khoa kỹ viện đám quan chức thành công, hoàng đế vì sao không có ở triều hội nâng lên cùng hơi nước xe. Nguyên lai, phòng di ái đã phát hiện hơi nước xe tai hại, cũng không có đối với hơi nước xe ký thác kỳ vọng. Thì ra là thế, chúng ta còn tưởng rằng khoa kỹ viện lại lập xuống đại công, nghiên cứu ra khó lường máy đâu, đây thật là làm cho người rất tiếc nuối, chẳng lẽ liền không thể tiếp tục cải tiến sao? Thuyền hơi nước cực hạn quá lớn, nếu có thể không cần hao phí xúc vật kéo lôi kéo, triều đình không biết có thể tiết kiệm bên dưới bao nhiêu lương thảo, đối với bách tính mà nói cũng là một đại tiện lợi. Thôi Nghĩa Huyền lại nói một mặt tiếc nuối, cũng không biết là thật tiếc nuối hay là giả tiếc nuối. Phòng di ái lắc đầu, vừa cười vừa nói, không làm được, không có gì cải tiến tất yếu. Một đám triều thần nghe đến đó trong lòng cũng triệt để minh bạch, Phòng Di Ái cho rằng hơi nước xe là thất bại sản vật, đương nhiên không thể là vì khoa kỹ viện đám quan chức thì công. Bọn hắn không nghĩ tới Phòng Di Ái lại có dạng này thanh tỉnh nhận biết, tại cao hứng rất nhiều lại có chút phiền muộn, giống như là tụ lực một quyền đánh vào trên đông đồng dạng. Phòng Di Ái chắp tay sau lưng một mình đi trở về lấy, tâm lý lại nhớ tới chuyện khác. Thuyền hơi nước không đáng tin cậy, động cơ đốt trong cũng phát triển không được, nhưng muốn nói cải thiện giao thông tiện lợi còn có một cái gần như vô địch đồ vật, cái kia chính là xe đạp. Không cần xúc vật kéo, cũng không cần dầu nhiên liệu, cũng không cần than đá, có thể mang người có thể chở vật, 100 km cũng chỉ cần hai cái bánh hấp. Nếu như có thể đem xe đạp nghiên cứu ra đến đồng thời sản xuất hàng loạt nói, cái kia tác dụng nhưng lớn lắm, nhất định rất được hoan nghênh. Bất quá, xe đạp mặc dù nhìn lên đến cấu tạo đơn giản, thật muốn nghiên cứu ra đến nhưng không dễ dàng. Không xe con ngược lại cũng dễ nói, nhưng là lốp xe, ổ trụ, dây xích, độ khó đều không phải là đồng dạng đại. Phòng Di Ái càng nghĩ càng là lắc đầu, kỳ thực, thật muốn nghiên cứu ra xe đạp chi phí cũng không có khả năng thấp, phổ thông bách tính chỉ sợ cũng mua không nổi, cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành nhà giàu sang đồ chơi. Giữa trưa, Phòng Di Ái đi quốc công phủ thăm hỏi một đôi nữ. Quốc công phủ bên trong bầu không khí 10 phần chúc mừng, Võ Thuận mừng khắp khởi túi người chào hỏi. Chúc mừng quốc công, hôm qua, hơi nước xe manh động Trường An, khoa kỹ viện lại lập công. Mặc dù không phải mình nhi tử lập được công phiền, Võ Thuận cũng yêu ai yêu cả đường đi, vui với nhìn thấy khoa kỹ viện đại xuất danh tiếng. Phòng Di Ái khoát tay áo, nói ra, không có lập cái gì công, hơi nước xe không có tác dụng gì, đó là bọn hắn làm được chơi. Võ Thuận kinh ngạc nói ra, a, làm sao lại thế? Đều không cần mạ giặt liền có thể chạy, làm sao biết vô dụng đây? Võ Mị Nương ngược lại là có thể nghĩ rõ ràng trong đó mấu chốt, hỏi, liền không thể tiếp tục cải tiến sao? Phòng Di Ái lắc đầu, cải tiến không được, cũng chỉ có thể trải đường dây, nghiên cứu chế tạo xe lửa. Có kiếp trước kinh nghiệm, Phòng Di Ái liền phảng phất đứng tại khoa học cự nhân trên bờ vai, tự nhiên không có khả năng tiếp tục làm loại này không có khả năng thành công sự tình. Vẫn là muốn được trải đường dây a, vậy cũng chỉ có thể từ từ sẽ đến đi. Võ Mị Nương an ủi Phòng Di Ái, kỳ thực trong nội tâm nàng đối với xe lửa cũng rất không coi trọng, không phải cảm thấy xe lửa nghiên cứu chế tạo không ra, nàng tin tưởng vững chắc xe lửa có thể nghiên cứu chế tạo đi ra, nàng chẳng qua là cảm thấy tại trên đường trải đường dây khách khí đi thông, dùng sắt đến trải đường a, trên đời này nào có nhiều như vậy sắt. Nàng cũng biết khoa kỹ viện đang tại ý đồ cải tiến kỹ thuật luyện sắt, liền tính thật cải tiến thành công, lại có thể sinh sản nhiều ra bao nhiêu sắt đâu, liền tính lật cái mấy lần cũng không có khả năng tràn lan đến dùng sắt tới sửa đường. Võ Mị Nương không rõ khoa kỹ bạo phát uy lực, đương nhiên những lời này nàng cũng sẽ không nói lối ra, không muốn tại Phòng Di Ái trước mặt chọc người ghét. Võ Mị Nương nói sang chuyện khác, vừa cười vừa nói, thương hội từ Liêu Đông đưa tới cá nhân, nói là ngươi điểm danh muốn tìm. Phòng Di Ái hơi nghi hoặc một chút hỏi, ta điểm danh muốn tìm người nào? Võ Mị Nương thổi phù một tiếng cười nói, chính ngươi quên, ta nghe nha hoàn nói là cái tên béo da đen, nhìn đến niên kỷ cũng không lớn. Nếu không phải biết Phòng Di Ái muốn tìm người là cái tên béo da đen, nàng còn tưởng rằng Phòng Di Ái là cố ý nghe ngóng cái gì Liêu Đông mỹ nhân đây. Phòng Di Ái rốt cuộc nghĩ ra đến, hắn từng để cho thương hội người nghe ngóng hắc sĩ thường chi. Xem ra thương hội người hẳn là tìm được hắc sĩ thường chi, đồng thời đưa đến Trường An. Cũng không biết, thương hội tìm tới người là không phải lịch sử bên trên hắc sĩ thường chi. Phòng Di Ái giật mình nói, ta nhớ ra rồi, đúng là muốn bọn hắn nghe ngóng, người đâu? Võ Mị Nương cười nói, phía trước biệt đâu, người kia là ai à, ngươi còn chuyên môn để thương hội người nghe ngóng, ngàn dặm xa xôi đưa tới Trường An. Thương hội tại Liêu Đông mới vừa vặn đứng bước gót chân, vẫn còn muốn phân ra nhân thủ khắp nơi đi nghe ngóng cái này người, Võ Mị Nương cũng không khỏi thật tốt kỳ nguyên nhân. Ta đi trước nhìn xem người. Phòng Di Ái ngược lại là không có giải thích thêm cái gì, cũng không thể nói đây là cho Võ Mị Nương nhi tử tương lai chuẩn bị tiên phong đại tướng a. Võ Mị Nương đại khái sẽ xem thường phiên bang tiểu quốc người. Chương 1481, nhận lấy chương 1481, nhận lấy một cái đến từ Liêu Đông tên béo da đen mà thôi, Võ Mị Nương cũng không cảm thấy có cái gì tốt nhìn, nàng còn muốn lưu lại hống nhi từ đâu. Phòng Húc đang tại mẫu thân trong ngực chảy nước bọt đá ác đều, cũng không biết hắn tiên phong đại tướng đã đến. Nghe hỏi chạy tới bảo nhi đã ôm lấy Phòng Di Ái không buông tay, Phòng Di Ái đành phải ôm lấy nàng cùng đi tiền viện. Hắc sĩ thường chi đến từ xa xôi An Đông đô hộ phủ, thuộc về bách tể người, tự nhiên nhận lấy quốc công phủ hạ nhân kinh thị. Mặc dù Võ Mị Nương chỉ là ngoại thất, lại mọc ra một đôi nhi nữ, với lại ở vẫn là quốc công phủ, nàng hạ nhân tự nhiên cũng mang theo một cấu ngạo khí. Giờ phút này, Hắc sĩ thường chi đang câu nệ ngồi xổm ở chuồng ngựa trước, hắn sáng nay theo đội xe tiến nhập Trường An hành, sau đó liền được quản sự đưa đến quốc công phủ. Quốc công phủ người chỉ là hỏi hắn lai lịch thân phận, thuận miệng nói để hắn chờ đợi liền không lại phản ứng hắn, hắn cũng không dám loạn động, cũng chỉ có thể ngồi xổm ở chuồng ngựa trước chờ đợi. Theo lý thuyết, đây là nhận lấy quốc đủ, bởi vì hắn xuất thân bách tể quan lại nhân gia, mặc dù gia thế không tính hiển quý, nhưng là viễn phó Trường An dọc theo con đường này, hắn đã biết là ai điểm danh muốn hắn đi Trường An. Đại đường Tấn quốc công, đại đường quân uy đã chấn nhiếp tứ phương, tại Liêu Đông, một cái đại đường đô úy đều là khó lường đại nhân vật, chớ nói chi là đại đường Tấn quốc công, đó là hắn không cách nào tưởng tượng đại nhân vật. Mà ở trong đó, đó là đại đường Tấn quốc công phủ, dù là Tấn quốc công ngày thường ở tại phủ công chúa, nơi này chỉ ở một vị ngoại thất, cũng đủ làm cho hắn kính sợ. Phòng Di Ái ôm lấy nữ nhi đến gần chuồng ngựa thời điểm, liền thấy một cái rất khôi ngô đại hán đang rụt lại cánh tay ngồi xổm ở chuồng ngựa trước, nhìn lên đến có chút chọc cười. Hắc sĩ thường chi nghe được động tĩnh đội vàng đứng dậy, liền thấy một cái quý khí bức người người trẻ tuổi ôm lấy cái hài tử đi tới, sau lưng còn vây quanh mấy người. Hắn cũng không biết người trước mắt này là ai, nhưng là liền hướng phần khí độ này mở miệng gọi đại nhân chuẩn không sai. Hắc Sĩ Thường Chi vội vàng cúi đầu xuống, chắp tay nói, bái kiến đại nhân. Đồng thời hắn cũng ở trong lòng suy đoán, đây người có thể hay không đó là Đại Đường Tấn Quốc Công. Bằng không thì vì sao lại có dạng này phú quý khí độ? Phòng Di Ái đánh giá trước mắt người trẻ tuổi, cười nói, ta chính là Phòng Di Ái, ngươi gọi Hắc Sĩ Thường Chi. Quả nhiên là Đại Đường Tấn Quốc Công. Vậy mà thật may mắn gặp được Đại Đường Tấn Quốc Công. Hắc Sĩ Thường Chi tâm lý kích động không thôi, muốn ngước đầu nhìn lên nhưng lại không dám, chỉ là đem đầu thủy thấp hơn, đội vàng quỳ xuống. Hắc Sĩ Thường Chi, bái kiến Tấn Quốc Công. Bên cạnh quản sự đem tùy theo mà đến thư tín trình đi lên, Phòng Di Ái đầu tiên là mở ra thư tín nhìn đứng lên. Trong thư viết Hắc Sĩ Thường Chi ra thế cùng nhân sinh kinh lịch. Hắc Sĩ Thường Chi xuất thân quan lại thế gia, bất quá phụ thân quan chức cũng không cao, hắn vui đọc Xuân Thu Sử Ký Hán Thư từ nhỏ đã ưa thích múa thương làm đồng, ngay tại chỗ rất có võ dũng chi danh. Bách Tể mặc dù cũng từng có quy mô nhỏ bạo loạn, từ trên thư nhìn, Hắc Sĩ Thường Chi cũng không tham dự trong đó. Lịch sử bên trên Hắc Sĩ Thường Chi đã từng là Bách Tể đại tướng, uy thuận Đại Đường sau đó, vì Đại Đường Nam Chinh Bắc Chiến, nhiều lần lập chiến công, cuối cùng bị ác quan vu hãm cho đến tự vẫn. Hắc Sĩ Thường Chi quy thuận Đại Đường sau đó, đối với Đại Đường ngược lại là trung thành tuyệt đối, đây cũng là bởi vì hắn nhận lấy Nho gia văn hóa ảnh hưởng. Bất quá, bởi vì Phòng Di Ái nghiên cứu ra súng đạn, Đại Đường sớm công chiếm Liêu Đông, Hắc Sĩ Thường Chi còn không có đầu con đâu, Bách Tể liền diệt vong, tự nhiên cũng không còn là Bách Tể tướng quân. Phòng Di Ái thu hồi thư tín, cười hỏi: "Hắc Sĩ Thường Chi, ngươi bao lớn tuổi rồi?" Hồi Quốc Công đại nhân nói: "Tiểu nhân mới vừa đủ tuổi 18 tuổi." Hắc Sĩ Thường Chi kính cẩn hồi đáp. Phòng Di Ái hỏi tiếp: "Ngươi quê quán còn trẻ điên?" Hắc Sĩ Thường Chi mười phần thành thật hồi đáp, ngay từ đầu là có chút bất bình, bất quá, Đại Đường hoàng đế nhẹ giao mà vũ, mọi người không còn sợ hãi, hiện tại vẫn là rất thái bình. Phòng Di Ái bật cười nói: "Đại Đường hoàng đế, bệ hạ cũng là ngươi bệ hạ, ngươi cũng là bệ hạ con dân." Bởi vậy có thể thấy được, Liêu Đông người quan niệm vẫn là không có hoàn toàn chuyển biến tới. Hắc Sĩ Thường Chi giật nảy mình, vội vàng giải thích nói: "Là tiểu nhân vô tri, nói sai, trong thiên hạ đều là vương thổ, tiểu nhân cũng là bệ hạ con dân." Phòng Di Ái cười nói: "Ta chỉ là muốn để ngươi biết, ngươi cũng là Đại Đường người." Hắc Sĩ Thường Chi nghe không khỏi giật mình: "Ta cũng là Đại Đường người." Hắn xuất thân Bách Tể quan lại nhân gia, từ nhỏ đã học tập Hán văn, học tập tiếng Yến, cũng đọc rất nhiều Yến gia điển tịch. Càng là hiểu rõ Trung Nguyên vương triều lịch sử và văn hóa, hắn liền càng trở nên chi mê muội, có khi cũng không nhịn được thầm than: "Vì sao mình hết lần này tới lần khác sinh ra ở Bách Tể, mà không phải Trung Nguyên đâu?" Hắn đối với Trung Nguyên đầy cõi lòng hướng tới, lại vô lực cải biến mình xuất thân, hắn thở nhỏ lập chí muốn cải biến Bách Tể, muốn thống nhất Liêu Đông, muốn thành lập một cái rực rỡ vương triều. Kết quả, không đợi hắn lớn lên đâu, hắn quốc gia liền diệt vong. Trong lúc nhất thời, hắn liền mê võng. Dựa theo lập trường, hắn hẳn là căm hận, nhưng là hắn tâm lý lại có loại mừng thầm, sau này mình có phải hay không Đại Đường người. Nhưng là, hắn lại cảm thấy là dối mình dối người, dù là Đại Đường đã tại Liêu Đông thiết trí đô hộ phủ, hắn cũng vĩnh viễn không thể nào là chân chính Đại Đường người. Hôm nay, hắn lại nghe được Tôn Quý Đại Đường Tấn Quốc Công chính miệng nói hắn là Đại Đường người. Căn cứ lịch sử bên trên Hắc Sĩ Thường Chi cùng trên thư nội dung, Phòng Di Ái có thể đoán được Hắc Sĩ Thường Chi tâm lý, cho nên hắn mới cố ý nói một câu nói như vậy. Đoán được về đoán được, hắn lại không biện pháp cảm động lây, nhìn đến Hắc Sĩ Thường Chi quỳ trên mặt đất tại có chút run rẩy, hắn đó là ý thức được mình câu nói này hiệu quả không phải bình thường tốt. Phòng Di Ái vừa cười vừa nói: "Hắc Sĩ Thường Chi, ngươi có thể nguyện đi theo ta, làm ta hầu cận." Hắc Sĩ Thường Chi nghe chấn động trong lòng, mở to hai mắt nhìn, mặt đầy không thể tin: "Ta thậm chí có may mắn làm Tấn Quốc Công hầu cận." Bởi vì Hắc Sĩ Thường Chi cúi đầu, Phòng Di Ái không nhìn thấy hắn biểu lộ, thấy hắn nhất thời không có trả lời, không khỏi nhíu mày hỏi: "Ngươi không nguyện ý?" "Không nguyện ý cũng không quan hệ, ta cũng sẽ không miễn cưỡng, lại đem ngươi đưa về Liêu Đông." Mặc dù không có thu nạp Hắc Sĩ Thường Chi có chút tiếc nuối, bất quá đối với Phòng Di Ái đến nói cũng không tính là cái đại sự gì, bên Mông Đại Đường cũng không thiếu tướng lĩnh, đơn giản là tìm chút thời giờ tinh lực bồi dưỡng mà thôi. Có vũ khí thay kém, cũng không phải lịch sử bên trên lưu danh danh tướng mới được. Quả thực là vui như lên trời, Hắc Sĩ Thường Chi nhiệt huyết cuộn cuộn, lớn tiếng nói: "Hạ nhân nguyện ý, tiểu nhân nguyện ý đi theo đại nhân, nguyện ý vì đại nhân ra sức châu ngựa, nguyện vì đại nhân sông pha khói lửa." Phòng Di Ái hài lòng gật đầu, cái phản ứng này mới đúng. Đại Đường thế nhưng là thiên triều thượng quốc, Hắc Sĩ Thường Chi thâm thụ Trung Nguyên văn hóa ảnh hưởng, bất quá là xa xôi tiểu quốc một cái lang thang thiếu niên, có thể nhảy lên trở thành Đại Đường quốc công hầu cận, tính bên trên là một bước lên trời. "Rất tốt, về sau ngươi chính là ta hầu cận." "Mặc chúc, ngươi nói thêm điểm một cái hắn." Chương 1482, do xét chương 1482, do xét Hắc Sĩ Thường Chi tư chất khẳng định rất tốt, về phần hắn hiện tại binh pháp võ nghệ như thế nào còn có cần nghiên cứu thêm trường học, liền xem như cơ sở kém cũng đáng được bồi dưỡng. Đương nhiên, Hắc Sĩ Thường Chi dù sao xuất thân Bách Tể, mới vừa tới đến Trường An, trong thời gian ngắn khẳng định vô pháp thích ứng, cần phải có cá nhân nhắc tới điểm hắn. Mặc chúc theo hắn lâu như vậy, đã từ lâu không phải cái kia chỉ là có chút thông minh thiếu niên nhóc con, tạm thời nhắc nhở một chút Hắc Sĩ Thường Chi không có vấn đề gì. Đừng nhìn Mặc chúc chỉ là hắn hầu cận, hành đầu tại bên ngoài đó cũng là chạm tay có thể bỏng nhân vật. Phòng Di Ái ôm lấy nữ nhi rời đi, hắn còn phải đi ăn cơm chưa đâu. Mặc chúc đem quỳ trên mặt đất Hắc Sĩ Thường Chi giúp đỡ đứng lên, cười nói: "Tiểu tử ngươi thật đúng là có phúc khí, lại bị quốc công coi trọng tu làm tùy tùng." Những người khác cũng liền gật đầu liên tục, bọn hắn cũng cảm thấy cái này tên béo da đen thật là khờ người có ngất phúc, lại bị dạng này chuyện tốt gặp chúng. Nguyên bản còn xem thường hắn quốc công phụ bọn hạ nhân lại nhìn về phía Hắc Sĩ Thường Chi ánh mắt toàn bộ cũng thay đổi, không còn là nguyên lai khinh thường, mà là biến thành hâm mộ. Cho dù là quốc công phụ quản sự, cũng so ra kém làm quốc công tùy tùng phong quang, dù sao ở tại quốc công phủ chỉ là ngoại thất, cùng phủ công chúa bên kia vốn là ngày đêm khác biệt, chớ nói chi là đi theo đại quyền trong tay quốc công bên người. Hắc sĩ Thường Chi cười không ngậm miệng được, khẳng định là mộ tổ bên trên bốc lên khói xanh. Mộ tổ bên trên há lại chỉ có từng đó là bốc lên khói xanh. Phải biết, quốc công nếu là thả ra nói đi, nói muốn chọn cái hầu cận, xếp hàng người có thể từ nơi này xếp tới thành bên ngoài đi, há lại sẽ đến phiên một cái liêu đông người. Đây kỳ thực cũng là Hắc sĩ Thường Chi tâm lý nghi hoặc, hắn nghi hoặc hỏi, vị đại ca kia, quốc công gia vì sao đem ta từ liêu đông tìm tới Trường An làm mời theo? Ta một cái An Đông đô hộ phủ Tế Châu tiểu môn tiểu hộ xuất thân người, có tài đức gì à? Đám người nghe không khỏi liếc mắt, chúng ta đi đâu biết đi. Mặc Trúc cười nói, không cần nhớ nhiều như vậy, đã quốc công đáp ứng để ngươi làm hầu cận, về sau mọi người đó là huynh đệ. Hắc sĩ Thường Chi vội vàng chắp tay nói, Mặc Trúc đại ca, ta mới đến cái gì cũng không hiểu, mong rằng đại ca chỉ điểm nhiều hơn. Mặc Trúc cười gật đầu, dễ nói, quốc công đã ta nói thêm điểm ngươi, ta tự sẽ tới chịu trách nhiệm, ngươi có thể có cái gì sở trường? Hắc sĩ Thường Chi suy nghĩ một chút, khiêm tốn nói ra, ta lược thông văn lịch sử, hơi biết võ nghệ. Nói đến, Hắc sĩ Thường Chi bụng lộc cộc kêu đứng lên. Sáng sớm liền đi tới quốc công phủ, nhưng không ai phản ứng hắn, hắn đến bây giờ cũng chưa từng ăn cơm, đã sớm bụng đói kêu vang. Bên cạnh quản sự đã sớm cải biến thái độ, thấy thế vội vàng phân phó nói, Hắc sĩ hầu cận còn ăn cơm chưa đâu, nhanh đi chuẩn bị. Mặc Trúc cười nói, cùng chúng ta cùng đi ăn cơm đi, về sau mọi người liền đều tại một cái trên bàn cơm ăn cơm đi. Sau khi nói xong, Mặc Trúc liền lôi kéo Hắc sĩ Thường Chi cùng đi ăn cơm. Bọn hắn là phòng di ái hầu cận, cùng đi theo đến quốc công phủ bọn hạ nhân tự nhiên cũng không dám lãnh đạm, sẽ hảo hảo chiêu đãi cơm canh. Hắc sĩ Thường Chi trong nhà kỳ thực ăn cũng không tệ lắm, dù sao hắn xuất thân quan lại nhân gia, mỗi bữa cơm chẳng những có thể ăn no, cơ hồ đều có rượu có thịt. Bất quá, đang đến Trường An trên đường, ăn liền không có tốt như vậy. Bây giờ đi tới quốc công phủ, mới khiến cho hắn mở rộng tầm mắt, cho dù là tùy tùng đồ ăn đều để hắn cảm thấy mỹ vị như vậy. Cũng là không phải cái gì sơn hào hải vị, nhưng là làm được đồ ăn lại là hắn chưa hề nếm qua mỹ vị. Ăn như do cuốn Hắc sĩ Thường Chi so thường ngày còn nhiều làm ba chén cơm, hắn cũng chú ý tới mình lượng cơm ăn so người khác lại nhiều, đỏ mặt lúng ta lúng túng nói ra, quốc công phủ đồ ăn thật là đẹp vị, bất chi bất giác liền ăn hơn mấy chén. Những người khác nghe cũng không có giễu cợt, lượng cơm ăn đại cũng là bản sự, lượng cơm ăn đại thường thường liền mang ý nghĩa khí lực lớn. Mặc Trúc cười nói, phủ bên trong nữ đầu bếp tay nghề tự nhiên không có nói, ngươi cơm này lượng ngược lại để ta nhớ tới một người. Bên cạnh Mực Nghiên Mực cười nói, ngươi nói sẽ không phải là Tiết tướng quân a? Hắc sĩ Thường Chi lượng cơm ăn mặc dù lớn, so với Tiết tướng quân đến nói còn kém xa đâu. Đám người nghe cũng đều lắc đầu cười đứng lên, sao có thể Hắc sĩ Thường Chi cùng Tiết nhân quý so? Tiết nhân quý lợi hại cũng không phải lượng cơm ăn lớn, mà là võ nghệ cao, hơn nữa còn tinh thông binh pháp thao lược. Hắc sĩ Thường Chi hiếu kỳ hỏi, các ngươi nói thế nhưng là Tiết nhân quý tướng quân? Mặc Trúc cười nói, a, ngươi cũng biết Tiết tướng quân? Hắc sĩ Thường Chi gật đầu nói, đương nhiên biết, Tiết nhân quý từng là quốc công hầu cận, về sau theo quốc công xuất chinh lập xuống đại công, còn từng tại An Đông đô hộ phủ nhậm chức, nghe nói có vạn phu không làm chỉ dũng. Tiết tướng quân xác thực có vạn phu không làm chỉ dũng. Hắc sĩ Thường Chi nghe tâm lý đã cảm thấy hiếu kỳ, lại có chút không phục. Mặc dù hắn nói mình hơi biết võ nghệ, kỳ thực hắn đối với mình võ nghệ mười phần tự tin, hắn mặc dù còn trẻ, lại đã sớm đánh khắp quê quán vô địch thủ. Cũng không biết vị này danh xưng có vạn phu không làm chỉ dũng Tiết tướng quân võ nghệ đến cùng cao bao nhiêu, nếu là có thể cùng hắn luận bàn một phen liền tốt. Thật là khiến người hướng tới a. Bất quá, hắn lập tức liền lại vì mình ý nghĩ mà cảm thấy buồn cười. Người ta thế nhưng là tướng quân, mà hắn mới vừa trở thành quốc công tùy tùng, thân phận chênh lệch cực lớn. Mực Nghiên Mực cười nói, nhìn ngươi lượng cơm ăn lớn như vậy, khí lực nhất định không nhỏ a. Nghe nói ngươi hơi biết võ nghệ, một hồi chúng ta muốn hay không luận bàn một cái? Hắc sĩ Thường Chi mười phần tâm động, lại sợ mình sẽ đắc tội với người, do dự nói ra, quyền cước không có mắt, cái này có thể được không? Mặc Trúc cũng có lòng muốn sờ soạn răng Thường Chi nội tình, vừa cười vừa nói, đây có cái gì không thể, chúng ta là quốc công tùy tùng, ngoại trừ cho quốc công chân chạy làm việc, cũng có hộ vệ chi trách, đều có một thân võ nghệ tại người, ngày bình thường lẫn nhau luận bàn cũng là thường cũng có sự tình. Đã quốc công các tùy tùng ngày bình thường đều phải tập võ luận bàn, hắn trở thành tùy tùng, cùng mọi người luận bàn tự nhiên cũng là thuận lý thành chương sự tình. Hắc sĩ Thường Chi thống khoái đáp ứng nói, tốt, xin mời các ca ca chỉ điểm. Mực Nghiên Mực cười nói, thống khoái, lúc này mới như cái hán tử. Thiếu cơm một chút, ta trước cùng ngươi luận bàn một cái quyền cước. Phòng Di Ái nếm qua cơm trưa, lại bồi một đôi nữ chơi một hồi, lúc này mới tại võ mị nương kéo đồng dạng ánh mắt bên trong rời đi phòng trên. Hôm nay chậm trễ chút thời gian, cũng chỉ có thể cô phụ mỹ nhân nồng tình mật ý đem lưu luyến không rời nữ nhi giao cho nhũ mẫu, sau đó lại méo một cái chảy nước bọn nhi tử. Phòng Di Ái lúc này mới xài bước đi tiền viện. Tiền viện bên trong, Hắc sĩ Thường Chi đã cùng Mực Nghiên Mực bọn hắn luận bàn mở, cũng dẫn tới không ít hạ nhân xem náo nhiệt. Bởi vì luận bàn chính kích mạnh, cho đến đám người đều không có Phòng Di Ái đi tới. Phòng Di Ái chắp tay sau lưng đứng ở bên ngoài nhìn qua liền rõ ràng trong lòng. Trên sân Hắc sĩ Thường Chi đã chiếm cứ thượng phòng, kỳ thật vẫn là có chỗ giữ lại. Tiểu tử này nhìn lên đến rất chất phác cũng là không phải lô mang thu cả người, cũng đúng, có thể làm to tướng quân như thế nào người bình thường. Chương 1483, nghe con mới đẻ chương 1483, nghe con mới đẻ cùng Hắc sĩ Thường Chi luận bàn Mực Nghiên Mực võ nghệ kỳ thực cũng không kém. Phòng Di Ái từ nhỏ liền ưa thích vũ đao lộng thường, hắn nhóc con tự nhiên cũng hợp ý, cũng đặt xuống cơ sở. Về sau lại đi qua Tiết Nhân Quý tay nắm tay dạy bảo 2 năm, tăng thêm học cũng khắc khổ, cho dù đặt ở quân bên trong cũng là hảo thủ. Nhưng là bọn hắn đến cùng vẫn là người bình thường, liền tính khắc khổ chăm chỉ lại có tiếng sư chỉ đạo, hạn mức cao nhất cuối cùng có hạn, không thể nhận cầu bọn hắn có thể cùng lưu danh sử sách mãnh tướng so sánh. Cho nên, nhìn đến Mực Nghiên Mực thua chị kém em, phòng Di Ái cũng chỉ là có chút hăng hái nhìn đến, cũng không có cảm thấy không vui. Theo thở dài một tiếng, Mực Nghiên Mực bị ngã trên mặt đất. Mặc dù Hắc Sĩ Thường Chi cũng đã trở thành tùy tùng, nhưng hắn dù sao đến từ Bắc Đế, bây giờ cùng Mực Nghiên Mực bọn hắn luận võ luận bàn, quốc công phủ hạ nhân tự nhiên vẫn là đứng tại Mực Nghiên Mực bọn hắn bên này. Lúc này, cũng rốt cuộc có người phát hiện phòng Di Ái đến. Quốc công gia. Phủ bên trong hạ nhân đội vàng túi đầu tản ra, mặc chúc, Mực Nghiên Mực bọn hắn từng cái trên mặt vẻ xấu hổ, đang luận bàn bên trong thắng được Hắc Sĩ Thường Chi cũng trên mặt vẻ bất an. Phòng Di Ái chắp tay cười nói, trong thư nói ngươi võ nghệ bất phàm, đánh khắp quê quán vô địch thủ, quả nhiên mười phần võ dũng. Mặc chúc bọn hắn nghe sắc mặt cũng đẹp mắt khuyết, một cái có thể đánh khắp thiên hạ vô địch thủ người, võ nghệ có thể kém đến đi đâu. Nhìn thấy Phòng Di Ái không có quái tội, Hắc Sĩ Thường Chi tâm lý có chút kích động, đội vàng chắp tay nói, tiểu bất quá là hơi biết võ nghệ, may mắn mà thôi. Phòng Di Ái cười nói, cũng không phải may mắn, ta nhìn ngươi vẫn giữ có thừa lực. Mực Nghiên Mực mặc dù mới vừa cùng Hắc Sĩ Thường Chi tỉ thí so tài một trận, nhưng căn bản liền không có kiểm tra xong Hắc Sĩ Thường Chi thực lực. Căn cứ vào đây, Phòng Di Ái đã xác định cái này Hắc Sĩ Thường Chi đó là lịch sử bên trên Hắc Sĩ Thường Chi, mà không phải cái khác trùng tên trùng họ người. Phòng Di Ái đối với Hắc Sĩ Thường Chi vũ lực cũng có chút hiếu kỳ, bất quá lấy hắn thân phận địa vị đương nhiên không tốt cùng Hắc Sĩ Thường Chi luận bàn. Mặc dù hắn không ngại tôn ti, Hắc Sĩ Thường Chi cũng không dám. Nếu để cho Mặc Trúc, Mực Nghiên Mực mấy người cùng tiến lên, cũng không ra thể thống gì. Cho Hắc Sĩ Thường Chi một thất ngựa tốt. Mặc dù quốc công phủ chỉ có võ mị nương một cái nữ chủ nhân cùng hai cái tiểu chủ nhân, nhưng cũng có mười mấy tốt ngựa tốt. Quản sự nghe lúc này liền đi chuồng ngựa bên trong dẫn ra một con ngựa, không tính là trong đó tốt nhất, cũng không tính là kém cỏi nhất. Đi thôi. Phòng Di Ái chở mình lên ngựa, Hắc Sĩ Thường Chi cưới mới được ngựa tốt theo thật sát mọi người đằng sau. Vào thành thời điểm, Hắc Sĩ Thường Chi liền được Trường An thành hùng vĩ rung động, tiến vào Trường An thành về sau, hắn lại bị Trường An thành phồn hoa náo nhiệt rung động. Ban đầu tại Liêu Đông thời điểm, hắn liền từng nghe nói qua Trường An thành là thiên hạ lớn nhất phồn hoa nhất thành trì. Nhưng mà thật đi tới Trường An thành, hắn phát hiện, thấy hoàn toàn vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Hiện tại, hắn đi theo đi hoàng thành bước đi, càng là rung động đến tột đỉnh. Nguyên lai, cái này mới là huy hoàng đại đường, cái này mới là thiên triều thượng quốc. Phòng Di Ái quấn hoàng cung một vòng, tiến nhập cấm viện quân doanh bên trong. Tiết Nhân Quý mới vừa ăn cơm no để tay xuống bên trong thùng cơm, liền nghe đến thân binh tới bẩm báo nói là Tần quốc công đến. Quốc công. Tiết Nhân Quý mừng khắp khởi ra đón. Nói chuyện một hồi, Tiết Nhân Quý cũng chú ý tới Hắc Sĩ Thường Chi cái này lạ lẫm gương mặt. Hắn từng làm qua Phòng Di Ái tùy tùng, hơn nữa còn dạy bảo qua Mặc Trúc bọn hắn, đối bọn hắn tự nhiên hết sức quen thuộc, mấy năm qua này vẫn là lần đầu thấy có gương mặt lạ thêm tiến đến. Khá lắm ai hùng chẳng hán. Thiết Nhân Quý quan sát một chút Hắc Sĩ Thường Chi, tán thưởng nói ra. Phòng Di Ái cười nói, hắn gọi Hắc Sĩ Thường Chi, đến từ Tế Châu, có chút võ dũng, đánh khắp quê quán vô địch thủ, ngươi có muốn hay không đến khảo giáo một cái? Đến từ Tế Châu, có chút võ dũng, thu làm tùy tùng. Thiết Nhân Quý đem những này nhân tố tổng hợp một cái, lập tức liền có linh ngộ, xem ra quốc công rất coi trọng đây người. Thiết Nhân Quý lập tức cũng tới hứng thú, đang muốn nói chuyện đâu, bên cạnh đô úy chắp tay nói ra, sao làm phiền tiết tướng quân tự mình hạ trạng, ti chức nguyện ý thay phiền. Đại đường binh hùng tướng mạnh, đối ngoại tác chiến đánh nhiều thắng nhiều hơn nữa còn phần lớn là lấy yếu thắng mạnh, cho nên bọn hắn cũng không cảm thấy người phiên liền có bao nhiêu võ dũng. Một cái người phiên dù cho là quê quán vô địch thủ, lại có thể võ dũng đi nơi nào? Phòng Di Ái cười cười, cũng không có ý kiến. Thiết Nhân Quý thấy thế, cười nói, tốt, Tiêu Tùng võ, ngươi liền mang ta khảo giáo một cái hắn. Hắc Sĩ Thường Chi nghe trong lòng cũng đột nhiên cảm nhận được to lớn áp lực, trước mắt muốn cùng hắn luận bàn cũng không phải tùy tùng, mà là đại đường tướng lĩnh. Có áp lực, nhưng là Hắc Sĩ Thường Chi lại cũng không kết đảm, thậm chí tâm lý còn có loại kích động. Kỳ thực hắn đối với mình võ nghệ đến cùng như thế nào cũng không có cái gì khái niệm, hắn cũng có thử một chút mình phân lượng ý nghĩ. Hắc Sĩ Thường Chi xài bước đi ra, chắp tay nói, xin mời tướng quân chỉ giáo. Dễ nói, dễ nói. Tiêu Tùng võ đang tức bảy cái thức mở đầu, vây tay, tới đi, ra chiêu đi. Hắc Sĩ Thường Chi nghe vậy cũng không làm phiền, lúc này liền bước nhanh tiến lên một cái hướng quyền. Đây một cái trường quyền lại nhanh lại mãnh liệt. Tiêu Tùng võ bước chân linh hoạt nghiêng người loại qua. Hắc Sĩ Thường Chi thẳng tiến không lùi, tay trái một cái lượn bổ. Lần này Tiêu Tùng võ không có lựa chọn né tránh, mà là trực tiếp đón đỡ. Hai tướng va chạm, Hắc Sĩ Thường Chi lui về phía sau một bước, Tiêu Tùng võ lại liên tiếp lui về phía sau ba bước. Đây tên béo da đen thật lớn khí lực. Tiêu Tùng võ cũng thu hồi lòng kinh thị, kinh nghiệm phong phú hắn biết đây tên béo da đen không thể địch lại, chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm chiêu số để thủ thắng. Hai người luận bàn, kinh lực rất trọng yếu, nhưng cũng không phải kinh lực đại người liền nhất định có thể thủ thắng. Hắc Sĩ Thường Chi mặc dù khí lực lớn, võ nghệ cũng không tệ, lại cuối cùng không có chịu qua chiến trường rèn luyện, sử dụng chiêu số hơi có chút sức tưởng tượng. Mà Tiêu Tùng võ mặc dù khí lực không bằng hắn, lại kinh nghiệm phong phú, bắt đầu chiến đấu tìm kiếm sơ hở. Hai người một phen đọ sức, cuối cùng vẫn Hắc Sĩ Thường Chi đem Tiêu Tùng đánh vo ngã xuống đất. Hắc Sĩ Thường Chi mặc dù cũng chịu hai quyền, nhưng cũng không có cái gì trở ngại. Hắc Sĩ Thường Chi lui ra phía sau hai bước lại có chút chân tay luống cuống, đã vì chính mình luận bàn thắng cảm thấy cao hứng, lại có chút khẩn trương, sợ mình luận bàn thắng ngược lại gây họa. Tiêu Tùng võ cũng không có gì đáng ngại, một cái bậy dậy đứng lên đến, sắc mặt lại đỏ lên, lúc này ôm quyền nói, tướng quân, ti chức nhất thời vô ý thua, còn muốn cùng hắn luận bàn một cái binh khí. Lại tỉ thí quyền cước, Tiêu Tùng võ kỳ thực cũng không có lòng tin có thể thắng được cái này tên béo da đen. Nhưng là hắn cũng nhìn ra, cái này tên béo da đen thiếu kinh nghiệm, hắn cảm thấy tại binh khí bên trên nhất định thắng qua Hắc Sĩ Thường Chi. Dù sao, ra trận giết địch nhìn vẫn là binh khí bên trên công phu. Hai người đây một phen đọ sức, ngược lại để Tiết Nhân Quý nóng lòng không đợi được, nhìn lòng ngưỡng ấy. Tỷ thí binh khí không nổi, tiểu tử này khí lực thật là không nhỏ, trước hết để cho ta đến cùng hắn qua hai tay. Tiết Nhân Quý khoát tay áo, vừa cười vừa nói. Lời mặc dù nói như vậy, Tiết Nhân Quý cũng không có vội vã đứng dậy, mà là vừa cười vừa nói, ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Chương 1484, mất mặt chương 1484, mất mặt bởi vì vừa rồi Hắc Sĩ Thường Chi trải qua một trận luận bàn, tiêu hao không ít khí lực, cho nên Tiết Nhân Quý cố ý để hắn nghỉ ngơi một hồi, khôi phục một chút thể lực. Mặc dù không phải chính thức luận võ, Tiết Nhân Quý vẫn là không muốn chiếm đây chút lợi lộc. Cái này cũng bắt nguồn từ hắn cường đại lòng tự tin. Bên cạnh các tướng lĩnh cũng đều tới tinh thần, mọi người cùng một chỗ tại quân doanh bên trong lan lộn, ai võ nghệ như thế nào đều trong lòng hiểu rõ, bọn hắn cũng thu hồi Hắc Sĩ Thường Chi khinh thị. Tiêu Tùng võ nghệ tại trong bọn họ không tính tối cường, nhưng cũng không tính yếu nhất. Hắc Sĩ Thường Chi có thể thắng được Tiêu Tùng võ, những người khác cũng không dám nói nhất định có thể thắng được Hắc Sĩ Thường Chi. Nhưng là bọn hắn đối với Tiết Nhân Quý võ nghệ lại tâm phục khẩu phục, cho nên bọn hắn không có chút nào lo lắng, thuần túy là ôm lấy xem náo nhiệt tâm tính. Hắc Sĩ Thường Chi ôm quyền nói, tiểu nhân vẫn như cũ thể lực dồi dào, không cần nghỉ ngơi, xin mời tướng quân chỉ điểm. Hắn từ nhỏ liền thể lực dồi dào, mới vừa cái kia một phen luận bàn mặc dù thủ thắng cũng không dễ, nhưng cũng không đến mức để hắn thể lực tiêu hao quá lớn. Trên thực tế, hắn căn bản cũng không có bất kỳ mỏi mệt cảm giác. Lên chiến trường chém giết đứng lên, chẳng lẽ còn có thể đánh thắng một trận liền nghỉ ngơi một hồi không thành? Tiết Nhân Quý cũng đã nhìn ra, Hắc Sĩ Thường Chi cũng coi là thiên phú dị bẩm, hẳn là xác thực không cảm thấy mỏi mệt. Kỳ thực, Hắc Sĩ Thường Chi đừng không nghỉ ngơi đối với Tiết Nhân Quý đến nói đều như thế. Tốt. Tiết Nhân Quý trực tiếp đứng dậy đi tới trong vòng. Hắc Sĩ Thường Chi tại Liêu Đông thời điểm liền nghe nói qua Tiết Nhân Quý võ dũng chi danh, không nghĩ tới mình lại có khiêu chiến Tiết Nhân Quý ngày đó, mặc dù chỉ là luật bàn. Hắc Sĩ Thường Chi cũng không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại ẩn ẩn có chút kích động, hắn chắp tay nói, xin mời tướng quân chỉ giáo. Dễ nói, ngươi mới vừa ra quyền thứ nhất, mặc dù phát lực rất mạnh, lại thái bình. Vừa nói, Tiết Nhân Quý vững bước tiến lên, trực tiếp một quyền đập tới. Lúc ấy tại quốc công phủ ăn cơm thời điểm, hắn liền nghe Mặc Trúc bọn hắn đề cập qua, vị này Tiết tướng quân chẳng những ăn nhiều, khí lực càng không phải là đồng dạng đại. Tiết Nhân Quý một quyền này công tới, lại nhanh lại mãnh liệt, để cho người ta không tốt trốn tránh. Trên thực tế, Hắc Sĩ Thường Chi cũng không nghĩ lấy trốn tránh, hắn muốn thử một lần vị này Tiết tướng quân khí lực đến cùng lớn bao nhiêu, so với hắn như thế nào. Bởi vì hắn từ 16 tuổi sau liền rốt cuộc chưa bao giờ gặp so với chính mình khí lực còn đại người. Bay một tiếng, Hắc Sĩ Thường Chi chân đứng không vững, liền lùi lại hai bước, mà Tiết Nhân Quý lại chỉ là rút lui nửa bước. Hắc Sĩ Thường Chi hít vào một hơi, lần này hắn rốt cuộc cảm nhận được người khác đối mặt hắn thời điểm là cảm giác gì. Không thể địch lại, chỉ có du đấu tìm kiếm sơ hở. Tiết Nhân Quý cũng không thừa dịp tối răng Thường Chi đặt chân chưa ổn mà đoạt công, dừng một chút, đợi hắn đứng vững sau đó lúc này mới lần nữa tấn công đến đây. Tiết Nhân Quý một bên tiến công, còn vừa nói chuyện lời bình, giống như đi bộ nhàn nhã. Hắc Sĩ Thường Chi vốn là tư chất không bằng Tiết Nhân Quý, lại tuổi trẻ thiếu kinh nghiệm, một cùng Tiết Nhân Quý đưa trước tay lập tức liền rơi vào hạ phong. Bất quá hai mươi mấy hơi thở công phu, Hắc Sĩ Thường Chi liền bại, đây là tại Tiết Nhân Quý không có nghiêm túc như vậy tình huống dưới. Hắc Sĩ Thường Chi sắc mặt đỏ bừng đứng lên đến, chắp tay nói, đa tạ tướng quân chỉ giáo, tiểu nhân tại Liêu Đông liền nghe văn tướng quân có vạn phu không làm chi dũng, hôm nay nhìn thấy, mười phần bái phục. Thông qua vừa rồi luận bàn, hắn là thật tâm phục khẩu phục, hôm nay bắt đầu biết sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Tiết Nhân Quý cười nói, ngươi tuổi còn nhỏ, cũng không có đi lên chiến trường rèn luyện qua, kinh nghiệm không đủ, nếu là khắc khổ tôi luyện, tương lai chắc chắn lại lên một tầng nữa. Mặc dù tùy tiện liền đánh bại Hắc Sĩ Thường Chi, Tiết Nhân Quý đối với hắn lại hết sức tán thưởng, gia hỏa này thêm chút bồi dưỡng tuyệt đối là một thành viên mạnh tướng. Cho dù là đặt ở đại đường quân bên trong cũng mười phần khó được, hắn cũng có chút hiếu kỳ, quốc công làm sao đem đây nhân tài tìm tới. Đám người đối với kết quả này không có chút nào ngoài ý muốn, tương phản, bọn hắn cảm thấy Hắc Sĩ Thường Chi thua không đủ thảm, cái này cũng có Tiết Nhân Quý không có nghiêm túc như vậy duyên cớ. Kỳ thực quyền cước ngược lại cũng thôi, tướng quân của chúng ta lợi hại nhất vẫn là cưỡi bắn, ngươi có muốn hay không khiêu chiến một cái tướng quân của chúng ta? Cái khác tướng lĩnh ở bên cạnh ồn ào nói ra, nhất là Tiêu Tùng võ nhất hăng say, bọn hắn muốn nhìn Hắc Sĩ Thường Chi bị hung ác ngược. Hắc Sĩ Thường Chi nghe không khỏi nhãn tình sáng lên, hắn am hiểu nhất cũng là cưỡi bắn, bởi vì hắn từ nhỏ mộng tưởng cũng không phải là làm tướng quân, cho nên luyện khắc khổ nhất đó là cưỡi bắn. Đương nhiên, hiện tại hắn cũng không dám hy vọng xa vời có thể thủ thắng, chỉ là muốn thử một chút mình cùng Tiết tướng quân chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Tiết Nhân Quý cũng nhìn ra Hắc Sĩ Thường Chi kích động, cười nói, cưỡi bắn liền không thể so sánh, tỉ thí một chút binh khí à. Hắn sở dĩ đáp ứng thống khoái như vậy, là bởi vì hắn muốn giúp quốc công ước lượng một cái Hắc Sĩ Thường Chi, cũng muốn giúp đỡ quốc công đem Hắc Sĩ Thường Chi cho đánh phục. Tiết Nhân Quý tiện tay rút ra hai cây bán thương, đem bên trong một cây ném cho Hắc Sĩ Thường Chi. Thương là trăm binh chi vương, trên chiến trường vẫn là trường thương lực sát thương lớn nhất. Bởi vì là luật bản, cho nên dùng là tháo bỏ xuống đầu thương bán thương, để tránh thật xuất hiện tổn thương gì. Tiết Nhân Quý run thương mà đứng, vừa cười vừa nói, đến. Hắc Sĩ Thường Chi nghe cũng không có do dự, xin lỗi một tiếng, trực tiếp múa thương đâm tới. Tiết Nhân Quý vung thương đẩy ra, thừa cơ công tới. Hắc Sĩ Thường Chi khí lực cũng không hề dùng tận, đội vàng nghiêng người tránh đi, lại muốn trở tay, đã thấy Tiết Nhân Quý báng thương đột nhiên chết đi, lập tức đâm trọn hắn trên bờ vai. Một thương này chết đi quá nhanh, tựa như là Tiết Nhân Quý dự phán đến hắn phản ứng đồng dạng, Hắc Sĩ Thường Chi lảo đảo lui về phía sau một bước, cánh tay trái nóng bỏng đau. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới mình vậy mà chỉ chống đỡ một hiệp liền thua trận, đây nếu là trên chiến trường, mặc dù có khải giáp hộ thể, cánh tay trái chịu một thương cũng biết đại chịu ảnh hưởng. Thiết Nhân Quý thu thương mà đứng, cười hỏi, thế nào? Không có sao chứ? Hắc Sĩ Thường Chi hoạt động một chút cánh tay, tạm nhưng nói ra, không có việc gì, đa tạ tướng quân hạ thủ lưu tình. Để tướng quân chê cười. Lúc này cánh tay đã không thế nào đau, hơn nữa còn có thể hoạt động tự nhiên, bởi vậy có thể thấy được cuối cùng là thu chút khí lực, bằng không thì liền tính không có đầu đường, hắn cánh tay cũng sẽ thụ tổn thương không nhẹ. Thiết Nhân Quý cười nói, ngươi còn trẻ, kinh nghiệm không đủ, ngươi thương pháp có chút sức tưởng tượng, hạ bàn cũng còn chưa đủ ổn khi, bảy cánh tay thời điểm quá rõ ràng. Hắc Sĩ Thường Chi chắp tay nói, tiểu thụ giáo, đa tạ tướng quân chỉ điểm. Kỳ thực cây thương này quá nhẹ, với lại không có đầu thương, sử dụng đến không thuận tay. Bất quá, hắn cũng biết, đây không phải lý do, bởi vì đối phương so với hắn khí lực càng lớn, sử dụng đến càng không thuận tay. Nếu thật là dùng riêng phần mình tiện tay binh khí, hắn chỉ có thể bại thảm hại hơn. Trong lúc nhất thời, Hắc Sĩ Thường Chi trong lòng cũng không khỏi có chút hề bại, hắn cho tới nay đều lấy võ dũng tự ngạo, bây giờ chẳng những bại, với lại chênh lệch quá xa. Hắc Sĩ Thường Chi cúi thấp đầu đi trở về, chắp tay nói, quốc công, tiểu cho quốc công mất thể diện. Chương 1485, bồi dưỡng chương 1485, bồi dưỡng khai quốc đám kia manh tướng chết chết láo lao, Tiết Nhân Quý võ dũng đã tại hiện nay đại đường số 1 số 2, cho nên bại bởi Tiết Nhân Quý cũng không mất mặt. Đương nhiên, Hắc Sĩ Thường Chi tại so thương thời điểm sát thực thua quá nhanh chút. Đây cũng là bởi vì Hắc Sĩ Thường Chi còn quá trẻ, thiếu kinh nghiệm, với lại không có bất kỳ cái gì tổng quân kinh lịch. Cho nên, Phong Di Ái cũng không có cảm thấy thất vọng, tương phản, hắn cảm thấy Hắc Sĩ Thường Chi đúng là một cái khả tạo chi tài. Có lẽ Hắc Sĩ Thường Chi không đạt được Tiết Nhân Quý dạng này độ cao, nhưng cũng có thể trở thành một thành viên một mình đảm đương một phía đại tướng, tương lai với tư cách chinh phạt uy quốc đại tướng tuyệt đối đủ. Phong Di Ái cười nói, Tiết tướng quân võ dũng đời chỗ hắn hữu, ngươi thua với Tiết tướng quân cũng không tính mất mặt, ngươi còn trẻ, chỉ cần chăm học khổ luyện, tất có bổ ích. Tiết Nhân Quý cũng cười nói ra, đúng vậy à, ngươi rất có dũng lực, võ nghệ cũng luyện không tệ, đó là khiếm khuyết tôi luyện. Cái khác tướng lĩnh kỳ thực cũng đều hiểu, trước mắt người trẻ tuổi này đã coi như là võ nghệ bất phàm, cũng không biết đầu óc thế nào, nếu là đầu óc cũng tốt dùng, đợi một thời gian tất nhiên có thể trở thành một thành viên manh tướng. Hắc Sĩ Thường Chi nghe Phòng Di Ái an ủi, trong lòng cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tỷ thí quyền cước thời điểm, hắn cảm thấy mình biểu hiện cũng không tệ lắm, nhưng là tỷ thí binh khí thời điểm, hắn bại quá nhanh quá thẳng rồi. Cho nên, hắn vừa rồi đều có chút sợ hãi mình bởi vì biểu hiện quá kém mà mất đi làm hầu cận tư cách. Cũng may quốc công cũng không có ghét bỏ hắn, ngược lại mở lời an ủi hắn. Nhẹ nhàng thở ra về nhẹ nhàng thở ra, Hắc Sĩ Thường Chi tâm lý vẫn như cũ có chút hề bại. Mặc dù hắn tại quyền cước tỷ thí phương diện phát huy vẫn được, nhưng là quyền cước tỷ thí chỉ có thể coi là tiêu khiển, ai lên chiến trường dựa vào quyền cước. Chân chính trên chiến trường dựa vào vẫn là binh khí, cho nên binh khí so quyền cước phải hữu dụng nhiều. Hết lần này tới lần khác hắn lại đang binh khí phương diện thua thảm nhất. Bất quá, đây cũng là không có biện pháp sự tình, bởi vì hắn ở quê hương thời điểm đó là tỷ thí quyền cước nhiều nhất. Dù sao tỷ thí binh khí rất nguy hiểm, mọi người ngày bình thường cũng chính là tỷ thí một chút quyền cước đùa giỡn một chút. Hắc Sĩ Thường Chi cũng hạ quyết tâm, về sau nhất định phải chăm học khổ luyện. Đi trở về trên đường, Phong Di Ái cũng phát hiện Hắc Sĩ Thường Chi thần sắc có chút hề bại. Phong Di Ái cười hỏi, có thể từng đọc qua binh thư? Hắc Sĩ Thường Chi vội vàng trả lời, hồi quốc công nói, tiểu đọc qua binh thư, cũng cùng phụ thân học qua hành quân bày trận. Đối với Hắc Sĩ Thường Chi trả lời, Phong Di Ái cũng không cảm thấy kinh ngạc, một chút binh thư lưu truyền rất rộng, cũng không coi là nhiều khó được, đương nhiên, có thể lĩnh hội bao nhiêu còn phải xem cá nhân tư chất. Phong Di Ái vừa cười vừa nói, ta có ba cái nhi tử, chờ bọn hắn lớn tuổi một chút, liền muốn cho bọn hắn tìm cái giáo sư võ nghệ cưỡi bắn sư phụ, ngươi có bằng lòng hay không? Mặc chút đám người nghe vậy không khỏi đều kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Hắc Sĩ Thường Chi, mặc dù Hắc Sĩ Thường Chi hôm nay biểu hiện để bọn hắn cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng là bọn hắn cũng không nghĩ tới quốc công vậy mà coi trọng như thế Hắc Sĩ Thường Chi. Tam công tử ngược lại cũng thôi, là đại công tử cùng nhị công tử thân mẫu thế, nhưng là Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa, Hắc Sĩ Thường Chi vậy mà có thể trở thành đại công tử cùng nhị công tử sư phụ. Hắc Sĩ Thường Chi nghe trong lòng cũng hết sức kích động, lại có chút sợ hãi trả lời, tiểu vạn phần vinh hạnh, chỉ là sợ không thể đảm nhiệm. Chỉ là cho bọn nhỏ đánh một chút cơ sở mà thôi, Phong Di Ái cảm thấy không có người so Hắc Sĩ Thường Chi thích hợp hơn. Tiết Nhân Quý võ nghệ binh pháp đều tại Hắc Sĩ Thường Chi bên trên, nhưng cũng không thể mỗi ngày nhín chút thời gian đến dạy tiểu hải tử, nhiều lắm là năm thì 10 họa chỉ điểm xuống. Phong Di Ái mình thì càng không có nhiều thời gian như vậy, cho nên Hắc Sĩ Thường Chi xác thực phi thường phù hợp. Phong Di Ái cười ha ha nói, không cần tự coi nhẹ mình, ta cảm thấy ngươi đi ngươi là được, cũng không tốt bảo thủ, nhiều học luyện nhiều, hảo hảo lắng đọng, tương lai nhất định có ngươi đất dụng võ. Đi vào Trường An, có thể trở thành Phong Di Ái tùy tùng, Hắc Sĩ Thường Chi cảm thấy phi thường vinh hạnh, trong lòng cũng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy tiếc hận. Năm nào khi còn bé liền rèn luyện võ nghệ, như thế nào lại không chờ đợi có một ngày rong ruổi xa trường làm một cái uy phong lẫm lẫm đại tướng quân đâu? Bây giờ nghe Phong Di Ái nói tương lai sẽ có hắn đất dụng võ, Hắc Sĩ Thường Chi trong lòng cũng không khỏi mừng thầm. Hắc Sĩ Thường Chi vội vàng chắp tay nói, tiểu chắc chắn sẽ không cô phụ quốc công kỳ vọng, nhất định khổ luyện võ nghệ, nhất định hảo hảo dạy công tử võ nghệ. Phong Di Ái cười nói, khổ luyện võ nghệ là hẳn là, binh pháp cũng không thể rơi xuống, ngươi binh thư mang đến Trường An sao? Hắc Sĩ Thường Chi có chút đỏ mặt lắc đầu nói, không, tiểu đi xuất ruột, chưa kịp mang cho. Kỳ thực, trong nhà binh thư là gia truyền bảo bối, căn bản cũng không khả năng để hắn mang đi. Phong Di Ái cười nói, không sao, trở về ta đưa ngươi một bộ, ngươi nhiều đọc suy nghĩ nhiều, tốt nhất có thể tranh thủ biết một cái cảm ngộ. Phong Di Ái mình mặc dù ở trên quân sự tạo nghệ không cao, không chịu đựng nổi người khác mạch rộng à, cùng một phiếu danh tướng đều quen thuộc rất. Hắc Sĩ Thường Chi viết ra cảm ngộ được, hắn có thể đưa cho đám kia danh tướng hỗ trợ lợi bình một hai. Tiết Nhân Quý, Tô Định Vương, Bùi Hành Kiệm liền không nói, đó là Lý Tích, Trình Giảo Kim đám người ai không cho hắn cái mặt mũi. Liền ngay cả cha của hắn ở trên quân sự cũng rất có tạo nghệ. Hắc Sĩ Thường Chi nghe càng là vui vô cùng, hắn lại không phải người ngu, đương nhiên có thể nhìn đi ra, quốc công đây là muốn bồi dưỡng hắn. Đại Đường quốc công nguyện ý bồi dưỡng hắn, chuyện này với hắn mà nói đương nhiên là ngàn năm một thở cơ hội. Hơn nữa còn để hắn nhiều đọc binh thư, cái này cũng càng làm cho hắn xác định, tương lai mình nhất định sẽ làm tướng quân cơ hội. Hắc Sĩ Thường Chi toét miệng cười không ngậm miệng được, đa tạ quốc công, tiểu nhất định không cho quốc công thất vọng. Mặc Trúc bọn hắn tại dự thính trong lòng cũng không khỏi có chút hâm mộ, trước đó bọn hắn còn có chút xem thường Hắc Sĩ Thường Chi, không nghĩ tới tên béo da đen đã vậy còn quá bị quốc công coi trọng. Bọn hắn là gia sinh tử, là phòng gia gia nô, không có khả năng đầu quân kiến công lập nghiệp. Bọn hắn cũng biết mình tư chất có hạn, bị Tiết Nhân Quý dạng này mãnh tướng tận tâm tận lực dạy bảo vẫn là đánh không lại Hắc Sĩ Thường Chi dạng này người trẻ tuổi. Cho dù là bọn hắn có thể toàn quân, cũng chưa chắc có thể đánh ra cái đô bị đến, kém xa làm quốc công hầu cận phong quang. Cho nên, Mặc Trúc bọn hắn cũng chỉ là có chút hâm mộ, lại cũng không ghen tị. Dù sao cũng là tại đại đường lịch sử bên trên có lưu danh hào tướng quân, Hắc Sĩ Thường Chi đáng giá bồi dưỡng, với lại bồi dưỡng Hắc Sĩ Thường Chi đối với phòng Di ai đến nói cũng không tính là gì sự tình, bất quá tiện tay mà thôi mà thôi. Không uổng phí chuyện gì liền có thể đạt được một thành viên đại tướng, đây tuyệt đối là kiếm bộn không lô mua bán. Phòng Di ai hơi điểm vài câu cũng liền không còn nói cái gì, cũng miễn cho Hắc Sĩ Thường Chi lâng lâng. Hắc Sĩ Thường Chi theo ở phía sau, trong đầu kích động không thôi, cũng không nhịn được mặc sức tưởng tượng sau này mình sẽ đi chỗ nào lĩnh binh đánh trận. Nhưng mà, đến một trận sau đó, Hắc Sĩ Thường Chi lại lâm vào mở mịt bên trong. Bởi vì, thiên hạ thái bình, hắn nghĩ không ra chỗ nào còn sẽ có chiến sự. Nhờ vào súng đạn hiển hách uy danh, Liêu Đông đã yên ổn, Tây vực cũng dẹp yên rất, liền ngay cả cường thịnh thổ phồn cũng hết sức thành thật. Chương 1486, tin tưởng vững chắc chương 1486, tin tưởng vững chắc trừ phi đại đường hoàng đế còn muốn lấy khai cương quách thổ, bằng không thì hắn thực sự nghĩ không ra ai sẽ như vậy ngu xuẩn chủ động khiêu khích đại đường. Nghĩ tới đây, Hắc Sĩ Thường Chi trong lòng cũng không khỏi có chút buồn bực. Thiên hạ thái bình vốn là chuyện tốt, đáng tiếc là bọn hắn những này lập chí rong ruổi xa trường người trẻ tuổi không có kiến công lập nghiệp cơ hội. Bất quá, đại đường quốc lực cường thịnh như vậy, đại đường hoàng đế thật không có tiếp tục mở cương khuyết trương thổ ý niệm sao? Quốc công muốn hắn dạy bảo công tử võ nghệ, ít nhất phải tốn hao mấy năm thời gian, thậm chí 10 năm thậm chí mười mấy năm thời gian. 10 năm sau đó, hắn chính vào trắng niên, có lẽ liền có trên chiến trường cơ hội, bằng không thì quốc công há lại sẽ dạng này cổ vũ hắn. Nghĩ tới đây, Hắc Sĩ Thường Chi tâm lý lại cao hứng đứng lên. Trước kia niềm tin của hắn tràn đầy, cảm thấy mình chỉ cần tổng quân lên chiến trường liền nhất định có thể kiến công lập nghiệp, nhưng là hôm nay thảm bại để hắn ý thức được mình không đủ, không còn giống như kiểu trước đây kiêu ngạo. Hắn cũng đang cần thời gian tiếp tục tôi luyện võ nghệ, học tập binh pháp, hảo hảo tích lũy, hảo hảo lắng động, chờ cơ hội sau đó một tiếng hót lên làm kinh người, để báo đáp quốc công ơn chi ngộ. Thành bên ngoài to to nhỏ nhỏ xi măng nhà xưởng như măng mọc sau mưa đồng dạng trải rộng, liên tục không ngừng sản xuất xi măng cùng cục gạch. Trường An thành từ triều đình vẫn là tư nhân đều tại tiến hành oanh oanh liệt liệt cải biến, Trường An thành biến chuyển từng ngày, tỏa sáng tân nhan. Trường An thành dài nhất rộng nhất chính yếu nhất đường đi chu tước đường phố, tục xưng thiên ngai, rốt cuộc hoàn thành cải tạo, toàn diện thông hành. Trình tề đường xi măng tại phòng Di Ái xem ra đã mất đi cổ kính quyến rũ, nhưng là tại Trường An quan viên bách tính lại tán thưởng không thôi. Tiếng vó ngựa tại chu tước đường phố bên trên cộc cộc rung động, Hắc Sĩ Thường Chi túi đầu nhìn đến trình tề đường xi măng, cảm giác mình tựa như là cái đồ nhà quê. Lộ diện làm sao biết tề chỉnh như vậy lại cứng rắn đâu? Đây là làm sao làm được? Hắc Sĩ Thường Chi vào thành thời điểm hai mắt không kịp nhìn, bị Trường An thành hùng vĩ cùng phồn hoa rung động, trong lúc nhất thời ngược lại là không có chú ý đến chân bên dưới đường xi măng. Cùng mọi người thân quen Hắc Sĩ Thường Chi gặp phải không rõ sự tình, trực tiếp liền hỏi đứng lên. Đường này là làm sao sửa? Làm sao biết tề chỉnh như vậy? Mực Nghiên Mực có chút đắc ý giải thích nói, đây là xi măng, là khoa kỹ viện trước hết nhất nghiên cứu ra kiến trúc vật liệu. Cùng bùn đất không sai biệt lắm, dùng nước ấy lại hong khô sau liền giống như hòn đá cứng rắn. Hắc Sĩ Thường Chi sau khi nghe xong một mặt được vòng, xi măng, khoa kỹ viện. Mực Nghiên Mực kinh ngạc hỏi, ngươi không biết xi măng thì cũng thôi đi, ngươi thậm chí ngay cả khoa kỹ viện cũng không biết. Ngươi không phải không biết khoa học à? Hắc Sĩ Thường Chi có chút quấn bách hỏi, khoa học lại là cái gì? Ngươi thậm chí ngay cả khoa học cũng không biết. Hắc Sĩ Thường Chi bước bên ngạch, khoa học là chúng ta quốc công gia khai sáng học vấn. Khoa học trên thông thiên văn dưới tường địa lý, bao hàm toàn diện, có thể thăm dò cái thế giới này trung cực huyền bí. Năm ngoái, quốc công gia tại quốc tử giám dạy học mấy tháng, lên tới bệ hạ, xuống đến bách quan, dẫn tới vô số người đến đây nghe giảng. Hắc Sĩ Thường Chi bị khiếp sợ há to miệng, lợi hại như vậy. Mực Nghiên Mực Dương Dương đắc ý nhỏ giọng nói ra, vậy cũng không, súng kíp, hỏa pháo, thuyền hơi nước, tính viễn vọng, xi măng có thể đều là căn cứ khoa học nghiên cứu ra đến. Ngươi biết không? Quốc công gia còn căn cứ khoa học suy tính ra chúng ta cái thế giới này là cái cự đại hình cầu, xưng là địa cầu, chúng ta liền sinh hoạt tại địa cầu bên trên đâu. Hắc Sĩ Thường Chi một mặt bối rối vòng, chúng ta sống ở cái cầu bên trên. Không tin. Nghe ta cùng ngươi tinh tế nói tới. Mực Nghiên Mực bắt đầu khoe khoang mình học được khoa học tri thức. Hắc Sĩ Thường Chi sau khi nghe xong vẫn như cũ một mặt mê mang, mặc dù lý trí bên trên hắn cảm thấy Mực Nghiên Mực là đúng, nhưng là trên mặt cảm tình nhưng lại khó mà tiếp nhận. Mực Nghiên Mực thấy thế cũng không có trách móc nặng nề, vỗ vỗ Hắc Sĩ Thường Chi đầu vai, cười nói, ngươi nhất thời không tiếp thụ được cũng bình thường. Ta lúc đầu cũng là như thế, chuyện này thực sự là làm cho người rất khiếp sợ, cho đến ngày nay còn có rất nhiều người đem thư đem nghi đâu. Bất quá, không sao, triều đình đã phái ra một chi thám hiểm đội tàu, chi này thám hiểm đội tàu sẽ hướng về một phương hướng một mực tiến lên, nếu như bọn hắn cuối cùng có thể trở lại đại đường, liền có thể chứng thực chúng ta vị trí thế giới thật là cái đại cầu. Lại nói, chi kia đội tàu ra biển cũng có một năm, nói không chừng cũng nhanh trở về nữa nha. Hắc sĩ Thường Chi cảm thán nói, thật sự là làm cho người rất khiếp sợ. Mực Nghiên mực cười nói, làm cho người khiếp sợ có nhiều việc nữa nha, đầu tiên là súng kíp, hỏa pháo, về sau lại có hơi nước xe, còn có xi măng, trước đó vài ngày khoa kỹ viện còn nghiên cứu ra hơi nước xe, không cần kéo không cần đẩy, chỉ cần nấu than đá liền có thể tiến lên. Hắc sĩ Thường Chi khiếp sợ nói ra, còn có dạng này xe. Đây chẳng phải là về sau đều không cần xúc sinh kéo xe. Mực Nghiên mực gật gù đắc ý nói ra, ta cảm thấy rất tốt, đáng tiếc quốc công gia không hài lòng. Ngươi đã làm quốc công gia hầu cận, về sau mở mang hiểu biết nhiều cơ hội đi, qua ít ngày, ngươi liền sẽ không như thế ngạc nhiên. Hắc sĩ Thường Chi nhẹ gật đầu, còn ở vào khiếp sợ bên trong. Hắn từ nhỏ liền biết đại đường cường thịnh, liền biết trung nguyên đất rộng của nhiều sản vật phì nhiều văn hóa rực rỡ, là tất cả mọi người đều hướng tới thiên triều thượng quốc. Bây giờ hắn rốt cuộc đi tới đại đường, lại đột nhiên phát hiện Trường An cùng Tế Châu chênh lệch so với hắn tưởng tượng còn một lớn, thậm chí để hắn cảm thấy hoàn toàn là hai thế giới. Mực Nghiên mực cùng Hắc sĩ Thường Chi khe khẽ bàn luận, Phòng Di Ái cũng nghe đến một chút. Cái khác cũng không có gì, duy chỉ có Mực Nghiên mực nâng lên thám hiểm đội tàu, để Phòng Di Ái một lần nữa nhớ tới việc này. Lại nói, thám hiểm đội tàu ra biển đã đầy một năm, vẫn không có một điểm tin tức, Phòng Di Ái cũng không biết bọn hắn giờ khắc này ở chỗ nào, lúc nào sẽ trở về Trường An. Đương nhiên, chỉ là đi qua một năm, thám hiểm đội tàu còn không có trở về Trường An là một kiện phi thường bình thường sự tình. Bởi vì kiếp trước, mà Eo Lạn đội tàu hoàn cầu vận chuyển bỏ ra dòng dã 3 năm thời gian, trải qua gặp trắc trở, xuất phát thì 5 cái thuyền cuối cùng chỉ trả lời đi một đầu thuyền, xuất phát thì hơn 200 người cũng chỉ trở về mười mấy người, có thể nói là tổn thất nặng nề. Bất quá, có Phòng Di Ái chỉ dẫn cùng chuẩn bị, thám hiểm đội tàu cũng không phải là không có đầu mối tìm tòi, so mà Eo Lạn đội tàu phải có lợi nhiều. Đương nhiên, cái này cũng không có nghĩa là thám hiểm đội tàu liền nhất định có thể an toàn trở về đại đường. Ra biển phong hiểm thực sự quá lớn, còn lại là thăm dò tân đường hàng hải, trên biển thời tiết biến ảo khó lường, nói không chừng lúc nào liền sẽ gặp phải nguy hiểm. Phòng Di Ái ngược lại là không thế nào lo lắng đội tàu sẽ ở ngừng thời điểm cùng thổ dân xảy ra ác chiến, chỉ cần không xong xem thường, lấy đội tàu vũ lực bảo vệ mình dư xài. Hắn lo lắng là đội tàu có thể hay không gặp phải báo táp, có thể hay không sinh bệnh. Nếu là vận khí không tốt, một trận báo táp hoặc là một trận tật bệnh, cũng có thể đem cả chi đội tàu chôn bụi. Ra biển khẳng định gặp được khó khăn, muốn chiến thắng khó khăn đã cần kinh nghiệm cũng cần một chút may mắn. Hắn Phòng Di Ái đều có thể xuyên qua đến đại đường, cũng không thiếu đây điểm vận khí a. Hắn tin tưởng đội tàu có lẽ sẽ tao ngộ một chút khó khăn chắc trở, nhưng là cuối cùng nhất định có thể trở lại đại đường, với lại không cần 3 năm lâu như vậy. Chương 1487, phát hiện vấn đề. Chương 1487, phát hiện vấn đề. Một đoàn người đi tới thành bên ngoài thí nghiệm vườn, bởi vì thí nghiệm vườn thanh danh tăng vọt, cũng làm ra thành quả, hoàng đế cố ý hạ chỉ phái binh lính đóng giữ. Bởi vì súng đạn doanh khoảng cách nơi đây không xa, nhiệm vụ cũng liền rơi vào súng đạn doanh trên thân. Súng đạn doanh phái 50 người đóng tại nơi đây, mỗi ngày đó là đứng đứng gác, dò xét một cái, cũng là nhẹ nhõm rất. Phòng Di Ái mới vừa tiến vào thí nghiệm vườn liền nghe đến súng kíp âm thanh. Nghe được thanh âm này, hắn cũng không nhịn được hơi sững sờ, trong vườn tại sao có thể có súng kíp âm thanh? Chẳng lẽ lại thật là có tặc nhân xông vào thí nghiệm vườn? Mặc Nghiễn đám người càng là kích động kêu đứng lên, là súng kíp âm thanh. Súng kíp vang lên, nhất định là đã xảy ra chuyện gì. Vừa nói, bọn hắn đều rút ra yêu đao. Bọn hắn dù sao đều đi theo Phòng Di Ái đi lên chiến trường, tự nhiên không sợ gặp phải tặc nhân. Đây không phải là tặc nhân, đó là hành tẩu công lao. Hắc sĩ Thường Chi tự nhiên càng không mang theo sợ, hắn cũng đi theo rút ra trên lưng đòn đao, một bộ kích động chỗ sung yếu liệt bộ dáng. Không nghĩ tới à, mới vừa làm quốc công tùy tùng liền có lập công cơ hội, loại cơ hội này sao có thể bỏ lỡ đâu. Hắn đã không kịp chờ đợi xông đi lên, đem tất cả tặc nhân toàn bộ đều ném lăn. Bất quá, lập tức liền áp chế mình nội tâm khát vọng. Dù sao hắn là người mới, cũng không tốt biểu hiện quá mức, đem tất cả công lao đều cướp đến tay. Mọi người ở đây kích động thời điểm, Phòng Di Ái nhìn quanh quảng, cười nói, thanh đao đều nhận lấy đi, chớ khẩn trương, chỉ là tiếng súng mà thôi, lại không có kêu cứu âm thanh, hẳn là không xảy ra chuyện gì. Mặc Nghiễn đám người nghe cũng phản ứng lại, xác thực như thế, nếu quả thật có tặc nhân xông vào, không phải chỉ có súng âm thanh mới đúng. Đám người mang theo thất vọng đem yêu đao thu nhập trong vỏ, cũng không hề hoàn toàn buông lòng cảnh giác. Phòng Di Ái rủi ngựa mang theo đám người lần theo tiếng súng truyền đến phương hướng đi đến, chỉ thấy phía trước vây quanh rất nhiều người như là đang đánh cái địa. Khoa kỹ viện đám quan chức đối với súng kiếp cũng đều cảm thấy rất hứng thú, đây là mượn lửa thương binh súng kiếp bắn bia chơi đâu. Không có nam nhân có thể cự tuyệt những vật này. Phòng Di Ái đám người đi tới phụ cận, đám người cũng đều phát hiện hắn đến, nhao nhao đứng dậy chào hỏi. Đều không cần đa lễ, ta nói trong vườn còn có tiếng súng, nguyên lai là các người đang đánh cái địa. Địch Nhân Kiệt cười nói, chúng ta cũng là hiếu kỳ, chuyến luôn súng đạn như thế nào lợi hại, chúng ta muốn tự mình vào tay thử một lần. Phòng Di Ái cười nói, cảm giác như thế nào? Địch Nhân Kiệt tán thán nói, súng đạn quả nhiên tầm bắn cực xa, uy lực cực lớn. Với lại vào tay 10 phần đơn giản, rất dễ dàng liền có thể học được, chỉ cần súng kiếp đầy đủ, trong thời gian ngắn liền có thể kéo một chi quân đội. Phòng Di Ái khẽ lắc đầu, cười nói, ngươi nói những này đều đối với, nhưng là muốn thành lập một chi súng đạn quân đội cũng không dễ dàng như vậy, không phải sẽ sử dụng súng đạn là được, còn muốn có tổ chức có kỷ luật, để bọn hắn đối mặt kỵ binh súng phong không lùi bước, bất loạn nổ súng, mà là nghe chỉ huy, muốn làm đến những này cũng không dễ dàng. Đám người cũng đều đầy bụng học vấn, đối với quân sự cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả, cho nên bọn hắn cũng có thể nghe minh bạch. Muốn thành lập một chi quân đội đương nhiên không dễ dàng, nhưng là huấn luyện súng kiếp quân so huấn luyện những quân đội khác vẫn là dễ dàng rất nhiều. Địch Nhân Kiệt cười nói, quốc công nói là, chúng ta vừa rồi tại thử súng thời điểm phát hiện một vấn đề.
A,
vấn đề gì? Phong Di Ái vẫn như cũ một mặt ý cười, hắn cảm thấy có thể phát hiện vấn đề là chuyện tốt. Địch Nhân Kiệt giải thích nói, súng kiếp vào tay dễ dàng, nhưng là, cho dù luyện lại nhiều cũng không có biện pháp giống cùng tiễn chuẩn như vậy. Phong Di Ái cười gật đầu, phải, súng kiếp chính xác so ra kém cung tiễn, đây là súng kiếp một khuyết điểm lớn. Đương nhiên, trên chiến trường mấy trăm mấy ngàn súng kiếp bắn một lượt, độ chính xác hơi kém cũng không tính là vấn đề. Địch Nhân Kiệt cười nói, quốc công nói là, chúng ta mới vừa còn đang suy nghĩ, nếu là có thể để thăng một cái súng kiếp độ chính xác chẳng phải là càng tốt hơn. Súng kiếp độ chính xác có thể để thăng sao? Đương nhiên có thể. Hậu thế súng ngắm nhưng so sánh cung tiễn muốn tinh chuẩn nhiều. Phong Di Ái có chút hăng hái hỏi, các ngươi có ý nghĩ gì? Địch Nhân Kiệt cười nói, chúng ta nghe quốc công có kính viễn vọng, nếu để cho súng kiếp tăng thêm kính viễn vọng, có thể hay không ngắm càng chuẩn đánh càng chuẩn. Bọn hắn vậy mà nghĩ đến thêm kính viễn vọng. Muốn nói bọn hắn không ý nghĩ gì đi, bọn hắn thật là có chút ý nghĩ. Nếu nói bọn hắn có ý tưởng đi, bọn hắn ý nghĩ lại không có tác dụng gì. Phong Di Ái nghiêm túc suy tư đứng lên, trầm ngâm nói, các ngươi ý nghĩ này có chút ý tứ, nhưng là không đủ. Súng kiếp độ chính xác không đủ vấn đề, là bởi vì nội bộ cấu tạo. Tăng thêm kính viễn vọng cũng chỉ là ngắm càng chuẩn, không có cách nào đánh càng chuẩn. Muốn đề cao súng kiếp độ chính xác, cần hai phương diện tới tay, một mặt là chế tạo ra càng tốt hơn viên đạn, một phương diện khác đó là nòng súng, muốn càng bóng loáng, càng kích thước càng thêm tiêu chuẩn, còn có đó là tăng thêm danh nòng súng. Phong Di Ái kỹ càng nói một trận, nhìn Địch Nhân Kiệt đám người một bộ thoáng chút đăm chiêu bộ dáng, hắn cười nói, các ngươi về sau nếu là cảm thấy hứng thú, cũng có thể tiến hành phương diện này nghiên cứu, nếu là cải tiến súng kiếp độ chính xác hoặc là tầm bắn, đều là không nhỏ công lao. Súng đạn sát thực tăng cường đại đường thực lực quân sự, để đại đường tùy tiện hủy diệt cao cú lệ, bách tể cùng Tân La, cũng cho Tây vực phiên bang mang đến to lớn rung động. Nhưng là, chân chính thanh danh hiển hách nhưng thật ra là hỏa pháo, đó là công thành nổ trại lợi khí, tại Liêu Đông chi chiến bên trong làm ra to lớn tác dụng. Tây vực phiên bang cũng đều bị súng kiếp chấn nhiếp, liền ngay cả đại đường quân thần cũng coi trọng nhất hỏa pháo, so ra mà nói, súng kiếp liền lộ ra có chút không có tiếng tăm gì. Tại đại đường quân thần xem ra, tại Liêu Đông chi chiến bên trong, đưa đến tác dụng trọng yếu súng đạn là hỏa pháo, mà súng kiếp thì không có ạ xỉ đặc trọng. Không có lửa pháo, đại đường không có khả năng dễ dàng như thế công chiếm Liêu Đông, nhưng là không có lửa thường, chỉ cần có hỏa pháo, đại đường vẫn như cũ sẽ lấy được huy hoàng đại thắng. Vô luận là hoàng đế vẫn là triều thần, vẫn là quân bên trong vẫn là giám sát quân khí, đều đối với hỏa pháo 10 phần coi trọng, đối với súng kiếp lại không thế nào coi trọng. Mấy năm này, giám sát quân khí sản xuất không ít hỏa pháo, bị phân phối đến biên quân trọng trấn, nhưng là súng kiếp lại sản xuất rất ít. Súng đạn doanh mặc dù có mở rộng quy mô cũng không lớn. Hỏa pháo uy lực cùng tầm bắn là rõ ràng, chỉ cần đại pháo một vang, không ai có thể coi nhẹ, cho nên đại pháo dễ như trở bàn tay liền có thể chinh phục tất cả mọi người. Nhưng là súng kiếp thì lại khác, súng kiếp mặc dù tầm bắn càng xa, uy lực càng lớn, nhưng là độ chính xác lại không đủ. Quân bên trong người một mực luyện đều là cung tiễn, bọn hắn càng tin tưởng trong tay cung tiễn, muốn cho bọn hắn thả tay xuống bên trong cung tiễn, ngược lại sử dụng súng kiếp, độ khó có chút đại. Nhưng là, chỉ có Phòng Di Ái biết, súng kiếp mới là vương đạo, vũ khí lạnh cuối cùng cũng có một ngày sẽ bị vũ khí nóng đào thải. Nếu như súng kiếp có thể tiếp tục cải tiến đến uy lực cùng tầm bắn hơn xa tại cung tiễn, liền ngay cả độ chính xác cũng không thể so với cung tiễn kém thời điểm. Đến lúc đó đều không cần Phòng Di Ái ý nghĩ cho hàng, súng kiếp tự nhiên sẽ chinh phục tất cả mọi người. Chương 1488, khó có thể tin tín nhiệm. Chương 1488, khó có thể tin tín nhiệm. Đương nhiên, Phòng Di Ái đối với cải tiến hỏa pháo sự tình cũng không có quá gấp, bởi vì đại đường trong ngắn hạn không có chiến sự. Liêu Đông rất thái bình, Tây Bực rất thái bình, liền ngay cả thổ phồn cũng mười phần yên tĩnh. Từ khi đại đường lấy xét đánh không kịp che thai chi thế chiếm đoạt Liêu Đông sau đó, phản phất toàn bộ thiên hạ đều thái bình, các phiên bang nhân dân đều trở nên mặt mũi hiền lành đứng lên. Bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, đại đường hiện tại tự nhiên cũng sẽ không có chiến sự. Nhưng là đại đường quốc lực còn tại tăng cường, quân lực cũng tại tăng cường, các tướng sĩ lập công khát vọng cũng càng ngày càng tăng vọt. Cho nên tương lai đại đường thế tất vẫn là muốn quyết trương. Lý Trị cũng không phải là nhu nhược hoàng đế, tương phản hắn là cái hùng tâm bừng bừng hoàng đế, cũng khát vọng khai cương quách thổ. Đương nhiên, đám võ tướng nguyện ý, các quan văn liền chưa hẳn nguyện ý, bởi vì bọn hắn không vớt được bao nhiêu chỗ tốt, như thế nào lại ngồi nhìn võ tướng thế lực làm lớn đâu. Đây cũng là triều đình tạm thời không có khẽ mở chiến sự nguyên nhân, khuyết trương là quần quận đại thế, không phải một số người có thể ngăn cản. Đợi một thời gian, cỗ này đại thế tất nhiên càng lan đại, đến lúc đó bất luận kẻ nào đều khó mà ngăn cản, cho dù là hoàng đế bản thân. Dưới mắt trọng yếu nhất vẫn là tiếp tục tăng cường quốc lực, Phòng Di Ái coi trọng nhất vẫn là thực hiện lò cao luyện sắt, sắt thép thật quá trọng yếu. Kỳ thực, Phòng Di Ái còn mong mọi thám hiểm đội tàu có thể thuận lợi trở về đại đường. Dạng này nói, đại đường các phương lợi ích liền có thể thăng bằng. Tây Bắc tạo thương tạo pháo sửa đường sắt, Đông Nam tạo thương tạo pháo tạo thuyền lớn. Tây Bắc có thể tiếp tục hướng Tây vượt quốc trương, Đông Nam có thể khai thác trên biển, mọi người đều có lợi ích như phải, đều có quang minh tương lai. Phòng Di Ái một lời nói nói đám người mười phần lòng ngưỡng ấy, nam nhân đối với mấy cái này thương a pháo đều phi thường cảm thấy hứng thú, nếu là có thể cải tiến vũ khí, tự nhiên cũng là một cái công lớn. Quốc công, có thể hay không tìm mấy chi súng tiếp đến, chúng ta mở ra nhìn xem, nghiên cứu một chút. Tuy nói thủ vệ khoa kỹ viện súng tiếp binh trong tay liền có súng tiếp, nhưng là bọn hắn mượn tới bắn bia chơi đùa có thể, cũng không thể để người ta súng tiếp phá hủy nghiên cứu. Nếu là khác quan viên, muốn làm ra súng đạn thật đúng là không dễ dàng, bởi vì súng đạn uy lực to lớn, quản chế cũng rất nghiêm ngặt. Nhưng là, đối với Phòng Di Ái đến nói tự nhiên không phải việc khó. Phòng Di Ái cười gật đầu nói, "Được à, ta cho các ngươi làm mấy chi súng kiếp, lại làm một môn hạng nhẹ hỏa pháo đến tạo điều kiện cho các ngươi nghiên cứu. Bất quá, các ngươi phải tất yếu đảm bảo thỏa khi, dày vò hỏng không quan hệ, tuyệt không thể lưu lạc, lưu truyền đến bên ngoài." Đám người nghe trong miệng một lời đáp ứng đứng lên, cam đoan không biết lưu truyền đến bên ngoài đi. Còn có một cái tiền đề, đó là không thể chỉ hoãn trên tay các ngươi sự tình, các ngươi hiện tại làm ra nghiên cứu đều 10 phần thân cấp, 10 phần trọng yếu. Sau khi nói xong, Phòng Di Ái cười nói, "Cho ta súng kiếp, ta cũng đã lâu không có đùa súng kiếp." Tuy nói loại này súng kiếp 10 phần là hậu, nhưng là Phòng Di Ái cũng vẫn là thật thích. Bên cạnh súng kiếp binh nhân cần đem đã lắp tốt súng kiếp đưa tới Phòng Di Ái trên tay. Phòng Di Ái giơ lên súng kiếp đến nhắm chuẩn, nổ súng, chính giữa phía trước điểm ngắm. Ban đầu, Phòng Di Ái tại súng đạn doanh thời điểm cũng không có thiếu luyện thường, mấy năm trôi qua, chính xác vẫn như cũ không kém. Đám người thấy thế cũng không khỏi hô to đứng lên. Quốc công bắn rất hay, quốc công thần sạ. Bia ngắm lớn như vậy, mới xa 30 mét, tính là gì thần sạ? Đám người cái này vô mông ngựa, còn để cho người ta thật thoải mái. Phòng Di Ái đem súng kiếp đưa cho bên cạnh súng kiếp binh, sau đó lại nhận lấy một chi lắp tốt súng kiếp, bắt đầu xạ kích. Xung quanh bầu không khí 10 phần nhiệt liệt, địch nhân kiệt bọn hắn nguyên bản còn lo lắng sẽ gặp phải quát lớn, không nghĩ tới quốc công chẳng những không có quát lớn bọn hắn, còn cổ vũ bọn hắn nghiên cứu súng kiếp hỏa pháo, thậm chí còn đáp ứng làm chút súng kiếp hỏa pháo đến cung cấp bọn hắn nghiên cứu, điều này cũng làm cho bọn hắn triệt để yên tâm. Mọi người đều chơi quá mức thương, đối với súng kiếp cũng là không thế nào hiếu kỳ. Duy chỉ có đằng sau Hắc Sĩ Thường Chi đang gác chân hiếu kỳ hướng phía trước nhìn quanh đầu. Hắn cũng là không phải muốn thám thính bí mật, hắn đó là thuần túy đối với súng kiếp cảm thấy hiếu kỳ. Dù sao, đại đường súng đạn tại Liêu Đông Chi chiến bên trong làm ra to lớn tác dụng, nhất là hỏa pháo, càng là công thành nổ trại lợi khí. Liêu Đông rất nhiều người đều nói, nếu là đường quân không có lửa khí, rất có thể ngay cả Cao Cú Lệ đều không hạ được đến. Tựa như trước thủy, cử quốc chi lực ba trình Liêu Đông, vẫn như cũ cuối cùng đều là thất bại. Hắc Sĩ Thường Chi không có đi lên chiến trường, cũng chưa từng thấy tận mắt súng đạn, chỉ là nghe người ta nói qua, nói thần hồ kỳ thần, hắn hiếu kỳ súng đạn uy lực đến cùng lớn bao nhiêu. Súng kiếp cũng không có âm thanh chấn như lôi, chỉ là phát ra ba tiếng vang, phía trước 30m bia ngắm quả thật bị đánh xuyên qua, nhưng cũng nhìn không ra súng kiếp uy lực lớn bao nhiêu. So với cung tiễn đến giống như cũng không nhiều lắm khác biệt. Chẳng lẽ nói, súng đạn bị thổi thần hồ kỳ thần, kỳ thực đều là giả. Bất quá, súng kiếp cũng không phải không có ưu điểm, chí ít không lao lực nhì, không giống cung tiễn quá hao phí lực cánh tay. Phòng Di Ái liên tiếp mở mười mấy thương, toàn bộ đều trúng địa, cũng coi là tiểu quá một cái bắn súng nghiện. Hắn quay đầu đã nhìn thấy Hắc Sĩ Thường Chi đang điểm lấy chân hiếu kỳ quan sát, cười vây vây tay, nói ra, "Hắc Sĩ Thường Chi, tiến lên đây." Hắc Sĩ Thường Chi đột nhiên bị bắt bao hết, lập tức giật nảy mình. Mặc dù hắn không có tính toán thám tính súng kiếp bí mật, nhưng là hắn bởi vì vừa rồi cảm thấy chột dạ, bởi vì hắn là bách tệ người, cũng không phải là thuần chủng đại đường người, cử động lần này đó là có thám tính bí mật hiểm nghi. Hắc Sĩ Thường Chi đỏ bừng cả khuôn mặt đi lên phía trước, lắp bắp giải thích nói, "Quốc công, ta chính là hiếu kỳ, cũng không có." Phòng Di Ái trực tiếp đem trên tay súng kiếp nhét vào Hắc Sĩ Thường Chi trong tay, cười nói, "Biết ngươi hiếu kỳ, ngươi cũng tới mở hai phát thử một chút." Hắc Sĩ Thường Chi nhìn đến trong tay súng kiếp trực tiếp lây dại, hắn mới vừa rồi còn sợ mình gắt chân xem lửa thương sẽ bị quốc công hoài nghi, không nghĩ tới quốc công vậy mà trực tiếp đem súng kiếp nhét vào hắn trong tay, đây là như thế nào tín nhiệm. Trong lúc nhất thời, Hắc Sĩ Thường Chi tâm lý tràn đầy cảm động, có loại kẻ si chết vì chi kỷ cảm giác. Phòng Di Ái cũng không lo lắng Hắc Sĩ Thường Chi sẽ hiểu thấu đáo súng kiếp bí mật, đồng thời tiết lộ ra ngoài. Đầu tiên, đại đường quân bên trong cũng không thiếu người phiên tướng sĩ, bọn hắn cũng có tiếp xúc súng kiếp, hỏa pháo cơ hội. Nhưng là, súng kiếp, hỏa pháo cũng không phải nhìn hai mắt liền có thể hiểu thấu đáo trong đó bí mật. Cho dù là hiểu thấu đáo trong đó bí mật, muốn tạo ra súng kiếp, hỏa pháo cũng không phải dễ dàng như vậy. Phiên bang có nhiều như vậy sát sao? Có nhiều như vậy kỹ nghệ cao siêu công tượng sao? Bọn hắn có thể bỏ xuống dựa vào sinh tồn cung tiễn sao? Súng kiếp hỏa pháo luôn có để lộ bí mật này đó, bất quá là sớm tối vấn đề. Nhưng là, muốn so nhân lực, so sản xuất năng lực, từ xưa đến nay đều không có người so ra mà vượt Hán tộc. Cho nên, Phòng Di Ái cũng không lo lắng Hắc Sĩ Thường Chi sẽ để lộ bí mật, Hắc Sĩ Thường Chi vốn cũng không là gian tế. Phòng Di Ái kiên nhẫn chỉ điểm Hắc Sĩ Thường Chi làm như thế nào xạ kích, kỳ thực, họ đứng lên một điểm đều không khó. Chương 1489, rộng khắp chương 1489, rộng khắp Hắc Sĩ Thường Chi mặc dù nhìn qua rất chất phác, nhưng thật ra là cái rất thông minh người. Rất nhanh liền minh bạch súng kiếp làm như thế nào thao tác, hắn cũng thử bắt đầu nổ súng xạ kích, không có gì bất ngờ xảy ra bắn không trúng địa. Hắn cũng tinh thông cơ bắn, cùng súng kiếp cũng coi là có chỗ tương đồng. Liên tiếp bắn mấy phát sau đó, Hắc Sĩ Thường Chi đã tìm được cảm giác, thuận lợi đánh trúng vào bia ngắm. Đương nhiên, cũng có bia ngắm rất lớn, khoảng cách rất gần duyên cớ. Bắn trúng sau đó Hắc Sĩ Thường Chi trong lòng cũng không có cao hứng bao nhiêu, bởi vì hắn cảm thấy cái đồ chơi này học đứng lên xác thực đơn giản. Nhưng là, hắn cũng không có thể hội ra súng kiếp đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Bởi vì, bia ngắm cũng chính là xa 30 trượng khoảng cách, đo không ra súng kiếp tầm bắn, cũng đo không ra súng kiếp uy lực. Nhưng là hắn có thể rõ ràng cảm giác được, súng kiếp độ chính xác xác thực không quá đi. Về phần uy lực nha, hắn cảm thấy súng kiếp uy lực hẳn là cũng đáng lo đi đâu. Luyện tập bắn tên, xưa nay đều là dùng sức lực càng lớn, bắn liền càng xa. Mà hắn đang sử dụng súng kiếp xạ kích thời điểm, cũng không chút dùng sức, không có cảm giác lực đạo lớn bao nhiêu, với lại bắn đi ra là viên đạn, lại không có mũi tên, đánh vào trên thân người có thể tạo thành sát thương sao? Hắc sĩ Thường Chi đánh mấy phát sau đó, tâm lý vẫn như cũ hơi nghi hoặc một chút. Đương nhiên, hắn cũng không có hoài nghi Đại Đường thực lực quân sự, dù sao Đại Đường đang đánh Liêu Đông thời điểm, đó là thật công thành nổ trại thế như trẻ tre. Mà hắn cũng chỉ là nghe nói qua hỏa pháo uy danh, không chút nghe nói qua súng tiếp uy danh, súng tiếp không ra thế nào mà cũng không đại biểu hỏa pháo không ra thế nào mà. Hắc sĩ Thường Chi đem súng tiếp đưa cho bên cạnh súng tiếp binh, chắp tay cười nói, quốc công, súng tiếp quả nhiên thần kỳ, vô cùng đơn giản dễ dàng vào tay, trong thời gian ngắn liền có thể bồi dưỡng được súng tiếp binh. Hắn nghi hoặc đương nhiên không thể nói ra miệng, chỉ có thể nói súng kiếp ưu điểm, mà đây chính là hắn có thể nghĩ đến súng kiếp ưu điểm. Phòng Di Ái cũng có thể nhìn ra Hắc sĩ Thường Chi tựa hồ đối với súng kiếp cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Hắc sĩ Thường Chi đến cùng là ý tưởng gì cũng không trọng yếu, hắn sở dĩ muốn để Hắc sĩ Thường Chi thử một chút súng kiếp, cũng chỉ là không muốn để cho hắn cảm thấy mình là cái ngoại nhân, nói cho cùng, hắn đều chỉ là vì thu mua nhân tâm thôi. Sau đó, Phòng Di Ái ngay tại thí nghiệm vườn bên trong vòng vo một vòng, đáng tiếc, lò cao luyện sắt vẫn là không có thành công. Ngược lại là xe lửa đã có đại khái mô hình, đương nhiên khoảng cách thành công cũng còn xa rất, không nói khác, chỉ là xe lửa tại trên đường dây làm sao chuyển biến đó là cái vấn đề. Liền ngay cả lưới cày đều không có nghiên cứu chế tạo thành công, Phòng Di Ái chỉ biết là lưới cày, lại cũng không biết lưới cày là cái gì cấu tạo, hoàn toàn do tiến sĩ nhóm mình suy nghĩ, trước mắt còn không có gì tiến triển. Hắc sĩ Thường Chi đi theo đang thí nghiệm vườn bên trong đi dạo, ngược lại là mở rộng tầm mắt, nhất là nhìn đến hơi nước xe tại trong vườn chạy, càng là đại chịu rung động. Đi ra thí nghiệm vườn thời điểm, Phòng Di Ái vẫn là không chịu được cảm thán, làm nghiên cứu khoa học quả nhiên không phải dễ dàng như vậy, mặc dù có hắn đến chỉ dẫn phương hướng, muốn làm ra thành quả cũng không phải dễ dàng như vậy. Khoa kỹ viện thành lập một năm, duy nhất thành quả lại chính là xi măng. Xi măng đã tại Trường An đạt được rộng khắp ứng dụng, đây để Phòng Di Ái cảm thấy hết sức vui mừng, đồng thời, hắn cũng tò mò xi măng tại Trường An bên ngoài có hay không truyền ra. Mặc dù, xi măng phương pháp chế luyện cùng tác dụng đã khắc ở quan báo lên, phát hành thiên hạ. Nhưng là, có thể nhìn đến quan báo đều là thân sĩ giai tầng, cũng không biết bọn hắn sẽ coi trọng xi măng ứng dụng. Tại cái này giao thông không khoái niên đại, tin tức truyền lại cũng rất chậm, cho nên Phòng Di Ái cũng không biết xi măng có hay không truyền ra. Hắn chỉ biết là xi măng tại Trường An cùng Lạc Dương rất được hoan nghênh. Kỳ thực, hắn không biết là xi măng đã tại Trường An các châu mọc lên như nấm. Bởi vì quan báo hàm kim lượng quá đủ, là đại đường tất cả hữu trí chi sĩ giải triều đình động tĩnh con đường. Trường An bên ngoài người đạt được quan báo sau đó đều sẽ lặp đi lặp lại nhìn, sẽ không bỏ qua bất luận một chữ nào. Phòng Di Ái tại quan báo lên Trường Thiên Luy độc giới thiệu xi măng tác dụng vốn là 10 phần hấp dẫn người, tăng thêm khoa kỹ viện một đám quan viên vậy mà bằng này đạt được tấn thăng, bởi vậy cũng có thể thấy được hoàng đế triều đình đối với xi măng khẳng định. Ai nhìn không biết đối với xi măng cảm thấy hiếu kỳ đâu. Xi măng thật có quan báo lên nói như vậy được không? Đúng vậy, quan báo lên liền có xi măng nung phương pháp, đây không vừa vặn có thể thử một lần sao? Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều nguyện ý hao phí nhân lực vật lực đi nếm thử, chỉ là một bộ phận người nguyện ý nếm thử, cũng đủ để cho xi măng truyền bá ra. Bởi vì xi măng chống lại khảo nghiệm, cho dù là quan báo lên giới thiệu xi măng tác dụng, khi mọi người thật thử chế tạo ra xi măng, dùng thử sau đó vẫn là cảm thấy vui mừng. Xi măng sở dĩ tại Trường An nhanh như vậy liền đạt được bách tính tán thành, là bởi vì hoàng đế muốn dùng xi măng để xây dựng cung điện, triều đình dùng xi măng tới sửa đường. Tu sửa tường thành, chính là bởi vì hoàng đế cùng triều đình kéo theo, mới khiến cho xi măng một đêm vang dội Trường An. Xi măng ở các nơi không hề giống tại Trường An như thế cấp tốc truyền bá ra, nhưng cũng bắt đầu bị một chút thân sĩ dùng để sửa cầu, trải đường lập nhà. Mà khi đường xi măng, cầu xi măng phòng ở xuất hiện sau đó, xi măng chỗ tốt cũng biết đến lấy hiển lộ rõ ràng, thu hoạch được nhiều người hơn tán thành, từ đó từ từ phát triển ra. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều cần xi măng. Xi măng dù sao cũng là tân sinh sự vật, muốn xây hỏa hầm lò, muốn người công, muốn nguyên liệu, giá cả cũng sẽ không tiện nghi. Đối với rất nhiều địa phương nhỏ, nông thôn mà nói, vẫn là tảng đá càng có tính so sánh giá cả. Xi măng ứng dụng vẫn là thêm ra hiện tại thành trì cùng thành trì xung quanh, đối với xa xôi địa khu, đừng nói quan báo chuyển không đi qua, cho dù là chuyển đi, xi măng cũng sẽ không đạt được rộng khắp ứng dụng. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, sức sản xuất đề thăng không phải một sớm một chiều có thể làm được. Dù vậy, xi măng xuất hiện vẫn như cũ sẽ cho đại đường mang đến nghiêng trời lệch đất biến hóa, cực lớn chạm vào xây dựng cơ bản phát triển. Nhất là có thể tăng cường đối với đường sông quản lý, phải biết, lũ lụt tại cổ đại là thường thấy nhất tiên tai chi nhất, tạo thành thương vong cùng hãm hại cũng phi thường đáng sợ. Xi măng tại sửa đập đắp bờ phương diện có thể tạo được tác dụng quá lớn, đây cũng là nhất đại thiện chính. Đừng nhìn xi măng không đáng chú ý, hiểu rõ xác thực thực sự có thể để thăng đại đường người chất lượng sinh hoạt, cứu người vô số. Đây cũng là Phòng Di Ái vì sao chú ý xi măng ứng dụng, so sánh hoàng đế phong thưởng, hắn càng để ý vẫn là xi măng có thể mau chóng truyền bá ra, đạt được rộng khắp ứng dụng. Một đường trở về Trường An, Trường An tường thành đã tu sửa hơn phân nửa, nhìn lên đến không giống trước kia đồng dạng rách nát. Trường An thành bên trong đường đi cũng trải lên xi măng, đi đứng lên 10 phần bước bước, thậm chí ven đường cũng thường xuyên có thể nhìn đến dùng xi măng tu sửa phòng xá. Mặc dù nhìn qua có chút là lạ, đã mất đi nguyên lai cổ kính quyến rũ, nhưng là mang cho người Trường An nhóm tiện lợi là thật sự. Phòng ở không còn gì nước, không cần lo lắng sẽ sụp đổ, đi trên đường không còn mất mô, xe cũng đi càng thêm bình ổn. Nghĩ đến những thứ này, Phòng Di Ái đã cảm thấy cái gọi là cổ kính quyến rũ liền một điểm đều không trọng yếu. Chương 1490, không cao hứng chương 1490, không cao hứng Phòng Di Ái tín mã do cường, nghe cộc cộc tiếng vó ngựa, cảm thụ được đây thịnh thế quan cảnh. Kỳ thực, so sánh hậu thế hắn sinh hoạt niên đại đó kém xa, nhưng là đặt ở cổ đại, đây đã coi như là khó được thịnh thế. Trọng yếu nhất là người tinh khí thần tốt, đại đường người cái eo rất là thật thẳng, rất là thật cứng rắn, không có người xính ngoại, cũng không có người cảm thấy bên ngoài mặt trăng càng tròn, đây ngược lại là phòng di ái nhất cảm khái địa phương. Bởi vì phòng di ái đi nhàn nhã, đằng sau có hơn 20 cưới cấp tốc đuổi theo. Hắc sĩ thường chi một mực đều 10 phần cảnh giác quan sát đến bốn phía, lúc này liền phát hiện có người tại ở gần, hơn nữa nhìn đi lên vẫn là hướng về phía bọn hắn đến. Hắc sĩ thường chi không nói hai lời, lúc này liền đưa tay đè xuống chuôi đao, chuẩn bị tùy thời rút đao ra tới chém giết. Hắc sĩ thường chi một bên án lấy chuôi đao, một bên bất động thanh sắc bay đầu quan sát, sau đó đã nhìn thấy đằng sau hơn 20 cưới bên trong lại có 5-6 nữ nhân, đi đầu một người càng là thân mang lộng lẫy, minh diễm động lòng người. Đúng lúc này, đột nhiên vang lên một tiếng yêu kiều, "Phòng di ái, chờ ta một chút." Hắc sĩ thường chi nghe không khỏi giật nảy cả mình, người kia là ai, cũng dám gọi thẳng quốc công tục danh. Hắc sĩ thường chi hơi nghi hoặc một chút đảo một cái bên cạnh Mạc Nghiễn, nhỏ giọng hỏi, "Đây ai vậy?" Mạc Nghiễn quay đầu đã nhìn thấy Hắc sĩ thường chi tay thuận án đao thanh, cười nói, "Chớ khẩn trương, không phải ngoại nhân, đây là gia hỏa của chúa." Nguyên lai là người trong hoàng thất. Hắc sĩ thường chi bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được dám gọi thẳng quốc công tục danh, cũng không tính là người trong hoàng thất. Mạc Nghiễn nhỏ giọng sau khi nói xong, đột nhiên phát giác chỗ nào không đúng, hoài nghi hỏi đứng lên, "Ngươi không nhận ra nàng tới sao?" Hắc sĩ thường chi không hiểu ra sao nói ra, "Ta hẳn là nhận ra nàng tới sao?" Mạc Nghiễn hồi đáp, "Nàng đó là Nguyên Lai Tân La nữ vương a." Nguyên Lai là Nguyên Lai Tân La nữ vương, Hắc sĩ thường chi lúc này mới nhớ tới đến, hắn đích xác nghe nói qua, Tân La nữ vương bị đại đường hoàng đế phong làm của chúa, Nguyên Lai phong hào đó là gia hỏa của chúa. So sánh dưới, đã từng Bách Tể Vương thất lại bị đại đường hoàng đế giết sạch sành sanh, bởi vì Bách Tể Vương thất không cam tâm quốc diệt, ý đồ tạo phản. Hắc sĩ thường chi cũng không từng làm qua Bách Tể tướng quân, đối với Bách Tể Vương thất cũng chưa nói tới trung tâm. Đương nhiên, ban đầu nghe nói Bách Tể Vương thất bị thổ lộ thời điểm, hắn cũng lòng đầy căm phẫn. Hiện tại xem ra, cũng là không thể trách đại đường hoàng đế tàn nhẫn, bởi vì Bách Tể Vương thất đúng là chủ tính phụ quốc, đại đường hoàng đế tự nhiên cũng không có khả năng ngồi nhìn Bách Tể phụ quốc, tốt nhất biện pháp dĩ nhiên chính là triệt để diệt trừ Bách Tể Vương thất. Bây giờ tâm bình khí hòa Hắc sĩ thường chi, tự nhiên có thể nghĩ rõ ràng những này. Nhìn xem hiện tại gia hòa của chúa, một thân đồ đông không nói, mang theo hơn 20 cưới rêu giao qua thành phố, còn có thể thần khí gọi thẳng tấn quốc công tục danh, ai có thể nói đại đường hoàng đế không khoan dung. Đuổi theo đích xác thực là gia hòa của chúa, nàng thật xa liền thấy phòng di ái thân ảnh, tự nhiên là thúc ngựa đuổi theo. Nàng sở dĩ hô phòng di ái tục danh, cũng không phải đối với phòng di ái không tôn trọng, mà là muốn rút ngắn khoảng cách. Cùng phòng di ái quan hệ càng ngày càng gần, lại để quốc công liền lộ ra lạ lẫm, nàng lại không tốt trực tiếp gọi di ái, dứt khoát liền cứ gọi tên đầy đủ. Phòng di ái đối với cái này cũng là không thèm để ý, tên không phải liền là để cho người ta gọi sao. Phòng di ái quay đầu nhìn thoáng qua, gia hỏa quận chúa một thân cơi bắn trang phục, nhìn lên đến tư thế yên ngang. Phòng di ái mỉm cười, nói ra, trùng hợp như vậy a, ngươi đây là đi đâu? Gia hỏa quận chúa nở nụ cười xinh đẹp, đi phủ dung viên đánh ngựa cầu. Phòng di ái cười cười, nói ra, đánh ngựa cầu a, rất tốt. Gia hỏa quận chúa cười nói, công chúa cũng đi, ngươi không biết sao. Hôm nay phủ dung viên có thể náo nhiệt. Cũng không biết gia hỏa quận chúa nói công chúa đến cùng là cái nào công chúa, phòng di ái lắc đầu. Khả năng đã nói với ta, nhớ không được. Gia hỏa quận chúa thăm dò thân thể, lôi kéo phòng di ái cánh tay, lo lắng hỏi, ngươi thế nào? Thấy thế nào đứng lên không quá cao hứng bộ dáng? Không có không cao hứng. Phòng di ái mặc dù ngoài miệng nói đến không có không cao hứng, trong giọng nói lại mang theo một cô mất hết cả hứng. Bởi vì lò cao luyện sắt cửa ải khó còn không có đánh hạ, rõ ràng lò cao đều xây đứng lên, nhưng vẫn là không được, bọn hắn nói chỉ kém lâm môn một cước, thế nhưng là đây lâm môn một cước lại chậm chạp không có đá băng. Hết lần này tới lần khác phòng di ái cũng đúng lò cao luyện sắt quá trình không rõ lắm, cũng không biết đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề, lúc trước hắn cũng cho ra một chút đề nghị, nhưng vẫn là không thể đá ra một cước kia. Phòng di ái trầm tư suy nghĩ nghĩ mãi mà không rõ đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề, cho nên tâm tình tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Càng che càng lộ, gia hỏa quận chúa bệnh lên bệnh miệng, cười hỏi, hôm nay mọi người nói chuyện phiếm thời điểm còn nhắc lên thám hiểm đội tàu đâu, ngươi nói thám hiểm đội tàu hiện tại tới nơi nào, lúc nào có thể trở về à? Phòng di ái có chút vô ngữ nhìn thoáng qua gia hỏa quận chúa, nói ra, ta đi đâu biết đi. Bọn hắn còn sẽ thiên lý truyền âm nói cho ta biết không thành, còn nói mình không có không cao hứng. Gia hỏa quận chúa nhỏ giọng lầm bầm một câu, lập tức cười nói, ngươi tâm tình không tốt, ta không cùng ngươi nhiều lời, miễn lấy ngươi ngại. Ngươi trở về để công chúa hống ngươi vui vẻ đi thôi, ta đi trước. Hống phòng di ái vui vẻ chuyện này hẳn là Tấn Dương công chúa nhiệm vụ, nàng liền không uổng phí lòng này, chủ yếu là nàng có thể động dụng phương pháp có hạn, không giống Tấn Dương công chúa, có thể toàn bộ phương vị xuất động. Sau khi nói xong, gia hỏa quận chúa liền giục ngựa hướng về phía trước. Đi hai bước, gia hỏa quận chúa lại đột nhiên rìm chặt bả mã, quay đầu cười một tiếng. Trưa mai đi ta phủ bên trên uống rượu, nói xong. Sau khi nói xong, gia hỏa quận chúa cũng không đợi phòng di ái nói cái gì, lập tức giục ngựa rời đi. Phòng di ái không nói gì, xem như chấp nhận, dù sao hắn vừa vặn cùng gia hỏa quận chúa nói một chút Liêu Đông thương hội sự tình. Cái gọi là quân tử nhất ngôn khoái mã nhất tiên, đã đáp ứng gia hỏa quận chúa, liền không thể nuốt lời. Để hắn có chút buồn rầu là, gần nhất một chút liên quan tới hắn cùng gia hỏa quận chúa lời đồn đại truyền ra đến. Hắn bất quá là đi gia hỏa quận chúa phủ bên trên ăn mấy lần rượu mà thôi, mỗi lần đi cũng là vì chính sự, cũng không biết hai miệng như vậy nát, vậy mà liền truyền lên lời đồn. Hắn cùng gia hỏa quận chúa quan hệ trong sạch đây, hẳn là còn tính là trong sạch đi, chí ít còn không có đột phá một bước cuối cùng. Kỳ thực, phòng di ái cũng có chút chột dạng, dù sao đây là tại cổ đại, quan hệ nam nữ trong sạch tiêu chuẩn cùng hậu thế nhưng khác biệt. Để hắn có chút vui mừng là, gia hỏa quận chúa phủ bên trong có rất nhiều thám tử, hoàng đế hẳn là biết, hắn cùng gia hỏa quận chúa không có vượt lôi chỉ một bước, chỉ vượt qua nửa bước. Mặc Nghiễn đám người không chỉ một lần theo phòng di ái đi gia hỏa quận chúa phủ, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, cho nên từng cái đều nhìn như không thấy. Nhưng là, Hắc Sĩ Thường Chi lại mở to hai mắt nhìn, sắp được nói, từ gia hỏa quận chúa kéo phòng di ái là cánh tay thời điểm, hắn liền mở to hai mắt nhìn. Chương 1491, thất bại. Chương 1491, thất bại. Mặc dù đại đường bây giờ tập tục so với trước kia muốn mở ra không ít, nhưng là một nữ tử tại trước mặt mọi người lôi kéo một cái nam nhân cánh tay, loại này cử chỉ vẫn như cũ lộ ra quá thân mật. Trừ phi hai người này có không giống bình thường quan hệ. Hắc Sĩ Thường Chi nhìn đến một màn này, cũng cảm thấy gia hỏa quận chúa có vẻ như cùng quốc công quan hệ không giống bình thường, nhưng lại không mười phần khẳng định. Dù sao hắn cũng mới đi vào Trường An không có mấy ngày, cũng không xác định dạng này cử chỉ đến cùng bình thường hay không bình thường. Thằng đến về sau gia hỏa quận chúa muốn đi thời điểm, đột nhiên lại quay đầu mời quốc công đi nàng phủ bên trên uống rượu. Hắc Sĩ Thường Chi nghe liền càng cảm thấy ở trong đó tất có kỳ bạc. Một nữ tử mời một cái nam nhân đi trong nhà uống rượu, cái này sao có thể không có vấn đề đâu? Đã từng Tân La nữ vương vậy mà cùng đại đường quốc công có một chân. Vấn đề là quốc công không phải đã cưới Tấn Dương công chúa làm vợ sao? Hắc Sĩ Thường Chi tâm lý bắt quái chi hỏa cháy lưng ngực, tâm lý gọi là một cái yêu kỳ, cũng không phải hắn một cái nam nhân yêu bắt quái, chỉ là bởi vì gia hỏa quận chúa đã từng là Tân La nữ vương, đã từng vẫn là bọn hắn bách tể đối thủ. Đối với Tân La để nữ nhân làm quân vương, có thể thực để bọn hắn bách tể người cười rơi mất răng hàm, cũng càng để bọn hắn bách tể người ngóng nhìn sớm ngày có thể công chiếm Tân La. Được rồi, hiện tại Tân La cùng bách tể thật thành một nhà. Hắc Sĩ Thường Chi rất muốn hỏi hỏi nơi này mặt đến cùng có hay không kỳ quặc, nhưng là hắn lại không thể hỏi trực bạch như vậy. Hắc Sĩ Thường Chi nhỏ giọng hỏi, huynh đệ, gia hỏa quận chúa đó là đã từng Tân La nữ vương, nàng thành thân sao? Mặc Nghiễn lắc đầu, nhỏ giọng nói, liền hướng nàng thân phận kia, ai dám lấy a? Lại giả thuyết, nàng cũng chưa chắc muốn gả, người ta là Trường An nổi danh phú bà, gia tư phong phú đây. Với lại, vậy hạ cùng hoàng hậu nương nương đều mười phần chiếu cố nàng. Hắc Sĩ Thường Chi nhỏ giọng nói, ta thế nào cảm giác vị này gia hỏa quận chúa tựa như đối với chúng ta quốc công gia cố ý. Mặc Nghiễn cười hắc hắc nói, tiểu tử ngươi bảng hiệu đủ sáng a, vậy mà đã nhìn ra. Gia hỏa quận chúa đối với chúng ta quốc công gia thế nhưng là mối tình thắm thiết ta, ban đầu đại quân khải hoàn thời điểm, gia hỏa quận chúa liền nghĩ tới quốc công hồ khu. Một đường trở về Trường An, ngàn dặm xa xôi, chúng ta cũng là đánh lên 12 phần tinh thần đề phòng, hao phí vô số tinh lực, lúc này mới bảo vệ quốc công trong sạch. Đáng tiếc a, chúng ta ban đầu cố gắng đại khái phải trả chư đông lưu. Mặc Nghiễn nhỏ giọng nói đến, bên cạnh tùy tùng cũng đều nghe được, đều phát ra hiểu ý nụ cười. Phòng Di Ái quay đầu, nghi hoặc hỏi, các ngươi cười gì vậy? Mặc Nghiễn lắc đầu liên tục nói ra, không có cười cái gì, giúp tiểu Hắc giải đáp vấn đề đâu, hắn mới đến, xác thực rất nhiều thứ cũng không hiểu, dễ dàng làm trò cười. Phòng Di Ái nhẹ gật đầu, cũng không có lại phản ứng bọn hắn. Hắc Sĩ Thường Chi tâm lý đại chịu rung động, có chút lo lắng nhỏ giọng hỏi, gia hỏa quận chúa thân phận nhạy cảm như vậy, chẳng lẽ quốc công liền không sợ bị hoàng đế biết không? Mặc Nghiễn gãi gãi đầu, nhỏ giọng nói ra, hoàng đế đại khái đã sớm biết ta. Ngươi nghĩ, gia hỏa quận chúa có thể không có thám tử sao? Hắc Sĩ Thường Chi truy vấn, cái kia, hoàng đế liền không có nói qua cái gì sao? Mặc Nghiễn khoát tay nào nói, ngươi vẫn là không rõ ràng chúng ta quốc công gia thanh quyến, liền chút chuyện nhỏ này, đáng giá nói cái gì? Gia hỏa quận chúa thân phận mẫn cảm sao? Là rất mẫn cảm, nhưng là có Trường Lạc công chúa thân phận mẫn cảm sao? Bây giờ, Trường Lạc công chúa cùng quốc công hài tử đều đầy đất chạy, có thể có võ thị thân phận mẫn cảm sao? Võ thị hài tử đều sinh hai, hoàng đế còn tự thân ban xuống ban thưởng. Cho nên, Mặc Nghiễn bọn hắn cũng không có đem đây coi ra gì, không đáng ngạc nhiên. Nhưng mà, Hắc Sĩ Thường Chi lại đại chịu rung động. Hắn chỉ biết là võ thị là phòng di ái ngoại thất, cũng không biết võ thị đã từng là tiên đế tài tử. Hắn chỉ biết là phòng di ái là Tấn Dương công chúa phò mã, cũng không biết Trường Lạc công chúa sự tình. Phòng di ái đại danh tại Liêu Đông cơ hồ không ai không biết, không người không hiểu, Liêu Đông người cũng đều biết phòng di ái phát minh súng đạn, biết phòng di ái thánh quyến ân long quyền thế hiển hách, biết phòng di ái là Tấn Dương công chúa phò mã, nhưng là đại đa số Liêu Đông người cũng không biết phòng di ái chuyện tình rõ chăng. Hắc Sĩ Thường Chi tuổi còn trẻ, lại không có làm quan, không biết những này cũng bình thường. Cho nên, Hắc Sĩ Thường Chi mới đại chịu rung động, hắn đột nhiên phát hiện quốc công quyền thế cùng thánh quyến giống như so với chính mình tưởng tượng còn muốn lớn còn muốn thâm hậu. Về phần đến cùng như thế nào, Hắc Sĩ Thường Chi tin tưởng mình không bao lâu liền sẽ hoàn toàn giải. Tiếp xuống mấy ngày, Phòng Di Ái chẳng những đi ra hòa quận chúa phủ, còn đi Trường Lạc công chúa phủ, đây để Hắc Sĩ Thường Chi lại lần nữa đại chịu rung động. Nhất là, khi hắn hiểu rõ đến Trường Lạc công chúa vẫn là hiện nay thánh thượng bảo tỷ thì, hắn càng là rung động đến tột đỉnh. Hắc Sĩ Thường Chi cũng rốt cuộc hiểu rõ Mặc Nghiễn bọn hắn vì sao đối với quốc công cùng gia hỏa quận chúa sự tình xem thường, nguyên lai quốc công chẳng những là Tấn Dương công chúa phò mã, còn cùng Trường Lạc công chúa sinh dục nhi tử. Bây giờ hắn đã hiểu Tấn Dương công chúa cùng Trường Lạc công chúa thân phận là cỡ nào tôn quý, hoàn toàn không phải cái khác công chúa có thể so sánh. Hắn còn không có triệt để cảm thụ xuất ngoại công quyền thế lớn bao nhiêu, cũng đã cảm thấy quốc công đó là nam nhân mẫu mực. Mấy ngày nay, Hắc Sĩ Thường Chi mỗi ngày đều đứng tại khiếp sợ bên trong, nhưng mà, bị xem như nam nhân mẫu mực phòng di ái tâm tình lại không như vậy tốt. Gia hỏa quận chúa tuy là hoạt bát đáng yêu, Trường Lạc công chúa tuy là ôn nhuận như nước, nhưng cũng không có biện pháp để phòng di ái triệt để mặt giãn ra. Nhất là Lý Trị lại hỏi lò cao luyện sắt có hay không thành quả. Mặc dù Lý Trị cũng không thúc giục, phòng di ái cũng không chịu được có chút nóng nảy. Đi ra hoàng cung sau đó, phòng di ái cưỡi lên chiến mã, mang theo tùy tùng thẳng đến thí nghiệm viện khu. Thời tiết 10 phần nóng bức, Phòng Di Ái một đường cưỡi ngựa đi tới cũng nóng đầu đầy mồ hôi, nhưng mà, đi vào thí nghiệm biệt khu, hắn lại càng cảm thấy một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Thí nghiệm viên khu bên trong lò cao đang tại vận chuyển, từ Huệ Trinh bọn hắn vây quanh ở lò cao bên cạnh, từng cái cũng là nóng đầu đầy mồ hôi. Phòng Di Ái sải bước đến gần, hỏi: "Thế nào?" Từ Huệ Trinh cúi đầu, chắp tay hỏi: "Hồi quốc công, chưa thành công." Phòng Di Ái đương nhiên biết chưa thành công, hỏi: "Các ngươi cảm thấy là nơi nào tồn tại vấn đề?" Từ Huệ Trinh đám người nghe đều trầm mặc, bọn hắn hiện tại lớn nhất vấn đề chính là không biết nơi nào tồn tại vấn đề, hoàn toàn không có phương hướng, chỉ có thể giống như là con ruồi không đầu đồng dạng đi loạn. Phòng Di Ái trầm giọng nói: "Xem ra, các ngươi là không có đầu mối, không biết nên như thế nào cải tiến." "Phải." Từ Huệ Trinh đám người đều có chút xấu hổ mở miệng, nhưng lại không thể không thành thật trả lời. Nghĩ bọn hắn 2 tháng trước còn tin tâm tràn đầy coi là lập tức liền có thể thành công, không nghĩ tới 2 tháng lại qua, bọn hắn chẳng những không có thành công, thậm chí đi vào ngõ cụt, ngay cả như thế nào tiếp tục thí nghiệm cũng bị mất đầu mối. Chúng ta để quốc công thất vọng. Chương 1492, tìm tới vấn đề chương 1492, tìm tới vấn đề Từ Huệ Trinh đám người mặt đầy xấu hổ cúi đầu, tâm lý rất thất bại, nhất là Hạ Lan Mẫn Chi bọn hắn tại Xi Măng hạng mục tượng đại lấy được thành công, địch nhân kiệt đám người mặc dù đi đường quanh co, hiện tại cũng nhanh chân tiến lên. Chỉ có bọn hắn, tại trọng yếu như vậy hạng mục bên trên lâm vào đình trệ, thậm chí ngay cả như thế nào tiếp tục thí nghiệm cũng bị mất phương hướng. Phòng Di Ái cũng không có trách móc nặng nề bọn hắn, mơ màng nói ra, nghiên cứu khoa học con đường cho tới bây giờ đều không phải là thuận buồm xuôi gió, tao ngộ ngăn trở rất bình thường, trọng yếu nhất là không thể nhụt chí, không thể mất đi lòng tin cùng động lực, càng không thể xem thường từ bỏ. Lại nói, các ngươi cũng đã lấy được rất lớn tiến triển, chỉ là cắm ở một bước cuối cùng. Bọn hắn cố gắng, Phòng Di Ái đều nhìn ở trong mắt, cho nên cũng không muốn trách móc nặng nề bọn hắn, cũng lo lắng bọn hắn bởi vì thất bại mà mất đi nhuệ khí, bằng không thì thật là đáng tiếc. Từ Huệ Trinh ngẩng đầu, nói ra, quốc công, chúng ta tuyệt không buông tha. Phòng Di Ái khẽ bước cằm, nói ra, các ngươi có thể có cái này tín nhiệm là tốt. Dưới mắt trọng yếu nhất là như thế nào mau chóng giải quyết nan đề. Ta muốn đem mọi người triệu tập lên đến, hợp mưu hợp sức, có lẽ có thể đưa ra hữu dụng đề nghị. Các ngươi cũng không cần vì vậy mà cảm thấy thẹn thùng, lò cao luyện sắt 4 là trọng yếu nhất cũng là độ khó lớn nhất hạng mục, các ngươi đã lấy được rất lớn tiến triển. Mặc dù Từ Huệ Trinh bọn hắn không có cam lòng, nhưng cũng không thể không thừa nhận đem mọi người triệu tập lên đến hợp mưu hợp sức đúng là cái biện pháp. Mặc dù làm như vậy sẽ để cho bọn hắn mất hết mặt mũi, nhưng là bọn hắn cũng không có biện pháp đưa ra dị nghị, ai bảo bọn hắn hiện tại thúc thủ vô sách đâu. Từ Huệ Trinh đám người chắp tay nói, cần tuân quốc công phân phó. Phòng Di Ái tiếp lấy phân phó nói, đi đem người đều gọi đi đại sảnh. Rất nhanh, một đám tiến sĩ nhóm liền tề tụ tại trong đại sảnh, mặc dù bốn phía đều mở ra cửa sổ, nhiều người như vậy tụ tập ở chỗ này vẫn là vô cùng nóng. Phòng Di Ái cũng không lo được khí trời nóng bức, trầm giọng nói ra, Từ Huệ Trinh bọn hắn phụ trách lò cao luyện sắt hạng mục, lâm vào khốn đốn bên trong. Lò cao luyện sắt quan hệ trọng đại, cũng càng gian nan, hôm nay đem mọi người tụ tập cùng một chỗ, chính là muốn hợp mưu hợp sức, nhìn có thể hay không cùng một chỗ thương thảo ra cái biện pháp. Đám người nghe giờ mới hiểu được tại sao phải đem tất cả mọi người đều tụ tập được đến. Bọn hắn nhiều hơn thiếu thiếu cũng biết lò cao luyện sắt nghiên cứu hạng mục lâm vào đình trệ, chỉ là không nghĩ tới Từ Huệ Trinh bọn hắn vậy mà nguyện ý hướng tới mọi người xin giúp đỡ. Xem ra, bọn hắn xác thực gặp nan đề. Trong lúc nhất thời, đám người cũng tới hào hứng, bọn hắn cũng muốn nhìn xem lò cao luyện sắt đến cùng có bao nhiêu khó. Phòng Di Ái nói tiếp, Từ Huệ Trinh, ngươi đến cẩn thận giảng một chút các ngươi nghiên cứu quá trình. Từ Huệ Trinh đem bảng đen kéo tới, bắt đầu giảng giải. Chúng ta cũng là căn cứ quốc công quy hoạch, thử nghiệm kiến tạo lò cao. Kiến tạo lò cao mục đích là vì dùng nhiệt độ cao đem sắt đá hòa tan sau đó còn có một nan đề, đó là như thế nào đem tạp chất bài trừ. Từ Huệ Trinh một bên giảng giải, một bên tại trên bảng đen vẽ đó là bọn hắn thiết kế lò cao, còn có bọn hắn chỗ tiến hành hàng loạt cải tiến, còn có thí nghiệm quá trình. Đám người nghiêm túc nghe, thỉnh thoảng còn có người đưa ra nghi vấn, Từ Huệ Trinh cũng nhất tiến hành giải đáp. Cũng có người thuận thế đưa ra một chút tưởng tượng, chỉ bất quá những này Từ Huệ Trinh bọn hắn đều đã thử qua, kết quả là không làm được. Đám người đầu tiên là tiến hành nhiệt liệt hiểu rõ thảo luận, dù là sảnh bên trong 10 phần nóng bức, bọn hắn vẫn như cũ nhiệt tình tăng gọn. Bất quá, loại này nhiệt liệt bầu không khí cũng không có duy trì liên tục bao lâu, không phải là bởi vì thời tiết thái biếm nóng, mà là bởi vì mọi người đều lâm vào đăm chiêu bên trong. Cũng không có người đưa ra cái gì có tính kiến thiết ý kiến, Phòng Di Ái đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao Từ Huệ Trinh bọn hắn đã đăm chiêu thử lâu như vậy, dễ dàng nghĩ đến biện pháp, bọn hắn khẳng định đều nếm thử qua. Bất quá, hiện tại không có người đưa ra ý kiến, không có nghĩa là qua đi cũng không có người đưa ra ý kiến. Có đôi khi có lẽ một cái linh quang chợt lóe liền có giải quyết vấn đề biện pháp. Phòng Di Ái cũng tại ngưng thần nhìn đến trên bảng đen đồ giải, hắn đối với cái này đồ giải cũng không lạ lắm, Từ Huệ Trinh đám người nghiên cứu lò cao luyện thép quá trình này, hắn toàn bộ hành trình đều nhìn ở trong mắt, đồng thời cũng đưa ra không ít đề nghị. Đương nhiên, hắn đề nghị cũng không phải toàn bộ đều đối với, có bị tiếp thu, có tác chứng thực là không làm được. Đến cùng là lò vấn đề, vẫn là đạo kia trình tự làm việc không đúng. Phòng Di Ái nhìn chằm chằm bảng đen đăm chiêu thật lâu, thẳng đến con mắt cũng bắt đầu cảm thấy chát. Hắn luốt cảm thấy chắc con mắt, lại lần nữa nhìn về phía trên bảng đen đồ giải, ánh mắt xuất hiện hoảng hốt, cuối cùng như ngừng lại đồ giải bên trên tiêu chuẩn tự bên trên. Than, than, than. Phòng Di Ái đột nhiên đứng lên đến, gắt gao nhìn chằm chằm trên bảng đen đồ giải, hắn rốt cuộc minh bạch vấn đề ở chỗ nào. Không nên dùng than, hẳn là dùng than cốc. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Phòng Di Ái phát ra liên tiếp âm thanh cảm khái, khốn đốn lâu như vậy lò cao luyện sắt hạng mục, vấn đề vậy mà xuất hiện ở nơi này. Cũng trách hắn đối với luyện sắt chưa quen thuộc, cho nên lúc ban đầu liệt khoản chi mục đích thời điểm biết đó là dùng than, bởi vì kém một chữ, đưa đến lò cao luyện sắt hạng mục một mực đều không có nghiên cứu thành công. Mặc dù phòng di ai đối với lò cao luyện sắt chưa quen thuộc, nhưng cũng biết muốn dùng đến than gốc, bởi vì than tạp chất nhiều lắm, cần trước đi qua sàng chọn sau đó tiến hành trưng khô chiết xuất. Từ Huệ Trinh đám người thấy thế cũng không khỏi kích động đứng lên, liền vội vàng hỏi: "Quốc công, thế nhưng là nhìn ra nơi nào có vấn đề?" Phòng di ái tâm tình bình tĩnh không ít, luốt cầm nói: "Tìm được vấn đề, không nên dùng than đá, hẳn là dùng than cốc." Từ Huệ Trinh đám người nghe vẫn như cũ không hiểu ra sao, hỏi: "Quốc công, than cốc là cái gì? Chẳng lẽ là đặc thù phẩm loại than đá?" Phòng di ái lắc đầu, giải thích nói: "Than đá tạp chất nhiều lắm, cần trước tiên ở nhiệt độ cao dưới điều kiện, đối với than đá tiến hành trưng khô, để tạp chất bay hơi rơi, lưu lại tương đối tinh khiết than đá, đây chính là than cốc. Lại dùng than cốc đến luyện sắt, đạt được sắt tạp chất sẽ càng thiếu." Đám người nghe đã có chút giật mình, lại có chút không hiểu. "Quốc công, nếu là đem than đá làm nóng đến nhiệt độ cao, chẳng phải thiêu đốt sao? Cuối cùng chỉ còn lại có than cặn bã, cái kia chính là than cốc sao?" Phòng Di Ái cười giải thích nói: "Các ngươi quên thiêu đốt điều kiện sao? Thiêu đốt cần dưỡng khí, cho nên nhất định phải tại không có dưỡng dưới điều kiện đem than đá làm nóng đến nhiệt độ cao, dạng này than đá không biết đốt nóng, ngược lại sẽ đem tạp chất bay hơi rơi." Từ Huệ Trinh đám người nghe không khỏi hoảng nhiên, nguyên lai than đá đi qua dạng này chỉnh tự làm việc gia công sau đó đạt được đó là than cốc. Chỉ là đem than đá sớm làm nóng một cái, thật có thể làm sao? Phòng Di Ái ngược lại là rất có lòng tin, hắn cũng không xác định Từ Huệ Trinh đám người nghiên cứu có phải hay không vẫn tồn tại vấn đề, nhưng là hắn mười phần xác định, trực tiếp dùng than đá khẳng định là không được. Phòng Di Ái cười nói: "Ta rất xác định, nhất định phải đem than đá đổi thành than cốc. Xây lại một tòa lò cao, trước luyện ra than cốc tới thử một cái đi." Chương 1493, quét qua mù mịt chương 1493, quét qua mù mịt không nói Phòng Di Ái nói rất có đạo lý, Từ Huệ Trinh đám người vốn là mười phần tin cậy hắn, cho nên, tại minh bạch than cốc là cái gì, làm sao chế tác, bọn hắn lúc này liền khẩn cấp muốn lần nữa tiến hành thử nghiệm. Dừng lại lâu như vậy, bọn hắn rốt cuộc lại có tiếp tục thử nghiệm lộ tuyến. "Đi, hôm nay nghiên thảo hội trước hết chạy đến nơi này, để Từ Huệ Trinh bọn hắn trước luyện chế than cốc thử một chút, nếu vẫn không được, mọi người lại tụ họp cùng một chỗ nghĩ biện pháp." "Tan họp a." Thời tiết nóng như vậy, mọi người tập hợp một chỗ liền cùng Trương Sna giống như, Phòng Di Ái cũng không muốn nói thêm cái gì, tranh thủ thời gian tan họp, đều đi ra ngoài mát mẻ mát mẻ. Phòng Di Ái mình trước hết nhất đi ra đại sảnh, những người khác cũng đi theo đi ra, từng cái đều đầu đầy mồ hôi. Nguyên lai cổ đại mùa hè cũng rất nóng, đương nhiên, ngược lại là không có hậu thế như vậy nóng bức, vấn đề là cổ đại người xuyên nhiều nha. Phòng Di Ái nhìn đến đi tới đám người, phân phó nói: "Mọi người đều chú ý một chút, quá nóng liền nghỉ ngơi nhiều, cũng đừng vì đuổi tiến độ mà bị cảm nắng. Ta cho mọi người chuẩn bị canh đậu xanh, mọi người cũng đừng bớt, dùng nước giếng chấn lạnh bớt, giải nóng." Vì phòng ngừa thí nghiệm viên bên trong có người bị cảm nắng, Phòng Di Ái cố ý đưa tới một nhóm đậu xanh, chính là vì dùng để đun canh đậu xanh giải nóng. Nguyên bản hắn còn muốn dùng băng tới, nhưng là người ở đây nhiều lắm, dùng băng nói tiêu hao quá lớn, có chút quá xa xỉ. Cũng may, thí nghiệm viên bên trong đào hai cái giếng sâu, cho dù là nóng bức mùa hè, nước giếng cũng lạnh bớt, ngược lại là vừa vặn có thể giúp mọi người giải nóng. Từ Huệ Trinh đám người không kịp chờ đợi đi thương lượng như thế nào luyện chế than cốc, những người khác cũng riêng phần mình đi làm việc lục. Phòng Di Ái cũng không có gấp rời đi, mà là đi dưới bóng cây ngồi xuống, để cho người ta bưng tới nước giếng chấn qua canh đậu xanh. Dạng này viêm viêm ngày mùa hè, uống một cái giếng nước chấn canh đậu xanh vẫn là rất thoải mái, mặc nhiên mấy người cũng đều lộ ra mãn nguyện biểu lộ. Đương nhiên, đối với Phòng Di Ái mà nói, đây một cái giếng nước chấn canh đậu xanh còn xa xa không đủ. Quả vải đã quá quý, đây đại hạ thiên, nếu là có thể có cái nước giếng chấn dưa hấu liền sướng rồi. Đáng tiếc là, Trương An căn bản cũng không có dưa hấu. Không có dưa hấu mùa hè sao có thể viên mãn đâu. Phòng Di Ái còn cố ý nghe qua, Tây vực xác thực có dưa hấu, bất quá không gọi dưa hấu, mà gọi là nước dưa. Phòng Di Ái vừa chiếm được tin tức này thời điểm, còn tràn đầy phấn khởi muốn thu hoạch được dưa hấu hạt giống, đem dưa hấu làm cho người đến đại đường. Kết quả lại để hắn thất vọng. Bởi vì theo Tây vực người nói, hoa quả xác thực nước thật nhiều, nhưng lại vừa đắng vừa chát, chỉ là mang theo một chút xíu ngọt, dân bản xứ cũng không nguyện ý ăn, trồng nước dưa cũng là dùng để cho ăn xúc sinh, về phần người, không đến bất đắc dĩ thời điểm cũng sẽ không nước ăn dưa. Vừa đắng vừa chát, chỉ có một chút vị ngọt, Phòng Di Ái có khoảnh khắc như thế đều có chút hoài nghi, đây thật là dưa hấu sao? Về sau hắn mới nghĩ rõ ràng, kỳ thực dưa hấu chuyển vào Trung Nguyên sau đó, cũng là đi qua dài dằng dặc thời gian chậm rãi bồi dưỡng, mới đi rơi mất đắng chát, trở thành chỉ lưu lại vị ngọt dưa hấu. Phòng Di Ái vẫn như cũ sai người từ Tây vực mang về dưa hấu hạt giống, bất quá hắn lại đối với sinh thời ăn được dưa hấu không ôm hy vọng gì. Mát mẻ trong chốc lát, tiêu tan thời tiết nóng sau đó, Phòng Di Ái lúc này mới rời đi thí nghiệm viên tiến về Trường An thành. Mặc dù không có dưa hấu, nhưng là trong nhà lại có khối băng, cũng có phô mai, làm mỹ vị kem ly vẫn là có thể. Bởi vì giải quyết cho tới nay đều khốn nhiều lò cao luyện sắt nan đề, Phòng Di Ái tâm tình thật tốt, hắn đã có dự cảm, lò cao luyện sắt sắp thành công. Tiếp xuống thời gian, Phòng Di Ái không chối từ khổ cực, thường thường liền đi một chuyến thí nghiệm viên, theo vào lò cao luyện sắt tiến triển. Phòng Di Ái mình ngược lại là không chối từ khổ cực, lại đem Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa đau lòng không được. Bất quá, Phòng Di Ái tâm tình lại hết sức tốt đẹp, bởi vì than cốc thuận lợi luyện chế ra đi ra. Tiếp xuống đó là dùng than cốc thay thế than đá tiếp tục thí nghiệm lò cao luyện sắt, đương nhiên, tiếp xuống thử nghiệm cũng không có khả năng một lần là xong, vẫn là muốn tiếp tục tìm tòi. Liền xem như có hoàn chỉnh sản xuất quá trình, đều cần tiến hành không ngừng điều chỉnh thử, chớ nói chi là đây là từ không tới có, cho dù là nguyên liệu đều đối với, cũng vẫn là muốn thử nghiệm phối trộn, trong quá trình này vẫn là gặp được đủ loại vấn đề. Nhưng là, lần đầu nếm thử về sau, Từ Huệ Trinh bọn hắn liền phát hiện, luyện chế ra đến bằng sắt lượng quả nhiên muốn tốt nhiều, tạp chất giảm bớt rất nhiều, đã miễn cưỡng có thể với tư cách gang sử dụng. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ dùng than cốc để thay thế than đá là đúng, tiếp xuống chỉ cần tiếp tục điều chỉnh phối trộn, tiếp tục cải tiến công nghệ, luyện chế ra đến sắt khối lượng tất nhiên sẽ càng tốt hơn, tạp chất sẽ càng thiếu. Đây cực lớn của Vũ Tử Huệ Trinh bọn hắn. Kỳ thực, cho tới bây giờ, lò cao luyện sắt đã coi như là thu hoạch được thành công. Bởi vì dùng phương pháp này đã thu hoạch được đại lượng gang, mặc dù gang khối lượng hơi có chút kém, nhưng là không chịu đựng nổi số lượng nhiều a. Chỉ cần lại trải qua rèn luyện, tự nhiên là có thể thu được thép tôi. Đây đã đủ để bọn hắn hưng phấn còn không chỉ là bọn hắn, những người khác cũng đều rất là hưng phấn. Khoa kỹ viện trên dưới 10 phần đoàn kết, chỉ cần ra kết quả là có thể trợ giúp khoa kỹ viện dựng danh, mọi người đều có chỗ tốt, đều cùng có bình yên. Đương nhiên, địch nhân kiệt chờ nghiên cứu chế tạo xe lửa người cảm thấy vô cùng cao hứng, bởi vì bọn hắn thành quả nghiên cứu là xây dựng ở lò cao luyện sắt bên trên. Chỉ có lò cao luyện sắt đạt được thành công lớn, đại lượng sản xuất sắt, triều đình mới có thể trải đường sắt, bọn hắn nghiên cứu ra xe lửa mới có thể có đến ứng dụng. Cái này tiến triển là đáng tiếc, đương nhiên, phòng Di Ái vẫn là cảm thấy không hài lòng lắm, bởi vì sản xuất bằng sắt lượng vẫn chưa được, đầy than khí lượng quá cao, tạp chất vẫn còn có chút nhiều. Cho nên, phòng Di Ái cũng không đội ba tuyên bố lò cao luyện sắt hạng mục đạt được thành công lớn, cũng không có dự định hiện tại liền hướng hoàng đế báo tin vui, mà là để Từ Huệ Trinh bọn hắn tiếp tục nếm thử, tiếp tục cải tiến. Từ Huệ Trinh bọn hắn mặc dù hưng phấn, nhưng cũng không có đắc chí, bọn hắn giờ phút này cũng không muốn thành công, cũng muốn tiếp tục cải tiến, tranh thủ có thể luyện chế ra khối lượng càng tốt hơn sắt. Bởi vì, nếu như chỉ là như vậy, bọn hắn đều không có ý tứ lĩnh công. Ban đầu hạng mục hoàn toàn lâm vào đình trệ, chính bọn hắn thúc thủ vô sách, cuối cùng toàn bộ nhờ quốc công chỉ điểm mới có hiện tại kết quả, lộ ra bọn hắn quá mức vô năng. Phòng Di Ái ngược lại là không nghĩ như vậy, hắn bất quá là động động miệng thôi, hơn nữa còn nói chỉ là đại khái nguyên lý, chân chính đi làm người là Từ Huệ Trinh bọn hắn. Khác không nói, dòng dã một năm thời gian toàn bộ đều ngâm mình ở thí nghiệm vườn bên trong, bỏ ra nhiều như vậy tâm huyết, ăn nhiều như vậy đau khổ, đã có công lao cũng có khổ lao. Cho nên, Phòng Di Ái không tiếp tán thưởng, còn cố ý khích lệ một phen, để bọn hắn bình tĩnh lại, tiếp tục cải tiến công nghệ, nhất định phải để thăng sản xuất sắt khối lượng. Lò cao luyện sắt sơ bộ thành công, chẳng những để Phòng Di Ái thở phào nhẹ nhõm, cũng quét qua thí nghiệm viên mù mịt. Chương 1494, thu hoạch quý tiết chương 1494, thu hoạch quý tiết tiếp xuống trong vòng hơn một tháng, Từ Huệ Trinh đám người không ngừng nghỉ tiến hành thử nghiệm, kỹ càng ghi chép số liệu tiến hành so sánh. Có thử nghiệm là thành công, có thử nghiệm là thất bại, nhưng cũng đã chứng minh một sự kiện, lò cao luyện sắt sắt thực vẫn tồn tại cải tiến không gian, còn có thể tiếp tục để cao luyện ra sắt khối lượng. Phòng Di Ái cũng một mực tại theo vào lò cao luyện sắt hạng mục tiến độ, từ từ, hắn đã đối với luyện ra sắt khối lượng cảm thấy hài lòng. Đương nhiên, hắn so sánh không phải hậu thế luyện ra sắt khối lượng, hắn so sánh là bây giờ thời đại này luyện ra sắt khối lượng. Luyện ra sắt khối lượng muốn càng tốt hơn, trọng yếu nhất là luyện sắt hiệu suất đề cao mấy chục lần đề cao, đây để Phòng Di Ái rất là mừng rỡ. Kỳ thực đến nơi này, Phòng Di Ái hoàn toàn có thể hướng hoàng đế, hướng quần thần tuyên cáo, lò cao luyện sắt đã đạt được thành công lớn. Bất quá, nhìn đến Từ Huệ Trinh đám người còn có tiếp tục cải tiến kích tình, Phòng Di Ái cũng không có đánh gây bọn hắn, hướng hoàng đế báo tin vui cũng không kém giờ khắc này. Nếu là bọn họ có thể tiếp tục cải tiến, chung quy là chuyện tốt. Đây nhất đẳng liền chờ đến thời tiết nóng biến mất dần, gió thu đưa thoải mái thời điểm. Lò cao luyện sắt hạng mục lần nữa lâm vào đình trệ, Từ Huệ Trinh bọn hắn mặc dù tiếp tục làm ra một chút cải biến, cũng không có thu hoạch được càng tốt hơn hiệu quả. Nguyên liệu phối trộn, lò cao cải biến, thậm chí toàn bộ quy trình bất kỳ biến động đều chỉ có thể mang đến không tốt kết quả. Liên tạm thời đến nói, lò cao luyện sắt hạng mục đã đạt tới bình cảnh. Đương nhiên, Phòng Di Ái biết, hiện tại chỉnh ra đến lò cao luyện sắt vẫn là đứng tại so sánh nguyên thủy trình độ, còn có phi thường lớn cải tiến không gian. Nhưng là, Phòng Di Ái đã không biết nên làm sao cải tiến, bởi vì hắn kiếp trước cũng không phải là tổng sự sắt thép ngành nghề, đối với một chuyến này không ăn ý kỳ thực, có thể chỉnh ra dạng này lò cao luyện sắt, đối với đại đường đến nói cũng đã đầy đủ, có thể treo lên đánh thời đại này bất kỳ quốc gia nào. Với lại, Phòng Di Ái cũng tin tưởng hậu nhân trí tuệ, nhất định có thể tiếp tục cải tiến, tiếp tục tiến lên. Kỳ thực dân tộc này một mực đều không thiếu thốn tiến thủ tinh thần, từ xưa đến nay đều ở khoa kỹ tuyến đầu, nếu không phải là bởi vì Mãn Thanh cũng không trở thành lạc hậu phương Tây thế giới. Phòng Di Ái đối với hiện tại kết quả đã có chút hài lòng, đương nhiên, bởi vì hắn một mực đều không có tỏ thái độ muốn thành công, Từ Huệ Trinh bọn hắn phát hiện thử nghiệm lần nữa lâm vào đỉnh trệ thời điểm, tâm lý vẫn rất thấp vọng. Bởi vì bọn hắn không biết Phòng Di Ái tiêu chuẩn gì, không biết lò cao luyện sắt hạng mục tiến hành đến trình độ này có thể hay không để cho Phòng Di Ái cảm thấy hài lòng. Cho nên, nhiều lần thử nghiệm thất bại sau đó, Từ Huệ Trinh bọn hắn ôm lấy chỉnh lý tốt số liệu đến đây bẩm báo thời điểm, trên mặt còn mang theo thấp thỏm thần sắc. Từ Huệ Trinh và chạm chạm bẩm báo trước mắt tiến độ, cùng các hạng số liệu cùng sản xuất sắt khối lượng ưu khuyết. Phòng Di Ái một bên nghe, một bên đảo số liệu bảng báo cáo, kỳ thực phía trên này các hạng số liệu hắn hầu hết đã biết, ngoại trừ gần nhất tiến hành mấy hạng thất bại thử nghiệm. Sau khi nghe xong, Phòng Di Ái nhẹ gật đầu, để tay xuống bên trên số liệu, hỏi, nói cách khác, gần nhất mấy lần thử nghiệm đều thất bại. Vẫn là trước đó thử nghiệm hiệu quả càng tốt hơn. Các ngươi cũng không có cái khác thử nghiệm ý nghĩ. Từ Huệ Trinh đám người nhìn lẫn nhau một cái, sau đó có chút chột dạ nhẹ gật đầu, nhỏ giọng nói ra, "Phải." Nhìn đến bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, Phòng Di Ái trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười vừa nói, các ngươi làm sao nhìn qua một bộ lực lượng không đủ bộ dáng? Bọn hắn quả thật có chút lực lượng không đủ, tại hạng mục này bên trên kẹt lâu như vậy, cuối cùng thậm chí đến hoàn toàn đỉnh trệ trạng thái, nếu không phải Phòng Di Ái cho chỉ ra tân phương hướng, bọn hắn kết quả sẽ là thất bại. Từ Huệ Trinh cười bồi nói, chúng ta sợ lại để cho quốc công ngài thất vọng. Phòng Di Ái cười nói, ta có thể không có cảm thấy thất vọng, tương phản, ta đối với các ngươi thành quả cảm thấy hết sức hài lòng. Đám người nghe không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn, à, quốc công, ngài đối với chúng ta kết quả cảm thấy hài lòng. Vậy ngài làm sao không nói gì? Chúng ta còn tưởng rằng quốc công ngài một mực đều không thỏa mãn đâu. Phòng Di Ái cười nói, làm sao lại thế? Ta lần nào cũng không có gì không phải ai trên mặt nụ cười. Có cho các ngươi sắc mặt nhìn qua sao? Từ Huệ Trinh đám người toàn bộ đều thở dài một hơi, lá gan cũng lớn đứng lên. Quốc công, chúng ta còn tưởng rằng ngài đối với chúng ta vẻ mặt ôn hòa chính là vì cổ vũ chúng ta đây, cũng không có gọi chúng ta dừng lại. Phòng Di Ái cười nói, ta cảm thấy các ngươi làm rất tốt, nhưng ta cũng nhớ ngươi nhóm có thể làm càng tốt hơn. Hiện tại, chúng ta có thể quang vinh tự hào đối ngoại tuyên bố, lò cao luyện sắt đã lấy được thành công. Nhưng là, nghiên cứu khoa học là vô bờ bến. Lò cao luyện sắt cũng chỉ là lấy được giai đoạn tính thành công, đã còn có thể tiếp tục cải tiến. Ta sở dĩ không có hâu ngừng, đó là muốn nhìn các ngươi một chút có thể hay không tiếp tục để thăng, có thể làm được đương nhiên càng tốt hơn, cho dù là thất bại, cũng bất quá dùng nhiều chút thời gian mà thôi. Từ Huệ Trinh đám người nghe giờ mới hiểu được là chuyện gì xảy ra, bọn hắn lại làm sao không nóng trông có thể tiếp tục cải tiến đâu, đáng tiếc, bọn hắn hiện tại là thật nghĩ không ra còn có thể tiến hành những cái kia đến thử. Từ Huệ Trinh kiên trì hỏi, quốc công, nếu không chúng ta nghĩ nhiều nữa muốn. Phòng Di Ái cười lắc đầu, không cần, các ngươi đã tới tìm ta, cái kia tất nhiên là không có tiếp tục cải tiến mạch suy nghĩ, cần gì phải vô ích thời gian tinh lực đâu. Lò cao luyện sắt hạng mục có dạng này thành quả, đã có thể chịu được đại dụng. Tiếp tục cải tiến, đó là về sau chuyện. Từ Huệ Trinh đám người liên tục gật đầu, đây cũng là bọn hắn ý nghĩ, lò cao luyện sắt vô luận là tại hiệu suất vẫn là khối lượng bên trên đều là to lớn đột phá, nhất là tại hiệu suất bên trên, đột phá càng kinh người. Dạng này lò cao luyện sắt đã không phải là có thể chịu được đại dụng, mà là nghiêng trời lệch đất một dạng cải biến. Sắt tác dụng to lớn, lò cao luyện sắt thành công tuyệt đối là một cái công lớn, công tích không thua gì súng đạn, không thua gì thuyền hơi nước. Từ Huệ Trinh đám người đương nhiên cũng hy vọng lập công được thưởng, mặc dù bọn hắn cho rằng lớn nhất công tích thuộc về quốc công, nhưng là bọn hắn không có công lao cũng có khổ lao. Ai nhìn Từ Huệ Trinh đám người hưng phấn mà nhăn nhó bộ dáng, Phòng Di Ái cười nói, lò cao luyện sắt hạng mục đạt được thành công lớn, ta hiện tại liền vào cung cho các ngươi thành công. Từ Huệ Trinh đám người vội vàng chắp tay nói ra, lò cao luyện sắt là quốc công kế hoạch, cũng là quốc công chỉ điểm mới thành công, quốc công cơ công chí vĩ, chúng ta nào dám giành công. Phòng Di Ái cười nói, ta có lãnh đạo chi công, các ngươi có nghiên cứu khoa học chi công, các ngươi bỏ ra to lớn tâm huyết, ăn thật nhiều đau khổ, đây đều là công lao. Tốt nhất bản vẽ số liệu đều sửa sang một chút giao cho ta, sau đó các ngươi liền nghỉ ngơi đi. Đây là muốn đưa vào trong cung cho hoàng đế nhìn. Từ Huệ Trinh đám người tay chân lênh lẹ sửa sang lại đứng lên, đem thất bại toàn bộ đều đá ra đi, chỉ lưu lại tốt nhất công nghệ quá trình cùng phối trộn, sau đó kích động giao cho Phòng Di Ái trên tay. Chương 1495, nhà Hòa Thuận chương 1495, nhà Hòa Thuận mặc dù biết Từ Huệ Trinh đám người không có khả năng xảy ra vấn đề gì, Phòng Di Ái vẫn là nghiêm túc kiểm tra một lần, dù sao những nội dung này muốn hiện lên cho hoàng đế nhìn cũng không tốt xảy ra vấn đề gì. Toàn bộ đều kiểm tra một lần sau đó, Phòng Di Ái lúc này mới mang theo hồ sơ rời đi thí nghiệm viên. Từ Huệ Trinh đám người cung tiễn Phòng Di Ái rời đi về sau, từng cái lúc này liền hoan hô đứng lên. Một năm qua này, bọn hắn cảm xúc thoải mái chập trùng. Ngay từ đầu thời điểm, bọn hắn lòng tin tràn đầy coi là có thể trong khoảng thời gian ngắn làm ra thành quả. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn lòng tin cũng dần dần sói mòn, cuối cùng trở nên lo nghĩ. Nhất là khi thử nghiệm lâm vào đỉnh trệ thời điểm, bọn hắn càng là hề vải không thôi. Bây giờ, lò cao luyện sắt rốt cuộc tuyên cáo thành công, đến hướng hoàng đế khoe thành tích thời điểm, bọn hắn tin tưởng lò cao luyện sắt nhất định có thể khiếp sợ thế nhân, hắn công tích không thua xi măng. Tuy nói lớn nhất công lao thuộc về quốc công, bọn hắn với tư cách người chấp hành cũng đi theo được nhờ. Hôm nay đối với bọn hắn mà nói là ý nghĩa phi phàm một ngày, bọn hắn đi trở về đang thí nghiệm vườn trên đường xi măng, từng cái đều ưỡn ngực. Phải biết, hai tháng trước, bọn hắn cũng bởi vì lò cao luyện sắt hạng mục đỉnh trệ mà không mặt mũi nào gặp người đâu. Những người khác hoặc là thành công, hoặc là cũng đang không ngừng tiến bộ, duy chỉ có bọn hắn chẳng những lâm vào đỉnh trệ, trả xong toàn bộ không có phương hướng, mắt thấy liền muốn tuyên cáo thất bại, tự nhiên sẽ cảm thấy xấu hổ khó chịu. Hiện tại, lò cao luyện sắt hạng mục thông qua được quốc công nghiệp thu, rốt cuộc có thể tuyên cáo thành công, bọn hắn tự nhiên cũng cảm thấy mở mày mở mặt. Mặc dù là nhờ vào quốc công chỉ điểm mới thành công, nhưng là Từ Huệ Trinh bọn hắn cũng không cảm thấy mất mặt. Khoa kỹ viện cái nào hạng mục không phải quốc công kế hoạch, cái nào hạng mục không có nhận quốc công chỉ điểm. Trên đường đi, không ngừng có người cùng bọn hắn chào hỏi. Quốc công đâu? Đi. Phải, quốc công đã rời đi, chúng ta vừa đi đưa quốc công. Hắc, nhìn mấy người các ngươi đây mặt mày hớn hở bộ dáng, có phải hay không lò cao luyện sắt lại có tiến triển? Từ Huệ Trinh nét miệng cười nói, đã rất lâu chưa đi đến Dương. Chúng ta đây lò cao luyện sắt xem như tạm thời chấm dứt. Chấm dứt? Có ý tứ gì? Tạm thời chấm dứt? Ý tứ chính là, về sau còn có cải tiến cơ hội, nhưng là hiện tại chỉ có thể đạt đến trình độ này. Mặc dù Từ Huệ Trinh không có nói rõ, những người khác cũng suy nghĩ ra tương lai. Các ngươi lò cao luyện sắt xem như thành công. Từ Huệ Trinh đám người rõ ràng tâm lý trong bụng nở hoa, trên mặt nhưng vẫn là thận trọng đứng lên. Xem như miễn cưỡng thông qua được quốc công nghiệm chứng, đương nhiên, nghiên cứu khoa học không có tận cùng, về sau vẫn là tiếp tục nghiên cứu. Đám người nghe cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì đây hơn một tháng đến nay, từ Huệ Trinh bọn hắn tại lò cao luyện sắt hạng mục bên trên lấy được thành quả là rõ như ban ngày. Nói một cách khác, nước mình công nói đem than đá đổi thành than cốc sau đó, lò cao luyện sắt liền đã đi tại thành công trên đường. Chúc mừng a. Lò cao luyện sắt đạt được thành công lớn chắc chắn hoành động triều chính, cho thế giới mang đến cực lớn biến đổi, chúng ta khoa kỹ viện sẽ lại lần dương danh. Chúng ta khoa kỹ viện lại lập đại công. Nhìn về sau ai còn dám xem nhẹ chúng ta khoa kỹ viện. Phòng Di Ái trở về Trường An sau đó, cũng không có vội vã vào cung hướng hoàng đế bẩm báo, bởi vì sắc trời đã không còn sớm. Hắn phi thường bảo trì bình thản, nhiều ngày như vậy thành quả khả quan, hắn nhưng không có hướng ra phía ngoài tiết lộ qua, tự nhiên cũng không kém lại trễ một ngày. Hắn mặc dù giấu giếm đồng liêu, giấu giếm hoàng đế, cũng không có giấu giếm người bên gối. Viêm Viêm ngày mùa hè, hắn thường thường liền hướng thí nghiệm viên chạy, vô luận là Tấn Dương công chúa cùng Trường Lạc công chúa đều mười phần đau lòng hắn, muốn ngăn đón hắn, đường trời rất nóng ra bên ngoài chạy, cẩn thận bị cảm nắng. Phòng Di Ái thiếu không được cùng với các nàng năn nỉ một chút uống, lò cao luyện sắt nhất định đến bao nhiêu mấu chốt thời điểm, mắt thấy liền muốn đại công cáo thành, lò cao luyện sắt ý nghĩa nặng bực nào đại, hoàng đế đến cỡ nào chờ đợi lò cao luyện sắt mau mau thành công. Bởi vì chuyện này Phòng Di Ái có thể xuống rất sâu công phu, chẳng những phí sức với lại lao lực. Đi vào sau tẩm điện thời điểm, Phòng Di Ái còn thần thái thản nhiên khẽ hát. Sau tẩm điện bên trong rất nhiều người đều tại, bất quá lại vô cùng yên tĩnh. Bởi vì Phòng Hân đang tại diện bích hối lỗi, hiển nhiên là phạm sai lầm gì đang tại chịu phạt. Tấn Dương công chúa khuôn mặt nhỏ căng thẳng, cái khác thị nữ tự nhiên nín thở ngưng thần, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Cho nên, khi Phòng Di Ái đi tới thời điểm, khẽ hát âm thanh liền vô cùng bắt mắt. Nguyên bản đang biết vâng lời phạt đứng Phòng Hân nghe được thanh âm này, lúc này liền vui mừng nhướng mày. Mặc dù phụ thân không biết giúp hắn cầu tình, nhưng là phụ thân tâm tình như vậy tốt, nhất định có thể để mẫu thân cao hứng, mẫu thân lúc cao hứng, tự nhiên cũng liền buông tha hắn. Đừng nhìn Phòng Hân niên kỷ còn nhỏ, lại thông minh rất, người nhỏ mà ma mãnh. Quả nhiên, nguyên bản đang liền nghiêm mặt Tấn Dương công chúa trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, cười hỏi, hôm nay cao hứng như vậy, lò cao luyện sắt lại có tiến triển. Phòng Di Ái cười lắc đầu, chưa đi đến Dương, bọn hắn đã không có đầu mối. Tấn Dương công chúa kinh ngạc hỏi, vậy ngươi còn như thế cao hứng? Phòng Di Ái cười giải thích nói, lò cao luyện sắt hạng mục này nay đã lấy được thành công, bọn hắn không có cách nào tiếp tục cải tiến là, nói do đã lấy được giai đoạn tính thành công, có thể đầu nhập ứng dụng. Tấn Dương công chúa nghe vậy cũng rất là kinh hỉ, có thể dùng. Thật. Phòng Di Ái cười nói, đó là đương nhiên, ta còn có thể gạt ngươi sao? Ngày mai ta liền hướng bệ hạ thành công. Tấn Dương công chúa xinh đẹp cười nói, cảm ơn trời đất, cuối cùng là thành công. Cũng không uổng công ngươi vất vả lâu như vậy, trời rất nóng còn muốn hướng ngoài thành chạy, chịu bao nhiêu đau khổ à? Phòng Di Ái cười ha ha nói, ta điểm này vất vả tính là gì? Muốn ta nói lớn nhất công thần là ngươi cùng Trường Lạc, nếu không có hai người các ngươi ủng hộ, lò cao luyện sắt cũng không có nhanh như vậy thành công. Ngày mai đi cùng bệ hạ thỉnh công thời điểm, ta cao thấp cũng phải cho các ngươi hai thỉnh công. Thấy Phòng Di Ái mở lên cho đùa, Tấn Dương công chúa cũng vui vẻ tại cổ động, cười khanh khách nói, vậy cũng đúng. Nhìn đến mẫu thân quả nhiên bị phụ thân chọc cười, Phòng Hân lúc này hấp tấp chạy tới, chắp tay cười nói, hài nhi chúc mừng cha đạt được thành công lớn. Phòng Di Ái cười tủm tỉm hỏi, ngươi đây là lại gặp rắc rối. Phòng Hân lúc này cúi đầu, nhỏ giọng nói ra, là phạm một điểm nhỏ sai, bất quá, ta đã biết sai, nhất định sẽ đổi. Tấn Dương công chúa cùng Trường Lạc công chúa đều yêu thương vô cùng hài tử, nhưng lại chưa yêu chiều, ngược lại dạy bảo rất tốt. Cho nên, Phòng Di Ái cũng chưa đóng vai nghiêm phụ nhân vật, dù sao hài tử tiểu, chờ hài tử lớn hơn chút nữa, muốn đọc sách, muốn tập võ, hắn người phụ thân này liền phải đều nhờ gánh chịu. Phòng Di Ái cười nói, trừng phạt không phải mục đích, sửa lại sai lầm mới là mục đích, biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn. Phòng Hân lúc này nhu thuận chắp tay nói, hài nhi cần tuân phụ thân dạy bảo. Tấn Dương công chúa cũng không có lại trách móc nặng nề, cười nói, được rồi, biết sai liền tốt. Chương 1496, doa người chương 1496, doa người đại triều hội trước, Phòng Di Ái trực tiếp đem hồ sơ nhét vào trong ngực, như thường tham gia đại triều hội. Tại đại triều hội hắn cũng không trực tiếp ngay trước triều thần mặt hướng hoàng đế tấu mời việc này, bởi vì hắn không muốn ra cái này danh tiếng. Hắn bây giờ đều là mấy đứa bé cha, đã sớm qua muốn ra danh tiếng nhân kỷ. Đợi đại triều hội sau đó, hắn mới thản nhiên tiến về Lưỡng Nghi điện nhất kiến. Lưỡng Nghi điện trước, Lý Trị Chính phụ tay mà đứng, khỏe miệng hơi bệnh nhìn đến Phòng Di Ái mời bậc mà lên. Phòng Di Ái chắp tay cười nói, vậy hạ, ngắm phong cảnh đâu? Chính là cuối thu khí sảng thời điểm, đứng ở bên ngoài chẳng những không nóng, còn có thể gió thổi nhẹ, đem bên ngoài phong cảnh thu hết vào mắt. Lưỡng Nghi điện trước xác thực ngắm cảnh nhất đại nơi đến tốt đẹp, chỉ là không phải ai đều có thể có cơ hội đứng ở chỗ này ngắm cảnh. Mặc dù có triều thần nhất kiến, cũng là tới lui vội vàng, ai dám tại Lưỡng Nghi điện trước mãn nguyện ngắm cảnh đâu? Chỉ bất quá, Lưỡng Nghi điện trước cảnh đẹp, Lý Trị cũng không thèm khát, bởi vì hắn đó là chỗ này lớn lên, tuy đẹp cảnh đẹp đã thấy nhiều cũng biết cảm thấy bình thường. Lý Trị cười nói, "Chấm không phải đang ngắm phong cảnh, chấm là đang chờ ngươi." Phòng Di Ái hơi có chút kinh ngạc hỏi, "Vậy hạ biết thần muốn tới?" "Vậy hạ thật sự là thần cơ diệu toán." Lý Trị chỉ Phòng Di Ái trước ngực, cười ha ha nói, "Chấm cũng không phải thần cơ diệu toán, chấm là ở trên hướng thời điểm liền phát hiện ngươi trước ngực túi." Phòng Di Ái cúi đầu nhìn thoáng qua, tâm lý có chút bất đắc dĩ, đứng ban quá gần phía trước cũng không tốt, bị hoàng đế nhìn rõ ràng, muốn tại triều hội bên trên chợp mắt đều rất khó giấu giếm đi qua. Lý Trị cười nói, "Trong ngực giấu cái gì? Lấy ra đi." Phòng Di Ái đem trong ngực hồ sơ lấy ra ngoài, cười nói, "Thần hôm nay là đến cho bệ hạ báo tin vui, lò cao luyện sắt đạt được thành công lớn. Chấm liền biết sắp thành công." Quả như chấm sở liệu. Lý Trị mặt rồng cực kỳ vui mừng, hắn chỉ là cao hứng, cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Phong Di Ái kinh ngạc hỏi, bệ hạ đã biết? Lý Trị cười nói, chân đoán, chân quả nhiên đoán đúng. Phong Di Ái mười phần cổ động hỏi, bệ hạ là làm sao đoán được? Lý Trị đưa tay điểm một cái Phong Di, cười nói, từ ngươi sắc mặt bên trên đoán, ngươi à, giấu không được tâm tư. Hai tháng trước đến buổi chấm câu cá thời điểm, không hăng hài lắm, có đôi khi còn mang theo vẻ u sầu. Thế nhưng, gần nhất một tháng này, ngươi hào hứng tăng nhiều, đầy mặt ra gió, chấm liền biết khẳng định là lò cao luyện sắt có manh mối. Phong Di Ái cười giải thích nói, bệ hạ thật sự là mắt sáng như đuốc, lò cao luyện sắt hạng mục gặp một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, lâm vào khổng đốn, cũng may rốt cuộc giải quyết cái vấn đề khó khăn kia, lấy được thành công. Bệ hạ mời xem, đây chính là lò cao luyện sắt quá trình bản vẽ. Lò cao sơ đồ, còn có toàn bộ quy trình bản vẽ đều theo chiếu Phong Di Ái yêu cầu vẽ, 10 phần trực quan. Dù là Lý Trị là cái ngoài nghề, cũng có thể xem hiểu là chuyện gì xảy ra. Đương nhiên, hắn có thể xem hiểu là chuyện gì xảy ra, nhưng là hiệu quả thực sự như thế nào vẫn còn không có khái niệm. Lý Trị một bên nghiêm túc quan sát, vừa nói, trước đó là kẹt tại cái nào chỗ khó. Vậy mà để ngươi đều mặt ủ mày cho. Phong Di Ái tiến lên đây, chỉ vào quá trình sách tranh nói, ngay từ đầu là dùng than đá, kết quả sản xuất sắt làm thế nào đều không được. Là bởi vì than đá tạp chất quá nhiều, về sau nhớ cái biện pháp, đem than đá nhiệt độ cao chừng khô, khử trừ tạp chất sau đó, lại làm nguyên bản liệu liền có thể đạt được chất lượng không tệ sát. Lý Trị thuận theo quá trình tranh nhìn lại, giật mình nói, thì ra là thế, than đá còn cần xảy ra khác một tòa lò cao nhiệt độ cao luyện chế, cái chủ ý này là ngươi nghĩ ra được à? Phong Di Ái cười nói, thần cũng chỉ là nhấp nhấp, phía dưới người phí hết nhiều tâm huyết mới thành. Lý Trị lắc đầu bật cười nói, ngươi a, liền đem công lao đẩy đi xuống a. Nhìn như đơn giản một cái đề nghị, nếu là không nói ra, ai có thể nghĩ đến cần đem than đá nhiệt độ cao chừng cô đâu? Chỉ sợ để bọn hắn muốn cái 10 năm, 20 năm đều chưa hẳn có thể muốn đến. Mặc dù còn không có đi thí nghiệm viên tận mắt qua, nhưng là hắn phi thường tin tưởng Phong Di Ái nói, đã Phong Di Ái nói đạt được thành công lớn, cái kia tất nhiên đạt được thành công lớn, cẩn thận xem hết quá trình tranh, Lý Trị cao hứng hỏi, lớn như vậy tin vui, làm sao không tại chiều sẽ lên nói. Phong Di Ái chắc tay, cười nói, thần muốn trước bẩm báo bệ hạ. Lý Trị trên mặt nụ cười càng tăng lên, cao giọng nói ra, hiện tại cũng không muộn, chấm cái này triệu tập của thần, đi thí nghiệm viên nhìn một chút lò cao luyện sắt. Phong Di Ái vội vàng khuyên can nói, bệ hạ, không cần hưng sư động chúng như vậy a. Triều thần môn cũng đều có chính vụ cấp bách cần xử trí, cũng không thể về sau mỗi lần khoa kỹ viện nghiên cứu ra cái gì thành quả, hoàng đế đều huy động nhân lực mang theo quần thần đi quan sát. Quần thần có thể hay không ước ao ghen tị? Lý Trị trầm ngâm phút chốc, nhẹ gật đầu, ngươi nói cũng có đạo lý, cái kia chấm cũng chỉ mang theo tể tướng cùng lục bộ cửu khanh cùng một chỗ. Sau khi nói xong, Lý Trị lúc này quay đầu phân phó, để cho người ta đi chuẩn bị xe ngựa, đi tuyên triệu tể tướng, lục bộ cửu khanh đến đây yết kiến. Qua trong chốc lát, tể tướng, lục bộ cửu khanh lần lượt đi vào lưỡng nghi môn. Thân là triều đình trọng thần, bị hoàng đế tuyên triệu là thường có sự tình. Tiếp vào ý chỉ thời điểm, bọn hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc, nhưng là một đường đi lưỡng nghi môn đi tới, đụng phải nhiều như vậy trọng thần, bọn hắn lúc này mới cảm thấy kinh ngạc. Nguyên lai hoàng đế vậy mà một lần tuyên triệu nhiều như vậy trọng thần, cái kia tất nhiên là có chuyện quan trọng thương lượng. Trong lòng bọn họ cũng cảm thấy kỳ quái, đại triều hội mới vừa vặn kết thúc, hoàng đế đã có chuyện quan trọng thương lượng, vì sao không có ở đại triều hội đã nói? Hứa Kính Tông đám người vội vàng chạy đến, hoàng đế đang tại trước cổng chính đài cao bên trên, giữa lan can cùng Phong Di Ái nói chuyện. Hứa Kính Tông đám người nhìn đến một màn này không khỏi giật mình trong lòng, không biết lại cùng Phong Di Ái có quan hệ à? Phong Di Ái ngoại trừ việc quan hệ chính hắn sự tình biết nói chuyện, tại cái khác bên trên tiên thiếu lắm miệng nói cái gì, nhưng là ai cũng không dám xem nhẹ Phong Di Ái, bởi vì hắn đối với hoàng đế ảnh hưởng quá lớn. Không nói khác, hoàng đế ưa thích câu cá, nhưng là phóng tầm mắt triều chính, cũng chỉ có Phong Di Ái bị ân cho phép bồi hoàng đế câu cá. Phong Di Ái đang bồi hoàng đế câu cá thời điểm sẽ nói cái gì, ai có thể biết đâu. Chúng thần bái kiến bệ hạ. Chư vị ái khanh miễn lễ. Lý Trị vẫn như cũ tựa tại trên lan can, mặt mày hớn hở cười nói, tần quốc công mới vừa hướng chấm báo tin vui, khoa kỹ viện cải tiến luyện sát thuật lấy được to lớn thành công. Đám người nghe toàn bộ đều động dung, sát tác dụng lớn đến mức nào, bọn hắn đều rõ ràng rất. Trung thư lệnh cao quý phụ lúc này hỏi, có thể tăng gia sản xuất bao nhiêu? Phong Di Ái cười nói, có thể tăng gia sản xuất mấy chục lần a. Đám người nghe không khỏi hít vào một hơi, toàn bộ đều lâm vào ngốc trệ bên trong. Bọn hắn coi là cải tiến là có thể để thăng mấy thành có lẽ có thể gấp bội, về phần tăng gia sản xuất mấy chục lần loại sự tình này ngay cả nằm mơ cũng không dám muốn. Vũ Chí Ninh một bộ khó có thể tin bộ dáng, hỏi, tăng gia sản xuất mấy chục lần? Đây cũng quá khoa trương, quốc công không phải nói đùa sao? Chương 1497, bảo thủ chương 1497, bảo thủ cải tiến biên độ lớn như vậy, xác thực vượt ra khỏi Hứa Kính Tông bọn hắn tưởng tượng, cho dù là bọn họ đã sớm biết khoa kỹ viện đang tại cải tiến kỹ thuật luyện sát, nhưng cũng nằm mơ đều không nghĩ đến chơi sẽ lớn như vậy. Đừng nói Hứa Kính Tông bọn hắn, liền ngay cả Lý Trị mình giật nảy mình, bởi vì hắn vừa rồi chỉ là nhìn kỹ quá trình tranh, cũng không có hỏi đến sản lượng sự tình. Bởi vì hắn liền không có hoài nghi tới Phong Di Ái, đã Phong Di Ái nói lấy được to lớn thành quả, cái kia sản lượng tất nhiên có rất lớn để thăng. Chỉ bất quá, bây giờ nghe Phong Di Ái nói đến thăng lên gấp mấy chục lần, hắn cũng có chút bối rối. Đối mặt đám người chất vấn, Phong Di Ái cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì cái này thành quả sát thực quá vượt mức quy định, vượt qua quá lớn. Cho nên, không thể trách bọn hắn tầm mắt không đủ, chỉ có thể trách lò cao luyện sát sát thực quá vượt mức quy định. Phong Di Ái cười nói, một điểm đều không qua trường, ta nói chuyện luôn luôn đều rất bảo thủ, điểm này mọi người hẳn là đều biết. Hứa Kính Tông đám người nghe lập tức mở to hai mắt nhìn, Phong Di Ái bình thường bảo đảm không bảo thủ bọn hắn không biết, dù sao bọn hắn cảm thấy Phòng Di Ái lời nói này là một điểm đều không bảo thủ. Hứa Kính Tông hỏi, thật tăng lên gấp mấy chục lần? Làm sao làm được? Không đợi Phòng Di Ái nói cái gì, Lý Trị đã chắp tay sau lưng, mơ màng nói ra, thật hiểu rõ không thể giả, giả thật không được, đến cùng là thật là giả, chúng ta đi thí nghiệm viên xem xét liền biết. Đám người nghe không khỏi gật đầu, không hướng khác, liền hướng Phòng Di Ái nói đến tăng lên gấp mấy chục lần sản lượng cũng nhất định phải tự mình đi một chuyến thí nghiệm viên. Bọn hắn ngược lại muốn xem Phòng Di Ái đến cùng bảo đảm không bảo thủ. Hứa Kính Tông dẫn đầu tỏ thái độ, cười ha hả nói ra, lò cao luyện sắt có thể để thăng gấp mấy chục lần sản lượng, đây là cỡ nào không tầm thường kỹ thuật. Quả thật thiên hữu bệ hạ, thiên hữu đại đường, chúng thần tự nhiên muốn theo bệ hạ đi xem một cái trên trời rơi xuống tường triệu. Phòng Di Ái đề nghị, bệ hạ, muốn hay không đem Diêm Lập Bản cũng gọi bên trên, hắn là hiểu kỹ thuật. Lý Trị vui vẻ gật đầu, nói là, đi đem Diêm Lập Bản cũng gọi tới. Tuy nói lần này không mang theo bách quan, nhưng là chiến trận lại so lần trước nhỏ không được bao nhiêu. Dù sao hoàng đế muốn rời khỏi Trường An, cần mang theo số lớn thị vệ, so sánh dưới, bách quan kẹp ở trong đó cũng không tính thu hút. Triều thần mỗi ngày chú ý nhất là cái gì? Đương nhiên là hoàng đế, tể tướng nhóm sự tình, dù sao quan hệ này đến bọn hắn tiền đồ. Hoàng đế đột nhiên đem lục bộ cửu khanh đều tuyên triệu đi, bách quan nhóm lúc này liền minh bạch, khẳng định là có đại sự phát sinh. Bọn hắn cũng đều tại suy đoán gần nhất đều xảy ra đại sự gì. Bất quá, bọn hắn lại đều không có đầu mối gì. Đại đường cương vực bát ngát như thế, mỗi ngày đều phát sinh không biết bao nhiêu sự tình. Hoàng đế cũng thường xuyên tuyên triệu trọng thần thương nghị triều đình đại sự, nhưng là cái dạng gì đại sự đáng giá đem lục bộ cửu khanh toàn bộ đều tuyên triệu? Gần nhất thật đúng là không nghe nói có phát sinh qua dạng này đại sự, trừ phi là đột phát sự kiện, là Liêu Đông có phản loạn, là thổ phồn giáp bên cạnh, vẫn là chỗ nào phát sinh tình hình tai nạn. Mùa hè đi qua không thể nào là hôm nay, sẽ không phải là nạn châu chấu a? Nếu là nạn châu chấu nói coi như phiền toái, lập tức liền muốn ngày mùa thu hoạch, cá giết sang sông, không thu hoạch được một hạt nào, lại không biết sẽ bạo phát bao nhiêu thảm kịch. Mọi người ở đây suy đoán không ngừng thời điểm, hoàng đế ngự giá trùng trùng điệp điệp rời đi hoàng cung, tới đồng hành còn có lục bộ cửu khanh. Tin tức nhanh chóng tại các đại quan nha lưu truyền ra đến, hoàng đế rời đi hoàng cung, còn mang theo lục bộ cửu khanh, còn như thế đại chiến trận, đây là muốn đi làm cái gì? Hoàng đế rời đi hoàng cung cũng không tính hiếm lạ, nhưng là tình cảnh lớn như vậy rời đi hoàng cung, coi như không tầm thường. Gần nhất một lần đó là mấy tháng trước, hoàng đế mang theo văn võ bá quan đi khoa kỹ viện nằm ở thành bên ngoài thí nghiệm viện khu. Lần này, hoàng đế sẽ không phải lại là đi thí nghiệm viện khu. Vô cùng có khả năng. Một đám quan chức đều suy đoán hoàng đế rất có thể là mang theo lục bộ cửu khanh đi thí nghiệm viên. Chẳng lẽ nói khoa kỹ viện lại dạy vỏ rơi ra cái gì vậy? Lần trước, khoa kỹ viện nghiên cứu ra xi măng, hoàng đế mang theo văn võ bá quan cùng đi thí nghiệm viên. Bình tĩnh mà xem xét, xi măng sắc thực tác dụng lớn, cũng đáng được hoàng đế mang theo văn võ bá quan đi một chuyến. Lần này, hoàng đế không mang theo văn võ bá quan, chỉ là mang theo lục bộ cửu khanh cùng một chỗ, vậy đã nói rõ lần này khoa kỹ viện dạy vỏ ra đồ vật không có xi măng trọng yếu như vậy. Bất quá, dù vậy, hướng bên trong đám quan chức trong lòng cũng chua xót, cho dù hoàng đế chỉ là mang theo lục bộ cửu khanh, uy cách này cũng không nhỏ, dù nói thế nào đó cũng là ngự giá đích thân tới. Bọn hắn cảm thấy Tấn Quốc Công mỗi lần đều mời hoàng đế ngự giá đích thân tới khoa kỹ viện, là có chút ỷ lại sủng mà yêu. Ba tỉnh lục bộ là triều đình trọng yếu nhất con nha, hoàng đế một năm đều chưa chắc đi một lần. Khoa kỹ viện một cái mới vừa thành lập tiểu tiểu con nha, hoàng đế lại nhiều lần ngự giá đích thân tới, đây đúng sao? Một đám trọng thần theo hoàng đế ngự giá tiến về thí nghiệm viên, không giống với lần trước làm trò bí hiểm, lần này bọn hắn biết là vì sao đi thí nghiệm viên. Cho nên, trên đường đi bọn hắn đều mười phần chờ mong. Bọn hắn cũng đều hiểu, khoa kỹ viện có thể đem sát sản lượng lật mấy chục lần tuyệt đối là phi thường lớn công tích. Tấn Quốc Công Phòng Di Ái Thánh Quyến sẽ càng thêm vững chắc, khoa kỹ viện sẽ lần nữa dương danh, đồng thời triệt để đặt chân. Dù vậy, bọn hắn cũng vẫn như cũ cảm thấy cao hứng cùng chờ mong, bởi vì bọn hắn đều rõ ràng sắt trọng yếu bực nào. Chế tạo đủ loại kiểu dáng binh khí đều cần dùng đến sắt, có thể nói, không có sắt liền vô pháp chế tạo một chi cường đại quân đội. Còn có mọi người sinh hoạt cùng đủ loại sản xuất đều cần dùng đến sắt, thậm chí làm bằng sắt nông cụ nhiều liền có thể cày sâu cốc bấm, liền có thể để thăng lương thực sản lượng. Trên đường đi, bọn hắn đã kỳ vọng Phòng Di Ái nói là thật, lại cảm thấy khó có thể tin. Dù sao, lập tức đem sắt sản lượng để thăng mấy chục lần thật sự là quá làm cho người ta khó có thể tin. Kỳ thực, liền xem như Phòng Di Ái phóng đại, liền tính chỉ có thể đem sắt sản lượng để thăng mấy lần, bọn hắn cũng biết tán thành khoa kỹ viện công lao. Mặc dù xi măng sản lượng đã từng bước kéo lên, nhưng là xi măng nhu cầu lại một điểm đều không có giảm ít, ngược lại dần dần tăng lớn. Chẳng những thành bên trong cần xi măng sửa đường tu sửa dinh thự, Đại Minh cung xây dựng càng là cần đại lượng xi măng. Cho nên, từ Trường An thành đến thí nghiệm viên con đường vẫn như cũng là đường đất. Lại nói cũng có chút buồn cười, khoa kỹ viện nghiên cứu ra xi măng, kết quả từ Trường An thành đến thí nghiệm viên đường lại không tốt đẹp gì đi. Lần trước đến thời điểm, Lý Trị đám người thật cũng không cảm thấy khó đi, dù sao thành bên ngoài con đường đều là như thế. Nhưng là, bây giờ Trường An thành bên trong càng ngày càng nhiều con đường cửa hàng xi măng, bây giờ lại đi tại dạng này sóc này trên đường, cũng làm cho bọn hắn rất không thích ứng. Từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó. Lý Trị còn có một đám các trọng thần thậm chí đang nghĩ, nếu là có thể đem thành bên ngoài con đường đều tu thành đường xi măng thì tốt biết bao. Chỉ có Phòng Di Ái không có dạng này cảm khái, bởi vì hắn biết đây quá khó khăn, nhất là bây giờ sức sản xuất thấp như vậy, triều đình căn bản là không đủ sức đại quy mô xây dựng cơ bản. Chương 1498, đến xảo chương 1498, đến xảo tuy nói lò cao luyện sát hạng mục lấy được to lớn thành công, nhưng là, mọi người cũng không dừng lại ăn mừng, cũng chính là tối hôm qua tiểu tiểu náo nhiệt một phen, bởi vì quốc công còn không có lên tiếng đâu, bọn hắn đều còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Đương nhiên, Từ Huệ Trinh bọn hắn không chuyện làm à, mấy người bọn hắn đang đứng tại thanh nhàn nhất, lại nhất phấn khởi thời điểm. Nhàn rỗi không có việc gì, bọn hắn liền đến chỗ tản bộ, nhất thường đi địa phương đó là cửa chính. Xi măng nghiên cứu chế tạo thành công thời điểm, hoàng đế mang theo văn võ bá quan tự mình giá lâm, chiến trận kia thật sự là quá lớn, quá có mặt mũi. Bây giờ, bọn hắn lò cao luyện sắt hạng mục cũng lấy được thành công, so xi măng tác dụng tiểu, hoàng đế có thể hay không cũng ngự giá đích thân tới. Từ Huệ Trinh bọn hắn đánh trong đáy lòng chờ đợi hoàng đế có thể ngự giá đích thân tới, bọn hắn cũng cảm thấy lò cao luyện sắt hạng mục đáng giá hoàng đế ngự giá đích thân tới. Chính vì bọn hắn chú ý nhất, cho nên cũng phát hiện trước nhất ngự giá. Không đợi đi tiền trạm thị vệ tiến vào thí nghiệm biên, Từ Huệ Trinh bọn hắn đã chạy vội trở về báo tin. Ngự giá đến, ngự giá đến. Mọi người nhanh chuẩn bị nên đón. Đám người nghe được tiếng la cũng là không cảm thấy ngoài ý muốn, đối với tiếp giá bọn hắn cũng không xa lạ gì. Những cái kia thông qua khoa cử vào sĩ quan biên, vào sĩ mấy năm đều chưa hẳn có kiến giá cơ hội, bọn hắn lúc này mới vào sĩ một năm, quan chức không hiện, đã thấy điều khiển nhiều lần, loại này vinh hạnh đúng là khó được. Đám người hội tụ vào một chỗ, tiến về chỗ cửa lớn tiếp giá. Đợt thứ nhất đến thị vệ bắt đầu bố phòng, qua trong chốc lát ngự giá liền nhanh chóng đi tới chỗ cửa lớn. Địch Nhân Kiệt đám người cùng theo lên chào hỏi, cung nên bệ hạ. Lý Trị đi xuống ngự giá, nhìn quanh khoảng, cười băng nói, đều bình thân a. Thật tốt à, lại đến nơi đây, rất cảm thấy thân thiết, chấm từ đáy lòng chờ đợi có thể nhiều đến mấy lần. Phòng Di Ái đi vào hoàng đế bên cạnh thân, góp thú cười nói, chúng thần tất không cho bệ hạ thất vọng, nhất định tận lực nghiên cứu, làm nhiều ra một chút thành quả. Lý Trị cười nói, khoa kỹ viện đã có xi măng đây một quả lớn, bây giờ lại cải tiến kỹ thuật luyện sắt, đối với đại đường lập xuống đại công, chớ cũng kỳ vọng các ngươi có thể không ngừng cố gắng. Địch Nhân Kiệt đám người cùng lên tiếng, chúng thần tất không phụ bệ hạ kỳ vọng cao. Đối với khoa kỹ viện quan viên tinh khí thần, Lý Trị hết sức hài lòng, loại này dâng trào hướng lên khí chất thật phi thường hiếm thấy, hắn tại những này triều đình trọng thần trên thân chưa từng thấy qua. Lý Trị cười nói, nhàn thoại cũng không muốn nói nhiều, đi xem một chút lò cao luyện sắt, chấm dọc theo con đường này có thể đều tại mong mọi đâu. Một đám các trọng thần nghe cũng gật đầu phụ họa, bọn hắn tới đây liền một cái mục đích, đó là nhìn xem Phòng Di Ái dạy vò đi ra lò cao luyện sắt có phải hay không có hắn nói như vậy tốt, đến cùng tốt bao nhiêu. Phòng Di Ái cũng biết mọi người tâm tình đều rất khẩn cấp, hướng phía trước chỉ phương hướng, cười nói, bệ hạ, mời. Lý Trị đi ở phía trước, Phòng Di Ái ở bên cạnh chỉ dẫn phương hướng, Hứa Kính Tông đám người theo sát ở phía sau, Địch Nhân Kiệt và một đám khoa kế viện đám quan chức tắc đi theo phía sau cùng. Hai tòa lò cao 10 phần bắt mắt, Phòng Di Ái đưa tay chỉ, cười nói, bệ hạ, cái kia chính là vì luyện sắt sở kiến lò cao, một tòa là dùng để luyện sắt, một tòa là dùng để luyện chế than cốc. Lý Trị nghe cũng không nhịn được gật đầu, những người khác nghe có lẽ có ít hồ đồ, hắn lại nghe minh bạch, bởi vì hắn nhìn kỹ quá trình tranh, biết than cốc tại lò cao luyện thép bên trong làm ra phi thường trọng yếu tác dụng, có thể bài trừ sắt bên trong tạp chất. Lý Trị vừa đi, một bên nhìn cách đó không xa tháp cao, cười nói, khác không nói, đây hai tòa tháp xây thật là cao, thật lớn, chắc không được ngươi nói có thể đem luyện sắt lượng để thăng gấp mấy chục lần. Lớn như vậy lò cao, đến có thể giả bộ bao nhiêu sắt đá? Đây nếu là toàn bộ đều luyện chế thành sắt, cái kia sản lượng tự nhiên là cao. Hứa Kính Tông mấy người cũng nghĩ đến điểm này, trên đường thời điểm bọn hắn còn đang suy nghĩ, Phòng Di Ái đến cùng dùng cái gì biện pháp có thể đem sắt sản lượng để thăng mấy chục lần. Bây giờ gặp được tận mắt thấy phía trước lò cao, bọn hắn đột nhiên có chút tin tưởng. Nếu là đem lò cao bên trong đầy sắt đá, toàn bộ đều luyện chế thành sắt, đương nhiên có thể trên diện rộng để thăng sắt sản lượng. Vấn đề chính là, thật có thể luyện chế thành sắt sao? Luyện chế ra bằng sắt lượng thế nào? Phải biết, gang cần tiên truy bách luyện mới có thể thành cương. Nếu là gang khối lượng quá kém, vậy liền không chỉ có là tiên truy bách luyện chuyện, phải tốn nhiều rất nhiều chuyện. Cho nên, luyện ra sắt khối lượng cũng rất trọng yếu. Nếu là sắt khối lượng quá kém, còn phải nấu lại trùng tạo, còn phải dùng biện pháp khác lại luyện một lần, như vậy khoa kỹ viện cái này lò cao luyện sắt biện pháp liền không có bao lớn ý nghĩa. Cho nên, mọi người thấy trước mắt lò cao, cũng là vẫn còn chưa qua sớm cao hứng. Phòng Di Ái mang theo Lý Trị đám người đi tới hai tòa lò cao trước, sóng nhiệt đập vào mặt, lò cao Lý Chính thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa. Mặc dù Phòng Di Ái mang theo Lý Trị bọn hắn tới tham quan, kỳ thực cũng không có gì tốt tham quan, bọn hắn cũng không nhìn thấy lò cao bên trong hóa học vật lý phản ứng, cũng không thể đem bọn hắn đều nhét vào lò cao bên trong đi thôi. Đám người vây quanh hai tòa lò cao vòng vo hai vòng, ngoại trừ tấm tắc lấy làm kỳ lạ bên ngoài cũng nói không ra cái gì, bởi vì bọn hắn cũng nhìn không ra cái gì đến. Thế là Lý Trị liền đem trên tay quá trình tranh cho bọn hắn chuyển nhìn. Bất quá, bọn hắn chuyển nhìn sau đó cũng vẫn là nhìn không ra cái gì đến. Vì cái gì không phải xây cao như vậy lò cao đâu? Là vì để thăng nhiệt độ. Luyện sắt cần cực cao nhiệt độ, cho nên nhất định phải xây lò cao. Đám người cái hiểu cái không gật đầu, lập tức lại có chút mắt lớn trừng mắt nhỏ, bọn hắn tới là đến, lại cái gì cũng nhìn không ra đến. Lý Trị ngược lại không gấp, bởi vì hắn tin tưởng Phòng Di Ái đã nói đến liền nhất định có thể làm được. Bên trong đang tại luyện lấy sắt đâu? Lúc nào có thể luyện ra sắt đến? Lời này thật đúng là đem Phòng Di Ái cho đang hỏi, hắn lúc này hướng về sau mặt hô to, Từ Huệ Trinh, tới. Khoa kỹ viện một đám quan chức đều tại đằng sau chờ lấy đâu, mặc dù nơi này không có bọn hắn chuyện gì, nhưng là Phòng Di Ái cũng không có để bọn hắn tán đi, cũng không thể để bọn hắn tán đi. Hoàng đế ở chỗ này, bọn hắn liền phải tại cách đó không xa chờ lấy. Từ Huệ Trinh nghe được tiếng la lúc này chạy chậm đến tiến lên đây, chắp tay nói, khoa kỹ viện tiến sĩ Từ Huệ Trinh bái kiến bệ hạ, gặp qua chư vị đại nhân. Phòng Di Ái cười hỏi, bên trong đang luyện lấy sắt đâu? Lúc nào có thể lái được lô? Từ Huệ Trinh vội vàng trả lời, nhanh, tính lấy cũng liền còn có hơn một canh giờ. Phong Di Ái nghe hài lòng gật đầu, cười nói, bệ hạ tới thật đúng là thời điểm, đây một lò sắt cũng nhanh luyện thành. Lý Trị nghe cũng hết sức cao hứng, cười nói, tốt, vậy chúng ta liền chờ bên trên một hai canh giờ. Một đám các trọng thần nghe cũng không có ý kiến gì, dù sao bọn hắn tới thử nghiệm vườn chính là vì nhìn xem lò cao luyện sắt đến cùng có thành công hay không, có bao nhiêu thành công. Thật vất vả đến một chuyến, cho dù là chờ thời gian hơi trễ, cũng đáng được. Nhìn mọi người trong lúc rảnh rỗi, Phong Di Ái phân phó Tử Vệ Trinh đi chuẩn bị nước trà, sau đó cười nói, bệ hạ, bên kia cũng có chiếc luyện chế ra đến sát, có hay không muốn đi qua nhìn xem. Chương 1499, kiểm nghiệm chương 1499, kiểm nghiệm mọi người đi tới nơi này cũng chỉ có một mục đích, nhìn xem lò cao luyện sắt sản lượng đến cùng bao nhiêu ít, nhìn xem luyện chế ra bằng sắt lượng thế nào. Nhìn đến lò cao thời điểm, bọn hắn liền có dự cảm, dạng này lò cao hẳn là có thể đề cao sắt sản lượng, nhưng cũng biết tồn tại làm ổ khả năng, cho nên bọn hắn hiện tại ngược lại là lo lắng sắt khối lượng. Lý Trị ngược lại là không lo lắng, nhưng là nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hắn đương nhiên muốn đi xem một chút. Tốt, đang ở đâu? Chúng ta đi ngó ngó. Lò cao một bên khác chất đống rất nhiều than đá và quặng sắt, bên cạnh còn xây một cái thương khố, mục đích đó là dùng để cất giữ luyện ra sắt. Phong Di Ái dẫn linh mọi người tiến nhập thương khố bên trong chất đống không ít khối sắt. Đây chính là hai ngày này luyện chế ra sắt, khối lượng coi như không tệ. Phong Di Ái giới thiệu nói ra. Hứa Kính Tông đám người đầu tiên lưu ý số lượng, bởi vì Phong Di Ái nói, những này khối sắt là hai ngày này luyện chế ra, vậy đã nói rõ, lò cao luyện sắt sản lượng là thật rất lớn. Cũng không biết, Phong Di Ái cái gọi là hai ngày là hư chỉ vẫn là thực chỉ, cho dù là hư chỉ, là vài ngày sản lượng. Vậy cũng tương đương có thể nhìn, so sánh hiện tại kỹ thuật luyện sắt cũng là to lớn để thăng. Lập tức, bọn hắn mới bắt đầu chú ý những này khối sắt khối lượng, lúc này, bọn hắn gặp phải một vấn đề, bọn hắn không biết nên làm sao xác nhận sắt khối lượng. Bọn hắn biết sắt đến cùng trọng yếu bao nhiêu, bọn hắn biết đại đường một năm sắt sản lượng bao nhiêu ít, bọn hắn biết đại đường đến cỡ nào thiếu sắt, bọn hắn biết rất đa số theo, bọn hắn duy trì có không biết nên làm sao kiểm nghiệm sắt khối lượng. Dù sao, bọn họ đều là người đọc sách, kém gọi nhất cũng là hàn môn xuất thân. Hàn môn cũng là dòng dõi, không có khả năng đến tiệm thợ rèn từ bên trong đi rèn sắt. Lý Trị chắp tay sau lưng, cao hứng nói ra, chỉ là hai ngày này sản lượng sao? Thật nhiều sắt a. Thương khố bên trong sắt thực cất giữ rất nhiều sắt, đương nhiên, so sánh toàn bộ đại đường sắt thép sản lượng, đây điểm liền lộ ra không có ý nghĩa, cũng không đáng giá ngạc nhiên. Thế nhưng, những này sắt đá một tòa lò cao hai ngày sản lượng, vậy liền rất kinh người. Phong Di Ái cười nói, là gần nhất hơn hai ngày sản lượng, trước đó đại đô không hợp cách, đều thanh đến đằng sau, chờ đợi nấu lại chủ luyện. Thôi Đôn Lễ cười hỏi, hai ngày liền sản xuất nhiều như vậy sắt, lò cao luyện sắt sản lượng hết sức kinh người a, cũng không biết sản xuất bằng sắt lượng như thế nào. Hắn là binh bộ thượng thư, sản xuất quân giới sẽ tiêu hao đại lượng sắt, có thể nói sắt bao nhiêu sẽ ảnh hưởng quân đội chiến lực, tự nhiên đối với sắt sản lượng cùng khối lượng mười phần chú ý. Phòng Di Ái cười nói, nơi này có người trong nghề, không ngại mời hắn đến kiểm nghiệm một cái. Đám người ánh mắt lập tức liền rơi vào Diêm Lập Đức cùng Diêm Lập Bản hai huynh đệ trên thân, bọn hắn một cái là công bộ thượng thư, một cái là đem làm vợ cả tượng, đều am hiểu xây dựng, tự nhiên hiểu rõ nhất những này. Lý Trị hỏi, Diêm Lập Bản, như thế nào đơn giản trần thuật sắt khối lượng như thế nào? Diêm Lập Bản lúc này tiến lên một bước, chắp tay nói, hồi bệ hạ, chỉ cần đánh sát, nghe thanh âm liền có thể sơ lược phán đoán sắt khối lượng như thế nào, âm thanh càng thanh thúy, sắt khối lượng lại càng tốt. Lý Trị cười gật đầu, nguyên lai đơn giản như vậy, ngươi đến đánh một cái thử một chút. Diêm Lập Bản lúc này đi lên phía trước, cầm lấy bên cạnh một thanh khóa, thử đánh một cái khối sắt. Đám người đều nghiêm túc nghe, bất quá, bọn hắn sau khi nghe xong nhưng vẫn là không có biện pháp phân biệt, dù sao trong lòng bọn họ căn bản cũng không có tham khảo, tự nhiên cũng liền không phân biệt được đây rốt cuộc có tính không thanh thúy, tính bao nhiêu thanh thúy. Diêm Lập Bản ngược lại là rất quen, hắn liên tiếp gõ mấy lần, chắp tay nói, vậy hạ, những này khối sắt vẫn xem như gang, bất quá khối lượng lại coi như không tệ, chỉ cần thêm chút rèn luyện liền có thể trở thành thép tôi. Những này sắt là gang, cũng không vượt quá mọi người dự kiến. Vượt quá mọi người dự kiến là những này khối sắt thuộc về khối lượng phi thường tốt gang. Nguyên bản bọn hắn cảm thấy những này khối sắt chỉ cần khối lượng không phải quá kém, liền có thể chứng minh lò cao luyện sắt là có thể đi. Nhưng là hiện tại những này khối sắt khối lượng còn ra ưu dự kiến tốt, cái này quá kinh người. Lò cao luyện sắt chẳng những sản lượng đại, sản xuất bằng sắt lượng còn phi thường tốt, đây cũng quá mơ ảo. Có như vậy trong nháy mắt, trong lòng mọi người đều không chịu được lẩm bẩm, những này khối sắt thật là lò cao luyện sắt luyện ra sao? Bất quá, bọn hắn hoài nghi trong khoảnh khắc liền tiêu tán. Bởi vì lò cao luyện sắt đang tiến hành, với lại chẳng mấy chốc sẽ mở rộng ra, Phòng Di Ái làm sao có thể đối với việc này lừa gạt? Đâu? Nếu là lừa gạt chẳng mấy chốc sẽ bị đâm thủng. Lấy Phòng Di Ái thánh quyến cùng quan chức, lò cao luyện sắt công tích đối với hắn mà nói chỉ là dễ hoa trên ấm, mà một khi bị đâm thủng, ngược lại là sẽ ảnh hưởng hắn thanh danh cùng thánh quyến, hắn chỉ cần không phải đầu bị lừa đá hỏng, tuyệt không có khả năng đối với việc này lừa gạt. Đám người rất nhanh liền loại bỏ Phòng Di Ái lừa gạt khả năng. Lý Trị nhưng căn bản liền không có nghĩ tới Phòng Di Ái sẽ lừa gạt hắn, cao hứng cao giọng đại hỉ, "Tốt, tốt, tốt." Hứa Kính Tông nuốt dâu, cười nói, "Khoa kỹ viện lò cao luyện sắt quá vượt quá mọi người dự liệu, chẳng những sản lượng đại, khối lượng còn tốt, thợ rèn cũng có thể dùng ít sức rất nhiều à." Thôi Nghĩa Huyền cười nói, "Hứa tương lời ấy sai rồi, sắt chất lượng tốt, tại rèn luyện thời điểm sắt thực bất việc, nhưng là lò cao luyện ra sắt nhiều nhà, chỉ sợ bọn họ bận không qua nổi, sẽ càng phí sức đâu." Đám người nghe không khỏi đều cười đứng lên, đạo lý thật đúng là đạo lý này. Phòng Di Ái nghe đến đó không khỏi trong lòng hơi động, sắt thực sắt tại chế tác khí cụ quá trình bên trong còn cần không ngừng đánh. Hiện tại cơ bản đều dựa vào nhân lực đến đánh, trong đó gian khổ có thể nghĩ, với lại nhân lực trùng quy là có hạn. Phong Di Ái trầm ngâm nói, Hứa Tương nói thật đúng là nhắc nhở đến ta, có thể dùng máy hơi nước để thay thế nhân lực rèn luyện. Người sẽ mệt mỏi, máy hơi nước lại sẽ không mệt mỏi, với lại dùng máy hơi nước đến lôi kéo, chẳng những lực đạo càng lớn, với lại nhiều lần lần cũng càng nhanh, dạng này hiệu suất liền có thể tăng lên trên diện rộng. Vũ Chí Ninh kinh ngạc hỏi, còn có thể dùng máy hơi nước đến rèn luyện? Diêm Lập bản tại công trình phương diện phi thường có thiên phú, tăng thêm vừa học tập rất nhiều vật lý học tri thức, hắn tại công trình phương diện cũng có càng sâu tạo nghệ. Hắn cũng hoàn toàn làm rõ ràng máy hơi nước nguyên lý, hắn hưng phấn nói ra, việc này hoàn toàn có thể đi. Phong Di Ái cười gật đầu, xác thực có thể đi, với lại độ khó không lớn. Bọn hắn nghiên cứu ra lò cao luyện sắt, vừa vặn có thời gian tiếp tục nghiên cứu máy hơi nước rèn sắt. Diêm Lập bản cũng cảm thấy dùng máy hơi nước luyện sắt không khó, nếu không phải Phong Di Ái nói muốn khoa kỹ viện người tiếp tục nghiên cứu máy hơi nước rèn sắt, hắn thậm chí muốn trở về mang theo tướng tác giám công tượng nghiên cứu một chút. Hắn vô cùng tin tưởng có thể nghiên cứu ra đến, đáng tiếc, hắn không có cách nào cùng Phong Di Ái đoạt công. Lý Trị nghe càng cao hứng hơn, lò cao luyện sắt chỉ có thể cam đoan gang sản lượng tăng vọt, nhưng là chế tác đồ sắt vẫn còn cần đại lượng tợ rèn, nếu là có thể có máy hơi nước rèn sắt, như vậy thì ngay cả sau này nan đề cũng cùng nhau giải quyết. Chương 1500, thu mua chương 1500, thu mua Hứa Kính Tông đám người nghe cũng 10 phần khen ngợi, không nói lò cao luyện sắt, chỉ là dùng máy hơi nước rèn sắt đó là công tích. Mặc dù còn không có nghiên cứu ra đến, bọn hắn cũng không biết đến cùng là khó vẫn là dễ dàng, nhưng là bọn hắn nghe Diêm Lập bản cũng nói việc này không khó, bọn hắn cũng liền tin. Kỳ thực, đến giờ này khắc này, trong lòng bọn họ đã tin tưởng khoa kỹ viện thật cải tiến kỹ thuật luyện sắt, Phòng Di Ái nói tăng lên mấy chục lần, dù có khuyết đại chi tử, khuyết đại hẳn là cũng không nhiều. Hứa Kính Tông đám người đều hết sức cao hứng, mặc dù bọn hắn có khác biệt xuất thân, cũng có được riêng phần mình mục đích cùng giá vọng. Nhưng là, bọn hắn thân là đại đường trọng thần, mặc kệ về công về tư, nhưng cũng đều ngóng trông đại đường trở nên cường thịnh hơn. Đại gia chủ nếu là muốn nhìn xem sắt số lượng cùng khối lượng, trừ cái đó ra, một đống sắt cũng coi không vừa mắt. Sau khi xem, đám người cũng liền tâm lý nắm chắc, tự nhiên cũng liền không muốn tại đây tiếp tục chờ đợi. Bất quá, đám người cũng không có vội vã rời đi, mà là ngay tại khoảng cách lò cao luyện sắt không xa chút trong dạp thưởng trà chờ đợi. Việc vui phía trước, Lý Trị cái hoàng đế này cũng không có vẻ kiêu ngạo gì, khó được cùng thần tử cười cười nói nói, bầu không khí 10 phần hòa hợp. Phong Di Ái đối với dạng này hoàng đế đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, nhưng là Hứa Kính Tông đám người lại khó mà nhìn thấy hoàng đế thân thiết như vậy hòa ái một mặt, cho nên cũng vô cùng chân quý. Rốt cuộc, đến mở lò cách giờ, nước thép đã ngưng kết, nhiệt độ vẫn như cũ rất cao. Lý Trị đám người đỉnh lấy nhiệt độ cao tận mắt nhìn sản xuất ra khối sắt, từng cái đều cảm thấy ngạc nhiên. Đến lúc này, bọn hắn cũng triệt để tin tưởng Phòng Di Ái nói tới nói. Lò cao kỹ thuật luyện sắt quả thật có thể đem sắt sản lượng để cao mấy chục lần. Mày may đều không có khuyết đại. Lý Trị có một đôi tay, khoe miệng cười không thể chọn. Hứa Kính Tông mấy người cũng đều kinh thán không thôi. Mắt thấy sắc trời không còn sớm, Lý Trị có chút không bỏ rời đi thí nghiệm biên, mang theo các trọng thần trở về Trường An. Gắng sức đuổi theo, vẫn không thể nào gặp phải, chờ ngự giá đi vào cửa thành đến lúc đó, cửa thành đã đóng một nén nhang thời gian. Bất quá, bên ngoài thế nhưng là hoàng đế ngự giá, còn có tể tướng cùng lục bộ cựu khanh đi cùng, tại hoàng đế ý chỉ dưới, cửa thành lần nữa mở ra. Chờ ngự giá cùng đi theo người toàn bộ đều tiến nhập Trường An thành, cửa thành lúc này mới chấm dứt bên trên. Ngự giá trực tiếp tiến nhập hoàng cung, các trọng thần cũng theo đó tán đi. Lý Trị ngược lại là rất muốn đem Phòng Di Ái đám người gọi tiến đến nghị sự, nhưng là đã qua tán nha thời điểm, chỉ có thể chờ đợi ngày mai đại triều hội lại nói. Phòng Di Ái một đường cưỡi ngựa trở về phủ công chúa, hắn cũng ở trong lòng yên lặng suy tư đứng lên. Trước tùy thời điểm, quặng sắt là quan doanh, không cho phép tư nhân lấy quặng luyện sắt. Mà tới được đại đường, bởi vì thiếu sắt duyên cớ, vì đề cao sắt sản lượng, triều đình thả ra đối với sắt quản hạt, cho phép tư nhân lấy quặng luyện sắt, chỉ là muốn thu thuế. Kỳ thực, tại thành lập khoa kỹ viện, khẳng định muốn nghiên cứu lò cao luyện sắt thời điểm, Phòng Di Ái liền biết, chốc lát lò cao luyện sắt nghiên cứu thành công, luyện sắt tất nhiên sẽ trở thành nhất đại ưu thế sản nghiệp. Lúc ấy, Phòng Di Ái cùng Tấn Dương công chúa trên tay cũng không có quặng sắt, ngược lại là Trường Lạc công chúa trên tay có hai tòa quặng sắt. Trường Lạc công chúa ngay cả người đều là hắn, tự nhiên nàng quặng sắt cũng chẳng khác gì là hắn. Bất quá, Phòng Di Ái lại cảm thấy chưa đủ, để Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa ý nghĩ thu mua quặng sắt, thu nạp thợ rèn. Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa luôn luôn đối với hắn nói gì nghe nấy, mặc dù chỉ là đi qua hơn một năm thời gian, cũng không biết hai người tổng cộng thu mua bao nhiêu quặng mỏ. Đợi đến ngày mai lò cao luyện sắt đạt được thành công lớn tin tức truyền ra về sau, tất nhiên nhanh chóng truyền bá ra, về sau muốn lại thu mua quặng sắt nhưng liền không có dễ dàng như vậy. Mọi người cũng đều không đốc, có lò cao luyện sắt, có thể đại lượng sản xuất sắt, quặng sắt chỗ nào vẫn là quặng sắt, phân một chút mình biến thành mỏ vàng. Trở về phủ công chúa, Phòng Di Ái tiếp nhận từ anh bưng tới nước trà, nhẹ nhàng nhấp một cái, hỏi: "Ta năm ngoái thời điểm, dặn dò các ngươi thu mua quặng sắt, thu mua bao nhiêu?" Tấn Dương công chúa cười nói: "Ta cùng tỷ tỷ phân biệt phái quản sự ra ngoài, ta thu mua 7 chỗ, tỷ tỷ lại thu mua 6 nơi, tháng này còn không biết có hay không thu mua đến." Hai tỷ muội thêm đứng lên thu mua 13 tòa núi quặng, tăng thêm Trường Lạc công chúa trước đó còn có 2 tòa quặng mỏ, cứ tính toán như thế đến đó là 15 tòa núi quặng. Quặng mỏ số lượng dự trữ cũng có bao nhiêu có ít, 15 tòa núi quặng thêm đứng lên số lượng dự trữ lại thế nào cũng thiếu không đến đi đâu. Phòng Di Ái nhẹ gật đầu: "Vậy cũng không ít, bỏ ra không ít tiền a." Tấn Dương công chúa cười giải thích nói: "Cũng không mắc, dù sao đã không cho phép này người lấy quặng, những cái kia quặng mỏ vốn cũng không đáng tiền, cũng không cách nào làm ruộng, thậm chí ngay cả quả thụ đều không cách nào loại. Mặc dù triều ta cho phép tư nhân lấy quặng, nhưng là thời gian ngắn ngủi, tăng thêm mọi người cũng lo lắng triều đình sẽ sửa đổi chính lệnh, quan sát cũng không giống thổ địa đồng dạng bị xem như gia truyền sản nghiệp. Mặc dù Tấn Dương công chúa nói không đắt lắm, nhưng là phòng di ái biết, thu mua đây 15 chỗ quặng mỏ nhất định bỏ ra rất nhiều tiền, dù sao đó là Tấn Dương công chúa cảm thấy không đắt. Bất quá, phòng di ái biết, đây 15 chỗ quặng mỏ giá trị lập tức liền sẽ nên đón lên nhanh. Phòng di ái cười nói, đem quản sự gọi trở về, a hôm nay bệ hạ mang theo tể tướng cùng lục bộ cựu khanh đi thí nghiệm viên, lò cao luyện sắt đạt được thành công lớn tin tức lập tức liền sẽ truyền ra. Về sau, quặng sắt giá cả lên nhanh không nói, chúng ta liền tính muốn mua cũng không tốt mua. Tấn Dương công chúa cười hỏi, lò cao luyện sắt có thể để thăng bao nhiêu sản lượng? Phòng di ái cười nói, chỉ ít mấy chục lần. Mấy chục lần? Tấn Dương công chúa miệng nhỏ khẽ nhếch, một bộ ngốc trệ bộ dáng, nhìn lên đến rất là đáng yêu. Tuy là vì nhân mẫu, nhưng là Tấn Dương công chúa bởi vì tuổi còn nhỏ, vẫn là một bộ thiếu nữ tư thái bộ dáng, mảy may đều nhìn không ra đã là mẹ người. So sánh dưới, Trường Lạc công chúa cùng Võ Mị nương tắc hoàn toàn là xinh đẹp thiếu phụ phong tình. Phòng di ái nhìn không được đưa tay nặn nặn nàng khuôn mặt nhỏ, cười nói, đúng vậy à, tăng lên mấy chục lần, dạng này tin tức truyền đi, ai còn bỏ được bán sắc khoáng. Quan sát giá cả cũng không đến lên nhanh. Trước đó, Tấn Dương công chúa coi là khoa kỹ viện cải tiến kỹ thuật luyện sắt, nhiều lắm là cũng liền có thể đem sản lượng để thăng mấy lần. Không trách nàng khuyết thiếu sức tưởng tượng, thật sự là có thể thoáng cái để thăng lên mấy lần liền đã hết sức kinh người. Vừa nghĩ tới lò cao luyện sắt có thể đem sắt sản lượng để thăng mấy chục lần, Tấn Dương công chúa đương nhiên minh bạch điều này có ý vị gì. Sắt giá cả mặc dù sẽ có chỗ hạ xuống, nhưng là sắt sản lượng lại tăng lên càng nhiều, cái này mang ý nghĩa bạo lợi. Tấn Dương công chúa có chút ảo não nói ra, sớm biết liền thu nhiều mua chút quặng mỏ. Có chút quặng mỏ bởi vì chào giá quá cao, nàng cuối cùng bỏ, bây giờ nghĩ đến đương nhiên ảo não. Những cái kia quặng mỏ giá cả mặc dù cao hơn mấy thành, nhưng là so sánh gấp mấy chục lần sản lượng để thăng, cao hơn mấy thành giá cả liền lộ ra không có ý nghĩa. Tấn Dương công chúa mặc dù sinh ra phú quý, nhưng là đã làm vợ người đã làm mẹ người nàng có thể không biết ngại sản nghiệp nhiều. Chương 1501, mở ra quả lớn chương 1501, mở ra quả lớn phòng di ái đối với sắt thép ngành nghề không hiểu rõ, hắn chỉ biết là lò cao luyện sắt nhất định có thể để thăng luyện sắt sản lượng, nhưng là cụ thể có thể để thăng gấp bao nhiêu lần, hắn cũng không cách nào đoán chừng. Cho nên, phòng di ái trước đó cũng không có nói rõ chi tiết qua, chỉ là khẳng định nói lò cao luyện sắt nhất định có thể tăng lên trên diện rộng sắt sản lượng. Phòng di ái ngược lại là không có cảm thấy tiếc nuối, tay cầm 15 tòa quặng sắt đã không ít, phải biết, thời đại này lấy quặng trình độ kỹ thuật rất thấp, chỉ có thể khai thác độ khó cực thấp khoáng sản. Phòng di ái cũng không thể mình đem thịt đều ăn, cũng nên cho người khác lưu một chút, bằng không thì sẽ gặp phải ghen ghét. Hồng hạc quặng sắt số lượng dự trữ kỳ thực không ít, nhưng là phần lớn thuộc về quặng nghèo, sắt hàm lượng ít, khai thác độ khó đại. Đương nhiên, đại đường trước mắt sắt sản lượng hàng năm một năm mới mấy trăm bạc cân, con số này đặt ở hậu thế nhìn, đơn giản tiểu đáng thương. Cho dù là lật gấp mấy chục lần, cũng đủ để cung ứng đại đường đối với sắt thép nhu cầu. Bất quá, thật muốn nói lên quặng sắt, phòng di ái liền không chịu được nhớ tới một cái có chuột túi địa phương. Chỗ kia tài nguyên 10 phần phong phú, đủ loại khoáng sản số lượng dự trữ đều là thế giới hàng đầu, với lại khoáng thạch khối lượng còn đều phi thường đồng. Trọng yếu nhất là, hiện tại chỗ kia đó là một cái nơi vô chủ. Đây nếu là không đến cái từ xưa đến nay, phòng di ái cảm giác mình đều đối với không bắt nguồn từ mình xuyên việt nhân sĩ thân phận. Nghĩ tới đây, phòng di ái cũng không nhịn được tưởng niệm ra biển thám hiểm đội tàu, cũng không biết thám hiểm đội tàu đến chỗ nào, lúc nào mới có thể trở về đến đại đường. Hắn rất muốn tự tay mở ra thời đại đại hàng hải. Ngày thứ hai, đại triều hội đúng hạn cử hành. Khi phòng di ái đi vào trước cửa cung thời điểm, đã có không ít triều thần chờ ở đây. Hôm qua hoàng đế mang theo tể tướng cùng lục bộ cựu khanh rời đi ra khỏi thành đi, triều thần đều suy đoán muốn đi thành bên ngoài khoa kỹ thi viện nghiệp vườn. Bọn hắn đều rất ngạc nhiên khoa kỹ viện lại dạy vò xảy ra điều gì cổ quái kỳ lạ đồ vật, vì thế còn chờ cả ngày, kết quả chờ đến tán nha thời điểm cũng không đợi được tể tướng cùng lục bộ cựu khanh trở về. Thừa dịp đại triều hội còn chưa bắt đầu nhàn rỗi, bọn hắn cũng không nhịn được hướng một đám trọng thần thỉnh giáo đứng lên. Hứa Kính Tông đám người đều có các thế lực, đối mặt hạ quan nghi vấn, bọn hắn tự nhiên cũng vui vẻ tại giải đáp, bản này cũng không cần cái gì bí mật. Đại triều hội còn chưa bắt đầu, triều thần rất nhanh liền đều biết, khoa kỹ viện nghiên cứu ra lò cao luyện sắt kỹ thuật, có thể đem sắt sản lượng để thăng mấy chục lần. Kết quả này sợ ngây người tất cả triều thần, bọn hắn không hẹn mà cùng đối với cái này biểu thị ra hoài nghi. Đối mặt hạ quan nhóm chất vấn, Hứa Kính Tông, Vũ Chí Ninh chờ trọng thần một điểm đều không tức giận, bọn hắn đối với cái này mười phần lý giải. Bởi vì hôm qua bọn hắn mới vừa nghe được tin tức này, thời điểm đồng dạng biểu thị ra hoài nghi, cho dù là đã qua một ngày một đêm, bọn hắn đều còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đâu. Đương nhiên, giờ khắc này ở triều thần trước mặt, bọn hắn ngược lại là một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng, lần nữa khẳng định kết quả này. Đây là bọn hắn tận mắt nhìn thấy, còn có cái gì tốt chất vấn đâu? Bất quá, nói đi thì nói lại, nếu không phải bọn hắn tận mắt nhìn thấy, bọn hắn khẳng định cũng sẽ không tin tưởng. Đối mặt các trọng thần liên tục khẳng định trả lời chắc chắn, một đám triều thần lập tức yên tĩnh trở lại. Bọn hắn cần thời gian để tiêu hóa cái này kinh người tin tức. Một đám triều thần kỳ thực cũng đều biết khoa kỹ viện có lò cao luyện sắt hạng mục, ý đồ cải tiến kỹ thuật luyện sắt để thăng luyện sắt sản lượng. Nhưng là bọn hắn đều cảm thấy muốn cải tiến kỹ thuật luyện sắt không dễ dàng như vậy, không có mấy năm thời gian chắc chắn sẽ không thành công. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới khoa kỹ viện lò cao luyện sắt hạng mục vậy mà thành công, càng làm cho bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra là lò cao luyện sắt vậy mà có thể đem sắt sản lượng để thăng gấp mấy chục lần. Khó mà tin được đây là thật, khó có thể tưởng tượng đây là làm sao làm được. Một đám triều thần lập tức yên tĩnh trở lại, thường ngày mọi người đều sẽ khẽ khẽ bàn luận lấy cái gì, vậy mà hôm nay lại vô cùng yên tĩnh. Khi phòng di ái xuất hiện thời điểm, lúc này liền hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, tất cả triều thần cùng một chỗ hướng hắn hành chú mục lễ. Nhìn thấy một màn này, Phong Di Ái lúc này liền hiểu, nhất định là lò cao luyện sắt đạt được thành công lớn tin tức truyền ra. Cung môn mở ra, nội thị đi ra đứng tại hai bên mình rồi, một đám triều thần im lặng, sắp xếp lớp học tiến nhập hoàng cung. Lý Trị mang theo nội thị tiến nhập Thái Cực Điện, mặc dù hắn đi lại trầm ổn, nhìn như bình tĩnh, nhưng là khoe miệng lại mang theo một vẻ như có như không mỉm cười. Cho dù là đi qua một đêm, hắn vẫn như cũ ức chế không nổi trong lòng hưng phấn. Cung nên bệ hạ. Tại quần thần cung nên âm thanh bên trong, Lý Trị ngồi ở ngự tọa bên trên, cất cao giọng nói, các khanh đều bình tân a. Hôm nay đại triều hội, chấm muốn trước mặt mọi người tuyên bố một tin tức tốt. Hôm qua, Tấn Quốc công vào cung bẩm báo, nói là khoa kỹ viện lò cao luyện sắt hạng mục lấy được thành công, có thể đem sắt sản lượng để thăng mấy chục lần. Chấm một mực đều đối với khoa kỹ viện lò cao luyện sắt hạng mục ký thác kỳ vọng, nóng trông có thể sớm ngày nghiên cứu minh bạch. Phán lâu như vậy, rốt cuộc chờ đến nở hoa kết trái, với lại kết vẫn là như thế kinh người quá lớn. Chấm lúc này triệu tập thể tướng cùng lục bộ cử khanh, cùng một chỗ tiến đến thí nghiệm viên dò xét. Chấm biết, tin tức này hết sức kinh người, để cho người ta khó có thể tin. Chấm cùng thể tướng, lục bộ cử khanh đều là như thế. Nhưng là, chấm cùng thể tướng, lục bộ cử khanh nhóm chính mắt thấy lò cao luyện sắt. Tấn Quốc công cũng không phóng đại, lò cao luyện sắt quả thật có thể sắt sản lượng để thăng mấy chục lần, đồng thời sản xuất sắt, khối lượng phi thường cao. Theo Lý Trị nói xong, triều đình bên trên cũng không có xuất hiện bất kỳ ồn ào, bởi vì mọi người đã sớm sớm biết việc này, có chuẩn bị tâm lý. Một đám triều thần cũng không cảm thấy khiếp sợ, nhưng cũng không thể tâm như chỉ thủy, trong lòng bọn họ khó tránh khỏi vẫn là sẽ nổi sóng, đương nhiên, trong lòng bọn họ cảm thụ cũng không giống nhau. Có triều thần hâm mộ, có triều thần ghen tị, đương nhiên, đại đa số triều thần vẫn là cảm thấy cao hứng. Phàm là có chút kiến thức người đều biết sắt trọng yếu bậc nào, vô luận là trên quân sự vẫn là thường ngày sản xuất bên trong, cơ hồ các mặt đều có thể dùng đến sắt. Chế tạo binh khí muốn dùng đến sắt, trồng trọt muốn dùng sắt, khai thác mỏ muốn dùng sắt. Sắt sản lượng có thể tăng lên trên diện rộng, không hề nghi ngờ có thể tăng lên trên diện rộng đại đường quốc lực. Lương thực sản lượng sẽ tăng lên, quân giới sẽ càng sung túc, đủ loại làm bằng sắt phẩm sẽ càng nhiều. Ai không chờ đợi quốc gia thực lực càng thêm cường đại đâu? Lý Trị cười nói, tất cả các triều đại đều thiếu sắt, triều ta đồng dạng thiếu sắt, lập quốc sau đó thậm chí thả ra luyện sắt quan khống. Sắt sản lượng tuy có đề thăng, nhưng vẫn là còn lâu mới đủ. Bởi vì sắt thật quá trọng yếu, các mặt đều phải dùng đến sắt. Rất nhiều bách tính thậm chí ngay cả trong nhà thậm chí ngay cả miệng nồi sắt đều không có, nông dân trong nhà thậm chí ngay cả ra dáng làm bằng sắt nông cụ đều không có. Khoa kỹ viện nghiên cứu ra lò cao luyện sắt, có thể đem sắt sản lượng đề thăng mấy chục lần, đây là đại công. Là so xi măng còn có đại công tích. Chấm nhất định phải hậu thưởng khoa kỹ viện có công chi thần. Chương 1502, tạm nhớ chương 1502, tạm nhớ một đám triều thần không người đưa ra dị nghị. Khoa kỹ viện lần này xác thực lại lập xuống đại công, đây là ai đều chống chế không được. Chớ nói chi là, khoa kỹ viện chủ quan vẫn là Thánh Quyến Ân Long Tấn Quốc công, không đúng, khoa kỹ viện chủ quan là hoàng đế mình. Khoa kỹ viện lập công quan viên xác thực nên nhận phong thưởng, không có người ngăn cản, một đám triều thần chân chính để ý là như thế nào phong thưởng. Lần trước, khoa kỹ viện nghiên cứu ra xi măng, lập công quan viên đều quan thăng cấp 1, đây coi như là có tiền lệ. Như vậy vấn đề đến, xi măng cùng lò cao luyện sắt cái nào công tích càng lớn? Cái này ngược lại là rất khó nói đến thành, luôn có khác nhau cũng chênh lệch không xa. Cho nên, bọn hắn cảm thấy lần này phong thưởng lẽ ra lúc trước lệ. Nếu như hoàng đế phong thưởng quá nặng, bọn hắn vẫn là sẽ đưa ra phản đối. Mọi người ở đây tâm tư dị biệt thời điểm, hoàng đế đã mở miệng hỏi đứng lên. Khoa kỹ viện lại lập xuống đại công, các khanh cảm thấy nên như thế nào phong thưởng có công chi thần? Lúc này liền hữu lễ bộ quan viên ra khỏi hàng. Khải bẩm bệ hạ, lò cao luyện sắt hiệu quả như thế nào, đến cùng còn không có đi qua chứng minh thực tế, đến cùng có thể để thăng gấp bao nhiêu lần cũng không chính xác có biết. Xi măng chính là từ không tới có, lò cao luyện sắt chỉ là cải tiến. Thần coi là lò cao luyện sắt chi công so với xi măng chi công hơi kém, có thể theo tiền lệ phong thưởng xét giảm phong. Lại có triều thần ra khỏi hàng tấu bẩm. Khải bẩm bệ hạ, thần coi là xi măng chi công cùng lò cao luyện sắt chi công tương xứng, có thể theo tiền lệ phong thưởng. Lục tục ngo ngoe có triều thần ra khỏi hàng phát biểu cái nhìn, không ai có thể coi nhẹ lò cao luyện sắt chi công, mặc dù có chỗ rèm pha, cũng chỉ là nói so xi măng chi công hơi kém mà thôi. Đương nhiên cũng có rất nhiều triều thần cho rằng lò cao luyện sắt chi công không dưới xi măng chi công. Lý Trị có chút hăng hái nghe một hồi, trên tổng thể vẫn có chút hài lòng. Không có triều thần cố ý đem lò cao luyện sắt công tích giáng chức vô ích. Đương nhiên, vẫn là có triều thần rèm pha một cái lò cao luyện sắt công tích, có lẽ là xuất phát từ công tâm, có lẽ là đứng tại tư tâm. Kỳ thực Lý Trị cũng minh bạch triều thần tâm tư, khoa kỹ viện đám quan chức mới vừa vặn vào sĩ một năm, nếu là thăng chức quá nhanh sẽ để cho rất nhiều người cảnh giác. Một phương diện triều đình một cái củ cải một cái hố, sợ những này khoa kỹ viện quan viên thăng chức quá nhanh sẽ nhảy ra khoa kỹ viện. Một phương diện khác, khoa kỹ viện quan viên đều là Tấn Quốc công chọn lựa ra, bọn hắn lo lắng Tấn Quốc công thế lực phát triển an toàn. Cũng không thể nói triều thần lo lắng một điểm đạo lý đều không có, chỉ là triều thần cũng có bọn hắn cực hạ. Tiến tước sao biết trí hùng hục? Bọn hắn tầm mắt vẫn là quá nhỏ, cho dù là nghe qua Tấn Quốc công dạy học, ánh mắt cũng vẫn là cực hạn tại đại đường một chỗ. Lý Trị cười nói, các khanh đều là đầy bụng kinh luân năng thần, sắt trọng yếu bực nào, chấm liền không còn nhiều lời. Lò cao luyện sắt chi công còn cao hơn tại xi măng chi công. Lần này phong thưởng liền theo tiền lệ đi, lập công chi thần đều quan thăng cấp 1, còn lại phong thưởng gấp bội, các khanh nghĩ như thế nào? Một đám triều thần nghe đều nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là quan thăng cấp 1 vẫn có thể tiếp nhận, về phần nhiều ban thưởng chút tài vật cũng không sao. Bệ hạ thánh minh. Phong Di Ái đối với cái này cũng không có ý kiến gì, thật muốn lại nói, hắn mới là công đầu chi thần, từ Huệ Trinh đám người có thể quan thăng cấp 1, cũng coi như hợp lý. Lý Trị nói tiếp, thật muốn lại nói, xi măng còn có lò cao luyện sắt, công đầu chi thần đều là tấn quốc công. Là hắn chọn lựa hiện tại, cũng là hắn đa phương đề điểm, khoa kỹ viện mới chế được xi măng cùng lò cao luyện sắt. Có không ít triều thần nhìn về phía tấn quốc công, ánh mắt đều có chút phức tạp. Hoàng đế nói thật đúng là không có gì ma bệnh, nếu là không có phòng di ái, liền không có xi măng cũng sẽ không có lò cao luyện sắt, bọn hắn cũng không thể không thừa nhận, phòng di ái đúng là công đầu chi thần. Phòng di ái vội vàng ra khỏi hàng, chắp tay nói, thần là chịu bệ hạ chi mệnh thành lập khoa kỹ viện, bệ hạ mới là khoa kỹ viện chủ quan, thần sao dám giành công. Lý Trị cười ha hả nói, chấm đương nhiên cũng có công, nhưng là, ngươi công lao cũng chạy không được. Chấm liền tạm thời cho ngươi ghi lại a. Một đám triều thần nhìn đến phòng di ái trẻ tuổi quá phận khuôn mặt, cảm thấy tạm thời ghi công, về sau lại phong thưởng cũng tốt. Phòng di ái mình đều tức đến quốc công, quan trí đại tướng quân, còn có thể làm sao phong thưởng? Cũng không thể làm tể tướng a. Từ xưa đến nay nào có trẻ tuổi như vậy tể tướng. Về phần thượng chủ quốc, tam công ba cô chờ chút, phòng di ái còn quá trẻ. Cho nên, tạm thời đem công lao nhớ kỹ tốt, về sau tìm cơ hội lại phong thưởng. Công lao đi, chẳng những có thể phong công thần mình, còn có thể vợ con hưởng đặc quyền. Bất quá, cân nhắc đến tấn quốc công thê tử là Tấn Dương công chúa, phong vợ con đường này cũng bị phá hỏng, cái nào cáo mệnh có thể có công chúa phẩm cấp cao. Còn thừa lại ấm tử một con đường. Ban đầu Trường Lạc công chúa nhi tử mới vừa xuất sinh liền được phong làm huyện công, vì sao? Còn không phải bởi vì phòng di ái có hiển hách công tích không có thủ phong. Chờ Trường Lạc công chúa nhi tử lớn lên một chút, còn có thể tấn phong vị quận công sao? Hoặc là, phòng di ái còn có thể nhiều sinh mấy cái nhi tử. Về phần, võ mị nương sinh nhi tử đã bị triều thần tự động quên lãng, cái này không thể cầm tới mặt bàn đã nói. Đối với hoàng đế nói phải nhớ công, phòng di ái cũng không có ý kiến đến gì, tương lai nếu là phái nhi tử đi đánh uy quốc, còn phải dựa vào đại đường ủng hộ đâu. Chỉ là, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, quần thần giờ phút này đang ngóng trông hắn nhiều sinh nhi tử. Lò cao luyện sắt có thể đem sắt sản lượng để thăng gấp mấy chục lần, tự nhiên muốn mau chóng lợi dụng đứng lên. Cho nên, sau đó phải thương nghị đó là phổ biến lò cao luyện sắt. Trường An sắt thực cần rất nhiều sắt, đại lượng sắt, nhưng là Trường An vùng ngoại thành cũng không thích hợp kiến tạo lò cao luyện sắt. Bởi vì lò cao luyện sắt cần đại lượng than đá và quặng sắt, vô luận than đá và quặng sắt đều mười phần nặng nghề, xa đồ vận chuyển đến Trường An quá khó khăn, tốn hao rất nhiều, với lại đại vận hà vốn là hỗn loạn không chịu nổi, không cần thiết tiếp tục ngừng ngạn. Tốt nhất biện pháp, đương nhiên là tại quặng sắt xung quanh kiến tạo lò cao luyện sắt, tốt nhất là khoảng cách quặng sắt, mỏ than đều gần địa phương. Đại đường triều đình cho phép tư nhân khai thác mỏ luyện sắt, cũng không đại biểu triều đình không khai thác mỏ luyện sắt. Trên thực tế, triều đình luyện sắt chiếm cứ đại đường sản lượng sắt một nửa trở lên. Cho nên, triều đình muốn phổ biến lò cao luyện sắt cũng không có gì độ khó. Chỉ cần triều đình đi đầu kiến tạo lò cao luyện sắt, dân gian thấy được lò cao luyện sắt sản lượng bạo tăng, tự nhiên sẽ theo bảo. Triều hội bên trên tiến hành một phen sau khi thương nghị, tuyển định 10 cái địa phương kiến tạo lò cao, trước tiến hành thử sinh, nếu là hiệu quả vô cùng tốt, lại tiếp tục tiến lên. Tuyển định đây 10 cái địa phương, chẳng những khoảng cách quặng sắt không xa, khoảng cách mỏ than cũng rất gần. Đương nhiên, muốn kiến tạo lò cao luyện sắt, cũng không thiếu được khoa kỹ viện quan viên ủng hộ. Dù sao chỉ có bọn hắn mới hiểu được như thế nào kiến tạo lò cao. Tiếp đó, phòng di ái còn cần tuyển ra một bộ phận quan viên lao tới các nơi chỉ đạo kiến tạo lò cao, dạy bảo lò cao luyện sắt công nghệ. Phòng di ái cũng không nhịn được nghĩ đến một vấn đề, theo khoa kỹ viện thành quả càng ngày càng nhiều, khoa kỹ viện quan viên chẳng phải là sẽ trở nên càng ngày càng thiếu. Chương 1503, đại tiện nghi chương 1503, đại tiện nghi triều hội kết thúc về sau, phòng di ái không có gì bất ngờ xảy ra bị hoàng đế tuyên triệu đi lưỡng nghi điện. Quân thần đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, khoa kỹ viện nghiên cứu ra lò cao luyện thép đạt được thành công lớn. Đương nhiên phải nhanh mở rộng, mà đây không thể rời bỏ khoa kỹ viện ủng hộ. Lưỡng nghi điện, phòng di ái đi vào thời điểm, Lý Trị đang lười nhác nằm tại ghế bành bên trên, hoàn toàn không có hoàng đế hình tượng. Đây cũng chính là ngay trước phòng di ái mặt, Lý Trị mới như thế tùy ý ngươi cảm thấy lò cao luyện sắt chi công, so sánh xi măng chi công, cái nào lớn hơn một chút. Phòng di ái thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này, hắn trầm tư phút chốc, trầm ngâm nói, thần cảm thấy vẫn là lò cao luyện sắt chi công lớn hơn một chút. Lý Trị cười hỏi, có phải hay không bởi vì có lò cao luyện sắt, liền có thể trải ngươi tâm tâm niệm niệm đường sắt. Phòng di ái cười nói, cũng là không chỉ là như thế, so sánh xi măng, sắt tác dụng cuối cùng càng rộng một chút, đối với sản xuất thôi động cũng lớn hơn một chút. Lý Trị khẽ bước cằm, chắc cũng là như vậy muốn, chỉ cấp nơi này lập công quan viên quan thăng cấp 1, có phải hay không có chút ít. Phòng di ái khẽ lắc đầu, nói ra, quan thăng cấp 1 đã là bệ hạ hưởng ân, triều chính khả năng hâm mộ rất đâu. Đây thật đúng là lời nói thật, ngoại trừ hoàng thân quốc thích xuất thân hiển hách người, cái nào sơ nhập quan trường tân binh không được lịch luyện mấy năm mới có thể lên chức. Lý Trị cười nói, không cảm thấy thiếu là được, triều đình phải lớn xây lò cao, mau chóng để thằng sắt thép sản lượng. Khoa kỹ viện quan viên muốn ngoại phái, chờ lò cao luyện sắt vận hành thành công, sắt sản lượng tăng lên trên diện rộng sau đó, chớp còn sẽ có phong thưởng. Hôm trước, chớp đi Đại Minh cung nhìn một chút, tiến độ khả quan a, đỡ tốn thời gian công sức tiết kiệm tiền, đây đều là xi măng chi công. Đại Minh cung tại xây dựng quá trình bên trong đại lượng sử dụng xi măng, trọng yếu cung điện đương nhiên vẫn là dựa theo trước kia biện pháp cùng vật liệu gắng đặt tới kiến tạo vàng son lộng lẫy, nhưng là Đại Minh cung bên trong cái khác kiến trúc còn có thành cung, mặt đất đều đại lượng sử dụng xi măng, kiến tạo tốc độ cực nhanh không nói, còn cực kỳ giảm bớt tốn hao. Phong Di Ái cười nói, dùng xi măng sắt thực đỡ tốn thời gian công sức tiết kiệm tiền, đó là quá mức một mạc, không tính hoa mỹ. Lý Trị cười nói, chấm lại cảm thấy có một phen đặc biệt thanh lịch sạch sẽ vẻ đẹp. Phòng Di Ái đối với cái này không bình luận, chỉ có thể nói mỗi người đều không có mỗi người cái nhìn, xi măng xuất hiện cho nên mới sẽ bị xem như đồ tốt. Tựa như là ban đầu đích xác người lương thiện bị xem như đồ tốt, sau đó qua mấy chục năm thuần cô tông nhưng lại biến thành đồ tốt, sợi hóa học làm y phục chỉ có thể bị gọi đùa mặc vào một thân ngựa tợ là tiếp. Lý Trị tràn đầy phấn khởi nói ra, chấm hôm qua đi thí nghiệm viên, chỉ nhớ kỹ lò cao luyện sắt, ngược lại là quên xe lửa. Bây giờ lò cao luyện sắt đã nghiên cứu thành công, xe lửa nghiên cứu thế nào? Phòng Di Ái cười trở về đáp, đã có tiến triển rất lớn, bất quá vẫn là đoán chừng cần rất nhiều thời gian tới thử xe cải tiến. Lý Trị nghe khẽ gật đầu, có thuyền hơi nước hàng mẫu phía trước, nghĩ đến cũng không cần tốn hao quá dài thời gian, chân chính đại công trình là trải đường dây, chẳng những cần đại lượng sắt, còn cần rất nhiều thời gian đến trải. Muốn sửa đường sắt có thể không phải chuyện dễ à, xe lửa còn không nóng nảy, đường sắt làm như thế nào sửa, ngươi có thể có dự định. Lò cao luyện sắt tại 2 tháng trước kỳ thực liền có thể tuyên cáo thành công, Phòng Di Ái làm sao có thể không có nghĩ qua xây dựng đường sắt sự tình. Lò cao luyện sắt kỹ thuật nan đề đột phá, Phòng Di Ái tin tưởng xe lửa rất nhanh liền có thể làm tạo ra đến, xây dựng đường sắt xác thực có thể nâng lên lịch trình. Nhưng là, đường sắt là như vậy tốt xây dựng sao? Chẳng những xe lửa cần thử xe, đường sắt lại làm sao không cần thử đâu? Đường sắt muốn rộng bao nhiêu? Đường dây muốn cao bao nhiêu, rộng bao nhiêu, nhiều dày? Đường dây nên như thế nào cố định? Nên như thế nào phân tán chịu lực? Nên như thế nào kiểm tra giữ định? Nếu có hư hao nên như thế nào sửa chữa thay đổi? Trong này có rất rất nhiều vấn đề cần giải quyết. Phòng Di Ái ngồi qua xe lửa, cũng xây qua đường sắt, nhưng là muốn nói để hắn như thế nào kiến tạo đường sắt, hắn thật đúng là nói không nên lời cái như thế về sau, tất cả đều còn cần chậm rãi tìm tòi thí nghiệm. Đừng nói hiện tại cũng không đủ sắt, cho dù là có đầy đủ sắt, cũng không có khả năng lập tức liền bắt đầu sửa đường sắt. Phòng Di Ái có chút đau đầu đuốt đuốt giữa lông mày, nói ra, xe lửa còn không có chế tạo ra, đường sắt đến cùng nên như thế nào sửa, trước mắt cũng còn không có cái phổ đâu. Cũng nên đem xe lửa chế tạo ra sau đó, đang thí nghiệm viên ngoại mặt trước trải một đoạn ngắn đường sắt tiến hành các hạng thí nghiệm sau đó, mới có thể đối với xe lửa tiến hành cải tiến, cũng xác định như thế nào xây dựng đường sắt. Đúng là đạo lý này, Lý Trị khẽ bước cằm, ngươi dự đoán phải bao lâu? Phòng Di Ái trầm ngâm nói, thần coi là, ít nhất cũng phải 1 năm thời gian. Lý Trị cười nói, 1 năm thời gian không lâu lắm lâu, còn có rất nhiều chuyện muốn chuẩn bị đâu, còn muốn xác định lộ tuyến à? Xác định lộ tuyến, còn cần trưng thu đất đâu? Chỉ là xác định lộ tuyến liền 10 phần dường dạ, trưng thu đất cũng là nhất đại chuyện phiền toái. Không chỉ là xây dựng đường sắt, còn muốn ven đường xây dựng nhà ga đâu, cần rất nhiều mà, cũng cần rất nhiều nhân viên. Phòng Di Ái khẽ khẽ thở dài, nói ra, thần cũng cân nhắc qua những này, lò cao luyện sắt bắt đầu mở rộng sau đó, mặc dù sắt sản lượng tăng nhiều, chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng khó có thể đại lượng sắt dùng để xây dựng đường sắt, muốn thôi động xây dựng đường sắt, rất khó. Bởi vì đó là quá thiếu sắt. Lý Trị đứng dậy dạo bước, nói ra, sắt thực rất khó, như trước ngươi nói, đường sắt so với đại vận hà hiệu dụng còn muốn lớn, há có thể không xây cất. Cho dù là lại khó cũng muốn thử một lần. Phòng Di Ái trầm ngâm phút chốc, nói ra, thần có một cái đề nghị, cũng không biết có nên nói hay không. Lý Trị cười nói, có cái gì không làm giảng? Có lời gì ngươi một mực nói đó là. Phòng Di Ái trầm ngâm nói, nếu là triều thần phản đối, thần muốn mời chỉ tự trả tiền xây dựng một đầu đường sắt, thử một lần đường sắt hiệu quả như thế nào. Lý Trị nghe không khỏi mở to hai mắt nhìn, giật mình hỏi, ngươi muốn mình bỏ vốn sửa đường sắt? Phòng Di Ái cười nói, muốn thuyết phục triều thần xây dựng đường sắt xác thực rất khó, nếu là quần thần đều phản đối, thần xác thực có quyết định này. Lý Trị che chắn nói ra, chấm biết nhà ngươi tư không ít, thế nhưng sửa đường sắt hao phí to lớn, mặc dù chỉ là sửa một đoạn đường sắt, tăng thêm trường lạc tích xúc, chỉ sợ cũng có chút cố hết sức. Mặc dù không tính là dốc hết gia tài, cũng không xê xích gì nhiều. Ngươi tại sao có thể có dạng này ý nghĩ? Muốn xây dựng đường sắt, tốn hao đương nhiên to lớn, nhưng là phải xem đường sắt quyền sở hữu về ai. Nếu là về Phòng Di Ái mình nói, mặc dù xây dựng đường sắt tốn hao to lớn, Phòng Di Ái cũng sẽ không ăn thiệt thòi, tương phản sẽ kiếm lời lớn. Phòng Di Ái cười khổ nói, vậy hạ, thần sở dĩ do dự, cũng không phải là bởi vì tốn hao nhiều, mà là bởi vì thần nếu là xây dựng đường sắt tương đương chiếm đại tiện nghi. Lý Trị nghe lại có chút không hiểu, nếu mày hỏi, chính ngươi bỏ vốn xây dựng đường sắt còn tính là chiếm đại tiện nghi, cớ gì nói ra lời ấy? Chương 1504, ý nghĩa trọng đại. Chương 1504, ý nghĩa trọng đại. Lý Trị sẽ không phải cho là hắn xây dựng đường sắt thật là không trả giá làm từ thiện a. Phòng Di Ái chỉ có thể kiên nhẫn giải thích, đường sắt không chỉ là xây dựng thời điểm muốn hao phí món tiền khổng lồ, xây dựng xong sau còn muốn mỗi ngày kiểm tra giữ gìn. Xe lửa tốc độ rất nhanh, chốc lát đường dây xảy ra vấn đề, liền sẽ tạo thành sự cố. Cho nên, thường cách một đoạn khoảng cách liền muốn xây dựng một tòa nhà ga, một phương diện xe lửa có thể tại nhà ga dừng xe, một phương diện khác cũng phải có nhân viên kiểm mỗi ngày kiểm tra tu sửa xe lửa cùng đường dây. Đường sắt đầu nhập to lớn, cho nên nhất định phải thu phí. Cưới xe lửa hoặc là vận chuyển hàng hóa đều phải thu lấy nhất định tiền tài. Lý Trị vừa cười vừa nói, đây là tự nhiên, vô luận là ngồi xe ngựa vẫn là ngồi thuyền đều cần dùng tiền, ngồi xe lửa tự nhiên cũng muốn lấy tiền. Vấn đề là xây dựng đường sắt đầu nhập to lớn, còn muốn đầu nhập nhân lực tiền tài giữ gìn, cho dù là lấy tiền, cái kia muốn ngày tháng năm nào mới có thể trở về bản đâu. Phòng Di Ái cười nói, trong thời gian ngắn đương nhiên không có biện pháp hồi vốn, nhưng là đường sắt chốc lát xây dựng hoàn thành, có thể sử dụng mấy chục năm thậm chí trên trăm năm, có lẽ cần 10 năm hoặc là 20 năm mới có thể trở về bản, nhưng là chốc lát hồi vốn sau đó, hàng năm từ đó thu hoạch lợi nhuận sẽ 10 phần có thể nhìn. Cho nên, thần mới nói, nếu là triều đình cho phép để thần để xây dựng đường sắt, thần kiếm bộn. Đạo lý đúng là đạo lý này, nhưng trong đó lại có một cái tiền đề, cái kia chính là ngồi xe lửa người phi thường nhiều. Xuất hành có rất nhiều phương thức, có người đi bộ, có người ngồi xe, có người ngồi thuyền, thật có nhiều người như vậy ngồi xe lửa sao? Lý Trị trầm ngâm hỏi, chớ biết xe lửa tốc độ so ngồi xe hoặc là ngồi thuyền phải nhanh, có thể so với cưỡi ngựa, nhưng là, xuất hành phương thức nhiều như vậy, thật có nhiều người như vậy lựa chọn cưỡi xe lửa sao? Nếu là ngươi định giá cả cao, đi xe lửa người tự nhiên là ít, nếu là ngươi định giá cả thấp, khi nào mới có thể trở về bản đầu? Ngươi muốn mình xuất tiền xây dựng đường sắt, chớ cảm thấy phong hiểm có chút quá lớn. Phòng Di Ái căn bản cũng không cảm thấy có nguy hiểm gì, tương phản, đây là phi thường kiếm tiền một hạng đầu tư. Bệ hạ, thần vô cùng tin tưởng, thần là lo lắng chiếm triều đình quá lớn tiện nghi. Lý Trị buồn cười, chính ngươi xuất tiền sửa đường sắt, kết quả còn sợ mình chiếm triều đình đại tiện nghi. Chớp ước gì có càng nhiều người dạng này chiếm triều đình tiện nghi đâu, dạng này đều không cần chấp nhọc lòng, đại đường liền khắp nơi trên đất là đường sắt. Việc này, Trường Lạc cùng Tấn Dương biết không? Phòng Di Ái lắc đầu, không biết, thần cũng chỉ là lâm thời khởi ý, không có cùng với các nàng nói qua. Lý Trị khoát tay áo, ngươi vẫn là cùng với các nàng bên trên thương lượng một chút đi, chớ không phải sợ ngươi chiếm triều đình tiện nghi, chớ là sợ ngươi bị thiệt lớn. Về sau phủ bên trong thâm hụt quá lớn, thời gian qua gian nan. Ngày mai, chấp triệu tập tể tướng nhóm thương lượng một chút xây dựng đường sắt sự tình. Việc này chính là triều đình nhất đại thiện chính, tể tướng nhóm có lẽ nhất thời sẽ không đồng ý, chỉ cần chúng ta kiên nhẫn kiên trì, triều thần tổng sẽ đồng ý. Lại bồi hoàng đế nói chuyện một hồi, Phòng Di Ái lúc này mới cáo lui rời đi Lưỡng Nghi Điện. Hắn trong lòng cũng một mực đang tính toán xây dựng đường sắt sự tình, thời gian không chờ người, chính như hoàng đế nói, xây dựng đường sắt sự tình sắp thực đến bắt đầu chuẩn bị. Mặc dù xe lửa còn không có nghiên cứu chế tạo thành công, nhưng là công tác chuẩn bị cũng đã có thể bắt đầu. Không nói khác, xác định lộ tuyến sau đó trưng thu đất đó là nhất đại nan đề, đây cũng là nhất làm cho Phòng Di Ái đau đầu địa phương. Mặc dù hắn có tiền, người ta cũng chưa chắc nguyện ý bán đất ra đầu năm nay, ruộng đồng mới là có thể dựa nhất gia nghiệp, trừ phi gặp phải biến cố, bằng không thì sẽ không tùy tiện bán đất. Phòng Di Ái cũng không thể toàn bộ nhờ quyền thế đè người a. Huống hồ, hắn mặc dù quyền thế hiển hách, cũng không phải là quyền nghiêng triều chính, cũng không có đến giao hữu khắp thiên hạ trình độ, có thế gia đại tộc người không nể mặt mũi cũng bình thường. Trừ phi, kéo càng nhiều người tham gia tiền đến. Thứ nhất có thể chia sẻ đầu tư, thứ hai có lợi cho trưng thu đất. Thứ ba cũng có thể phát động càng nhiều nhân thủ, để cao xây dựng đường sắt tiến độ. Còn có một chút chính là, chờ đường sắt thật thông xe sau đó, mọi người liền sẽ rõ ràng đường sắt giao thông tầm quan trọng cùng lợi nhuận khủng bố cỡ nào. Đến lúc đó, đầu này đường sắt đó là một cái tụ bà buồn, sẽ để cho tất cả mọi người đỏ mắt thèm nhỏ dãi, chỉ sợ sẽ nảy sinh không ít chi tiết, mặc dù Phòng Di Ái cùng Tấn Dương công chúa có thể giữ vững phần cơ nghiệp này, nhưng là hậu nhân đâu. Nếu là kéo rất nhiều quyền quý tham dự vào, liền có thể kết thành lợi ích thể cộng đồng. Tự nhiên cũng không có người dám đánh đầu này đường sắt chủ ý bởi vì Phòng Di Ái xem chừng triều thần khẳng định sẽ phát đối với xây dựng đường sắt, cho nên hắn mới nghiêm túc suy tư mình chủ tư xây dựng đường sắt sự tình. Xe lửa dù sao cũng là cái chuyện mới mẹ vật, dù là Phòng Di Ái nói thiên hoa loạn truy, người khác cũng chưa chắc tin tưởng. Nhất là xây dựng đường sắt muốn dùng đến lượng lớn sắt, còn muốn trưng thu đất, còn cần rất nhiều nhân lực vật lực, muốn thuyết phục triều thần đồng ý xây dựng đường sắt rất khó, muốn thuyết phục người khác đầu tư xây dựng đường sắt đồng dạng không dễ dàng. Phòng Di Ái cả ngày đều tại suy tư như thế nào xây dựng đường sắt. Khoa kỹ viện nghiên cứu ra lò cao luyện sắt có thể đem sắt sản lượng để thăng gấp mấy chục lần, sự tình cũng đã theo tan triều truyền ra. Đầu tiên là trong nha môn truyền ra, lập tức lại nhanh chóng tại Trường An trong phố xá truyền bá. Trường An thành bên ngoài quách thành tường đã tu sửa hoàn tất, thành bên trong chủ yếu đường đi cũng đã dùng xi măng cứng đờ hoàn tất, chỉ có một ít ngoại thành đường đi vẫn còn tiếp tục thi công. Không chỉ như vậy, nội thành rất nhiều dân cư cũng dùng xi măng tu sửa qua, thậm chí có chút dân cư nguyên bản không cần tu sửa đều dùng xi măng bôi lên một lần. Nguyên nhân sao? Tự nhiên là bởi vì xi măng khô sau có thể chống nước. Bây giờ Trường An thành nói là rực rỡ hẳn lên đều không đủ, xi măng mặc dù chỉ ra đời nửa năm, cũng đã ảnh hưởng đến Trường An thành bên trong tất cả mọi người. Xi măng cũng một mực bị khen ngợi, khoa kỹ viện cũng bởi vậy thanh danh hiển hách. Cũng chính bởi vì xi măng, để Trường An thành bách tính cũng bắt đầu chú ý khoa kỹ viện, có lẽ lúc nào khoa kỹ viện còn sẽ nghiên cứu ra lợi hại gì đồ vật. Để bọn hắn không nghĩ tới là, vừa mới qua đi hơn nửa năm, khoa kỹ viện lại lần nữa có kinh người thành quả nghiên cứu. Lò cao luyện sắt có thể đem sắt sản lượng để tăng gấp mấy chục lần. Phổ thông bách tính không rõ là cái gì lò cao luyện sắt, bọn hắn cũng hiểu được sắt lớn đến mức nào tác dụng. Trong nhà ai không có làm bằng sắt phẩm đâu? Khảm đao, dao bếp, cây kéo, nồi. Sắt cùng bách tính sinh hoạt cùng một nhịp thở, nhưng mà sắt lại có giá trị không nhỏ, không biết bao nhiêu ít gia đình cần mua thêm làm bằng sắt phẩm, nhưng lại không nỡ bán. Đây là chỉ là phổ thông bách tính gia đình sinh hoạt, mà tại lao động bên trong đâu, sắt tác dụng càng lớn hơn, hơn nữa còn quan hệ đến lao động hiệu suất. Cho nên, bọn hắn minh bạch sắt sản lượng để thăng gấp mấy chục lần ý vị như thế nào, mang ý nghĩa sắt giá cả sẽ giảm xuống, bọn hắn liền có thể mua được càng nhiều đồ sắt. Đại đa số bách tính chỉ là chú ý mình sinh hoạt, vẫn là không cách nào minh bạch đem sắt sản lượng để thăng gấp mấy chục lần ý nghĩa đến cỡ nào to lớn.